Chương 188, Trần Đế. Mà con này đen kịt chung lớn chính là lúc trước bị Trần Hàng đả thương cái kia. Chung lớn bên trên khe nước to lớn vẫn còn, đây là nó bị thiên khung va chạm vết thương, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Cho nên nó chỉ dám đối chín dưới bậc linh thú động thủ. Giờ phút này, nhìn thấy có cựu giai ngự linh sư đánh tới, chung lớn trong nháy mắt ẩn nấp tại bên trong hư không, không dám xuất hiện. Bị thương nó bất lực đối kháng cựu giai linh thú, chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Đột nhiên, mênh mông năng lượng từ bầu trời trên cùng quét sạch mà xuống. Rất nhiều ngự linh sư cùng tà linh sư đều thảm tao tác động đến, nhưng bọn hắn đều không sợ tử vong, một đợt nối một đợt phóng tới đối phương. Không chung, bốn cánh ma lang cùng lôi đỉnh cự long oanh kích công kích tại tinh thuần phía trên. Ầm ầm thanh âm đại tác, mãnh liệt như biển năng lượng trong nháy mắt đem yêu yêu bao phủ. Như thế nào? Lão béo thấp giọng hỏi đến. Hai người bọn họ liên thủ công kích cho dù là thập giai hậu kỳ cũng vô pháp hoàn hảo không chút tổn hại gánh vác một chiêu này, hẳn là có thể đem đối phương trọng thương a. Không đúng, đối phương đang tại tụ lực kỹ năng khí tức còn đang tăng thêm. Thừa dịp cơ hội này, tranh thủ thời gian động thủ. Một người khác gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm nhận được khí tức khủng bố tại thai nghén, liền biết tuyệt không thể để nó tụ lực hoàn thành, bằng không bọn hắn vô cùng có khả năng gánh không được. Dưới thân lôi đỉnh cự long trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, quanh thân đen kịt lôi quang nở rộ, như từng đạo xiển xích màu đen quấn quanh thân, trong nháy mắt phóng tới đang tại tụ lực yêu yêu. Lão béo thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu. Bốn cánh ma lang bốn cái cánh huy động, kéo theo cuồng phong trận trận. Có được phong thuộc tính tốc độ nó cực nhanh, bước đầu tiên vọt tới, to lớn trên móng vuốt tà sát chi lực quấn quanh, trong nháy mắt chụp về phía yêu yêu đầu. Đây chính là siêu việt đế hoàng cấp tư chất linh thú, hiến tế cho thần nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng được chỗ tốt, hắn lại có thể nào đem này cơ hội nhường cho những người khác. Nhưng vào thời khắc này, yêu yêu trong nháy mắt quay người, trong đôi mắt nở rộ hàn quang. Miệng trước luân hồi cầu đạo ngọc đã hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, hào quang màu tím nở rộ, luân hồi pháp thì cùng linh lực xen lẫn trong đó. Tạch tạch tạch. Hư không phảng phất đều không thể thừa nhận luân hồi cầu đạo ngọc to lớn áp bách, phủ cận thế mà sinh ra như giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, tựa hồ tùy thời đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Siêu một tiếng, luân hồi cầu đạo ngọc hóa thành một đạo tử quang, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt đánh út về phía bốn cánh ma lang đầu. Lão béo mí mắt chực nhảy, nguy hiểm chí mạng cảm giác đánh tới, khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để hắn tim đập rộn lên. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Muốn cho bốn cánh ma lang né tránh đối phương một kích này, nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách quá gần, đối phương tốc độ lại quá nhanh, căn bản không kịp. Nhanh dùng cụ phong thổ tức. Lão béo đối bốn cánh ma lang gầm nhẹ một tiếng. Một đạo cự đại ngang màu đen vòi rồng trong nháy mắt từ bốn cánh ma lang trong miệng phun ra. Tà sát chi lực xen lẫn lực lượng pháp tắc công hướng luân hồi cầu đạo ngọc, muốn dùng cái này ngăn cản đối phương công kích. Đồng thời, lão béo trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc loan đao. Thập giai hậu kỳ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra, đậm đặc như mực nước, tà sát khí phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, đem chung quanh hóa thành đèn kịt một màu khu vực. Sau đó, tất cả tà sát khí cấp tốc có vào, toàn bộ hội tụ ở loan đao trong tay của hắn phía trên. Phá diệt vạn tà trảm. Lão béo gầm nhẹ. Loan đao trong tay đột nhiên vung ra, một đạo to lớn vô cùng, lóe ra hắc quang chí mạng đao quang theo sắt bốn cánh ma lang cự hình hắc long quyển về sau công hướng luân hồi cầu đạo ngọc. Đây là hắn công kích mạnh nhất. Nhưng là bắt đầu tiếp xúc, đen kịt vòi rồng trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, răng rác một tiếng, lao béo công kích mạnh nhất phá diệt vạn tà trạng cũng trong nháy mắt vỡ nát. Mà luân hồi cầu đạo ngọc lấy dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản chi thế đánh phía bốn cánh ma lang đầu. Không, nhìn trước mắt dần dần phóng đại quả cầu ánh sáng màu tím, lao béo phát ra không cam lòng thanh âm, một kích này tới hắn sẽ chết. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết bỏ xe giữ tướng. Phía sau từ tà sát chi lực hội tụ mà thành to lớn cánh đột nhiên huy động, thoát ly bốn cánh ma lang, muốn cho linh thú thay mình ngăn lại đối phương một kích này. Dạng này, hắn còn có một chút cơ hội sống sót. Nhưng hắn quá coi thường tụ lực hoàn thành luân hồi cầu đạo ngọc, mặc dù không phải yêu yêu công kích mạnh nhất, nhưng đối phó bọn hắn dư xài. Ầm ầm, liền giống như đã đánh tới hướng trứng gà. Bốn cánh ma lang to lớn đầu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung, mà sau luân hồi cầu đạo ngọc lại dư thế không giảm đánh phía lao méo. Năng lượng màu tím ánh sáng ở chân trời nở rộ, đem bầu trời màu lam đều phủ lên trở thành màu tím. Một màn quỷ dị này, để phía dưới đang tại ác chiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó, một bộ sinh ra hai cánh to lớn thi thể không đầu từ trên không trung rơi xuống, đập xuống đất, đem mặt đất thâm hậu mà cứng rắn tầng băng đều ném ra một đạo cự đại hố sâu. Cái này, đây là tà linh thú thi thể, là một cái thập giai tà linh thú thi thể a. Ngự linh sư bên trong có cựu giai cường giả rung động thét lên. Cái này là trừ đại bộ thành phố bát giai cựu giai cường giả bên ngoài tất cả ngự linh sư lần thứ nhất nhìn thấy có thập giai tà linh thú vẫn lạc chẳng cảnh. Trước đó mặc dù nghe nói qua, nhưng dù sao mắt thấy mới là thật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn toàn thân run rẩy. Đây là lịch sử tính một màn, đủ để ghi chép ở sử sách phía trên. Một máy mắt, một cỗ trước nay chưa có hào tình tráng trí phun lên tất cả mọi người trong lòng, khiến trong đám người bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Mặc dù tu vi chưa tới thập giai, nhưng chiến lược như vậy đủ để cùng đế cùng hoàng đạt song song. Dương Lạc hưng phấn giống to. Từ tá linh sư tiến công đến nay, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này hưng phấn qua. Mặc dù không phải mình giết chết, nhưng loại cảm giác này lại so với chính mình chém giết một cái cựu giai tà linh sư còn muốn phấn chấn lòng người. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng xác định, thực lực của đối phương đã siêu việt cổ hoàng cùng Diệp hoàng. Dù sao hắn có chém giết thập giai tà linh thú thực lực. Trần Đế cũng không biết trong đám người ai hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời, Trần Đế hai chữ phô thiên cái địa vang vọng tại mảnh này băng nguyên phía trên. Cái này tăng vọt sĩ khí để tất cả ngự linh sư càng chiến càng mạnh, số lớn tà linh sư chết thảm tại ngự linh sư trong tay. Mà đối diện tà linh sư thì hoàn toàn tương phản. Càng có một đám cựu giai cường giả sắc mặt trắng bệnh một mảnh, bởi vì bọn hắn biết, tử vong đây chỉ là thập giai hậu kỳ bốn cánh ma lang, đây là bây giờ địa tinh chiến lược mạnh nhất, bây giờ lại bị giết. Mọi người đừng hốt hoảng, bên ta có ba vị thập giai cường giả, chắc hẳn giờ phút này đối phương thập giai ngự linh sư cũng đã bị trọng thương, kế tiếp tử vong tất nhiên là hắn, thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ thuộc tại chúng ta. Nhìn xem đã sinh ra ý sợ hai đám người, có cựu giai tà linh sư xuất mặt tranh thủ thời gian ổn định thế cục. Thanh âm hắn bên trong xen lẫn tinh thần lực, trong chiến trường quanh quẩn. Sau đó, trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện một cái đen kịt trùng lớn, trong tay nắm loan đao, dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, phóng tới ngự linh sư đại khai sát giới. Nói không sai, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta Mỹ nước. Giết sạch ngự linh sư, chiếm cứ bọn hắn quốc thổ cùng nữ nhân, cặc cặc cặc. Liên tại bọn hắn bản thân an ủi thời điểm, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Chương 189, thu phục ba tỉnh Đông Bắc. Tại cửu giai tà linh sư phấn chấn lòng người một phen về sau, tà các linh sư tựa hồ khôi phục hùng tâm trang trí, lần nữa lấy dũng khí cùng ngự linh sư nhóm chiến đấu cùng một chỗ. Đỉnh đầu đen kịt trung lớn tà linh sư dũng mãnh vô cùng, theo dựa vào chính mình thuộc tính không gian linh thú, rong ruổi tại bên trong chiến trường, không ngừng thu hoạch cái này chín giới bậc ngự linh sư tính mệnh, đồng thời cũng thu tập các loại thi thể. Năng lượng ánh sáng trong chiến trường nở rộ, chiếu rọi thiên địa. Tiếng nổ mạnh, linh thú tiếng gào thét đan vào lẫn nhau. Toàn bộ màu trắng băng nguyên đã bị màu đỏ cùng dòng máu màu đen nhuộm dần trở thành màu đỏ sậm. Vô số tà linh sư tử vong, cũng tương tự có vô số ngự linh sư vẫn lạc, đây là chiến tranh, không thể tránh né. Ngay tại song phương đại chiến cháy bỏng khó phân thời điểm, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, lần nữa đện rơi xuống mặt đất. Trong ngay mắt, tất cả mọi người không khỏi chậm lại công kích. Ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đó là một con khổng lồ cự long thân thể, bất quá đầu đã bị chém đứt, chỗ cổ chính phun trào ra máu tươi màu đen. Cái này, lại một cái thập giai tà linh thú. Một đám ngự linh sư nhóm mở to hai mắt nhìn. Cái kia cự long trên thân thể tràn lan mà ra kinh khủng tà sát khí đã chứng minh điểm này. Trần Đế Bí Vũ, có ngự linh sư lớn tiếng thét lên. Sức một mình, trong vòng một ngày liên chạm hai cái thập giai tà linh thú, thực lực này, nói ra cổ hoàng cùng Diệp Hoàng Đô không tin. Tà linh sư một bên triệt để đánh mất đấu trí, nhất là cựu giai các cường giả. Hai cái thực lực mạnh nhất thập giai hậu kỳ đều bị chém giết, cái kia chỉ có thập giai trung kỳ bái phong, ngăn cản được đối phương sao? Cái đầu kia đỉnh đen kịt trung lớn cựu giai tà linh sư thấy thế, hai viên con ngươi màu xanh lam lăn lông lốc nhất chuyển, sau đó trung lớn mang theo hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa ẩn nấp vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy phe mình trận doanh sĩ khí lại rơi, có cựu giai tà linh sư đang chuẩn bị tiến hành gióng giạc diễn thuyết, không phải còn có bái phong thế này. Đã thấy trên bầu trời, một đạo ngân sắc cựu vĩ hồ từ trên trời giáng xuống. A a ha ha, mọi người thấy, đối diện thập giai ngự linh sư được thăng chức phong đại nhân chém giết. Một câu, lần nữa để tất cả tà linh sư trong lòng dấy lên hy vọng hỏa diễm. Mặc dù bọn hắn chém giết kịch liệt như thế, nhưng ở có thập giai cường giả tham chiến tình huống dưới, chân chính quyết định chiến trường đi hướng vẫn là thập giai cường giả. Cho nên, thập giai cường giả thắng bại mới là quyết định cuối cùng thắng bại mang tính then chốt nhân tố. Chỉ là theo đạo thân ảnh kia không ngừng tới gần, tất cả tà linh sư đã nhận ra không thích hợp, đối phương tựa hồ không phải là bị chém giết. Rất nhiều cựu giai tà linh sư triệt để luống cuống, bắt đầu hướng về sau rút lui. Yêu yêu thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Chín cái ngân sắc thủy tinh cái đuôi tại sau lưng múa, tư thái tùy tiện, không kiêng nể gì cả. Làm sao có thể? Nó thế mà không có bị thương chút nào. Tà các linh sư mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ bái phong ba cái tại đánh máy bay sao? Thế mà đều không có thể cho đối phương tạo thành một tia tổn thương. Các ngươi tà linh sư làm gì đều không được, liền là đảo mệnh chạy nhanh. Trần Hàng cười lạnh một tiếng. Ba cái thập giai tà linh sư bị hắn chạm giết hai cái, còn có một cái bái phong thấy tình thế không ổn, tại hắn chém giết đầu kia lôi đỉnh cự long lúc trực tiếp chạy trốn. Bất quá, đây là lựa chọn sáng suốt, như hắn không chạy, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tà linh sư triệt để loạn. Cựu giai các cường giả dẫn đầu hướng phía sau rút lui. Nhưng ngự linh sư nhóm lại không đồng ý, trực tiếp khí thế như hồng giết đi lên. Từng cái như sói như hổ, hắn không thể đem tà linh sư chém thành muôn mảnh. Trần Hàng không có để ý bọn hắn chiến đấu. Mình nên làm đã làm xong, cũng không thể chuyện gì đều muốn tự mình ra tay a. Hắn trực tiếp đi vào hậu phương xa xôi bỏ bất sẽ thiên viễn thành phố, để hắn cao mày là nơi này tế đàn bên trên huyết châu đã bị người khác lấy mất. Xem ra bọn này tà linh sư đã sớm làm xong chiến bại chuẩn bị a. Hai cái thập giai cường giả chiến vong, một cái chạy trốn, cho tà linh sư sĩ khí tạo thành to lớn trùng kích, khiến lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người chiến lực không phát huy ra một nửa, chỉ muốn như thế nào mà sống, như thế nào đào tẩu. Nhưng phía sau bọn họ đã bị Trần Hàng cắt đứt đường đi, triệt để đã mất đi chạy trối chết cơ hội. Đại chiến kéo dài một thiên nhất đêm, mấy trăm ngàn tà linh sư toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Cho dù đối phương đầu hàng, cũng trốn không thoát số chết. Buồn cười là, rất nhiều tà linh sư đầu hàng sau thế mà chậm rãi mà nói lên cái gì quốc tế tù chiến tranh công ước, còn nói nhất định ưu đãi tù binh. Ta cút mẹ mày đi ưu đãi. Phàm là nói về công ước toàn bộ bị phanh thây mà chết. Cái này đều niên đại gì, con mẹ nó ngươi cùng ta nói chuyện gì công ước? Các ngươi ngay cả người bình thường đều như thế, còn có mặt mũi nói cái này? Nguyên bản khiết bạch băng nguyên hóa thành huyết hải, thi thể chồng chất như núi, có tà linh sư, cũng có ngự linh sư, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đến tận đây, toàn bộ thiên diệu cổ quốc ba tỉnh Đông Bắc triệt để thu phục. Tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng tích tụ chi tình rốt cục vào hôm nay tan thành mây khói. Có người lệ rơi đầy mặt, ôm đầu khóc giống. Quốc thổ đoạt lại. Nhưng này chút chết đi thân nhân vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Thế là đám người ở trên băng nguyên trong núi thây biển máu tế điện vong linh, lấy cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Trần Hàng đi vào xa xôi tỉnh cuối cùng, nơi này tiếp giáp băng hải, mỹ nước liền ở vào băng hải một bên khác. Mà tại băng hải bên bờ, có một tòa tên là Băng Tiên Thành 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 phố. Băng Tiên Thành vị trí chi địa lâu dài ở vào âm mười mấy độ, mà tòa thành này thành phố kiến trúc cũng hoàn toàn là từ cứng rắn hàn băng rèn đúc mà thành. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng thời điểm, tòa thành này thành phố tựa như cùng tiên cảnh đồng dạng lộng lẫy, cho nên mà đặt tên Băng Tiên Thành. Bất quá tòa thành này thành phố đã bị phá hủy tàn phá không chịu nổi. Để cho người ta một lần nữa ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thành phố a. Trần Hàng đối đi theo mình Dương Lạc bọn người nói đến, thu phục chỉ là bước đầu tiên, đằng sau có thể hay không nước bị bảo hộ thổ không còn mất đi mới là trọng yếu nhất. Trong lòng mọi người sáng tỏ, mỹ nước cùng thiên diệu cổ quốc ở giữa bị băng hải cách trở, đối phương qua đến thời điểm đều cưới tàu mẹ, mà ở trong đó là tà linh sư đổ bộ thiên diệu cổ quốc trạm thứ nhất. Cho nên bọn hắn muốn trấn thủ tại chỗ này, ngăn cản tà linh sư xâm lấn. Lần này chỉ là thu phục mất đất, đánh lui tà linh sư, nhưng lấy đối phương đối thiên diệu cổ quốc nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ còn tiếp tục tiến công. Mà lần sau lúc đến, sợ rằng sẽ là càng thêm lực lượng kinh khủng. Trần Hàng trong lòng cũng hơi ngưng trọng. Hắn rất muốn trực tiếp giết tới mỹ nước, đem bọn hắn cả nước trên dưới đều luyện hóa thành năng lượng đan. Nhưng bọn hắn bên này cũng không rõ ràng mỹ nước đến cùng bao nhiêu ít thập giai tà linh sư. Có thể đã cả nước trên dưới đều trở thành tà linh sư, chỉ sợ chồng chất lên thập giai cường giả không phải số ít. Tùy tiện xâm nhập phong hiểm rất lớn. Với lại, còn có bọn hắn phía sau tà sát linh tộc, như thế tính toán, đối phương thập giai chiến lực làm cho lòng người bên trong lần lần bất an. Cho nên, cho dù là Trần Hàng cũng không dám tùy tiện cường công mỹ nước, chí ít hiện tại không được. Ngự linh sư nhóm tốc độ rất nhanh. Từ băng thuộc tính linh thú xuất thủ, không qua mấy ngày liền một lần nữa kiến tạo ra một tòa băng tiên thành, với lại so trước đó càng lớn, chỉ là nhiều hơn mấy phần thô cuồng cảm giác. Dù sao đây là tiền tuyến, không cần kiến tạo cỡ nào xa hoa. Chương 190, cổ hoàng. Mới băng tiên thành rất nhanh xây xong, to lớn mà khổng lồ. Tọa lạc tại băng hải bên bờ, tựa như một cái hồng hoang cự thú nhìn mênh mông băng hải. Có ý tứ chính là, những cái kia ngự linh sư tại kiến tạo đại thành thời điểm cố ý trong thành chỗ là Trần Hàng kiến tạo một tòa cự đại Trần Đế cung. Trên thực tế liền là một chỗ chiếm diện tích cực lớn biệt thự, nhưng cũng là băng tiên thành xa hoa nhất kiến trúc. Đối với cái này, Trần Hàng cũng không chút khách khí ở đi vào. Hắn không ở, người khác lại càng không có tư cách cư ngụ. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trần Hàng lại bắt đầu phụ trợ kiếm linh cảm ngộ hồng mông pháp tắc, tăng thực lực lên. Thiên khung cùng Khải Hoàng thì đang cố gắng tiêu hóa trước đó đại chiến mang tới chiến lợi phẩm, những thi thể này đầy đủ bọn chúng tiêu hóa thật lâu. Mà cái khác linh thú, không phải tại tu luyện liền là tại cùng những cái kia tà linh sư luyện tập, từng cái có thể nói trôi qua phong phú vô cùng. Đại bộ thành phố, Thượng Vân bay đám người đứng tại trên tường thành, nhìn qua ba tỉnh đông bắc phương hướng ánh mắt nghiêm trọng. Lâu như vậy đi qua, Trần Hàng dẫn đầu đội ngũ vẫn là không có trở về, cái này để trong lòng bọn họ dâng lên dự cảm không ổn. Không cần nhìn, đoán chừng là bị người đoạt diệt. Thượng Vân bay lắc đầu, trong lòng rất có tiếc nuối. Đây chính là đế hoàng cấp chiến lược a, cứ như vậy không công đưa đầu người, thực đang đáng tiếc. Nói cho cùng, Trần Hàng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Tại không có dò thăm tà linh sư xác thực chiến lược tình huống dưới, tùy tiện xuất kích, cuối cùng mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Nếu không chúng ta phái người đi xem một chút. Có cái khác kiểu giai ngự linh sư mở miệng nói đến. Có gì đáng xem? Đi đoán chừng ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Thượng Vân bay lắc đầu. Một khi rơi vào tà linh sư trong tay, trừ bỏ bị hiến tế hoặc là gia nhập còn có thể có cái gì khác lựa chọn. Nhưng vào lúc này, có ngự linh sư nhanh chóng đến đây. Đối Thượng Vân bay các loại kiểu giai ngự linh sư nói ra, có tin tức mới nhất truyền đến, cái khác hai tòa thành thành phố ngự linh sư toàn bộ đi theo Trần Hàng giết tiến vào ba tỉnh đông bắc. Thượng Vân bay sững sờ, kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Bọn hắn toàn bộ đi theo Trần Hàng sáp nhập vào ba tỉnh đông bắc. Đúng vậy, đã giết đi vào rất nhiều ngày, ngoại trừ lưu lại một chút không muốn tiến vào mạo hiểm, tổng cộng có mấy trăm ngàn người. Hồ đồ a. Thượng Vân bay vô đuổi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Mấy trăm ngàn người a, sau khi đi vào thế mà một điểm bọt nước cũng không có. Trần Hàng a, ngươi là ta thiên diệu cổ quốc tội nhân a. Thượng Vân bay ngửa mặt lên trời rơi lệ, kém chút tức đến phun máu. Tiền tuyến 500 ngàn ngự linh sư thế mà bị đối phương lôi kéo bồi cho bụi. Đây là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào, cơ hồ đều là tiền tuyến trụ cột vững vàng. Hiện tại mất giáo. Thượng Vân bay hai chân đều tại như nhũ ra, cơ hồ đứng không vững. Xong, toàn xong. Hiện tại không chỉ có liền ngay cả ba tỉnh đông bắc đều muốn thất thủ, chỉ sợ thiên diệu cổ quốc địa phương khác cũng muốn luân hãm. Lệ. Lại vào lúc này, một tiếng vang dội tiếng kêu to ở phương xa vang lên, sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cổ hoàng, là cổ hoàng tới. Đám người vui đến phát khóc. Phương xa, một cái toàn thân thanh vũ đại điểu vỗ cánh mà đến, quanh thân linh lực màu xanh phun trào, tốc độ cực nhanh. Mà tại đại điểu trên lưng, ngồi xếp bằng một đạo tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi lão giả thân ảnh. Đợi cho phụ cận, nguyên bản mừng rỡ như điên Thượng Vân bay đám người sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong lòng trở nên nặng nề bắt đầu. Cổ hoàng chủ linh thú, cũng chính là cái kia thanh vũ đại điểu thế mà thụ thương. Phi hành quá trình bên trong còn tại hướng xuống không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Cổ hoàng ngẩng đầu, mọi mệnh mà giàn mua gương mặt nhìn qua đại bộ thành phố, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tòa thành này thành phố sẽ thất thủ, không có nghĩ rằng vẫn như cũ bình yên vô sự. Bái kiến cổ hoàng, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Cổ hoàng hạ xuống đại bộ thành phố, nguyên bản mệt mỏi khuôn mặt lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, ngồi tại linh thú trên lưng còng lưng đến lưng cũng lần nữa duỗi thẳng tắp. Làm thiên diệu cổ quốc lãnh tụ cấp nhân vật, hắn không thể để cho người nhìn thấy hắn tràn ngập mệt mỏi bộ dáng. Không cần đa lễ, nơi này tình huống như thế nào? Lúc trước hắn thu tới đây thư cầu cứu, đang chuẩn bị chạy đến lúc, lại bị hai cái thập giai dị linh sư kéo lại. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hắn chủ linh thú đều bị người đánh thành trọng thương. Thượng Vân bay lên trước, đem nơi này đã từng phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi nói cái gì? Có có được thập giai chiến lực cựu giai ngự linh sư. Cổ Hoàng con mắt thần tình kích động, hô hấp dồn dập. Thiên Diệu cổ quốc thực sự quá thiếu thiếu núi nhọn chiến lực. Một lát sau, Cổ Hoàng quan lần nữa mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc lên tiếng, hắn chém giết hai cái thập giai tà sát thú. Thế nhưng là các ngươi tận mắt nhìn thấy? Cổ Hoàng trịnh trọng hỏi. Loại chuyện này ngay cả hắn đều làm không được a. Thượng Vân Bay đám người một năm một mười đem lúc trước chiến đấu toàn bộ miêu tả một lần, không dám có chút bỏ sót. Cổ Hoàng nghe xong thật lâu không nói. Đối phương không chỉ có chém giết một cái thập giai sơ kỳ hắc hùng, còn giết rẽ chun thập giai hậu kỳ ban văn cự hổ. Cái trước hắn chưa quen thuộc, hẳn là tân tấn thập giai tà linh sư. Nhưng rẽ chun lại cùng hắn giao thủ qua, lúc trước đuổi theo hắn một trận cặc cặc giết lung tung, đem hắn đánh thành trọng thương, nghỉ ngơi thật lâu, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là cái nhân vật hết sức mạnh, cơ hồ là đương kim địa tinh chiến lược mạnh nhất. Hiện tại liền đối phương thập giai tà linh thú đều bị giết. Trong lúc nhất thời hắn rung động tột đỉnh. Hắn ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Hắn mang theo mấy trăm ngàn ngự linh sư trực tiếp thẳng hướng ba tỉnh đông bắc, đến nay không hề có động tĩnh gì. Nghe vậy, Cổ Hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Người trẻ tuổi quả nhiên có đảm phách, lại dám thẳng hướng ba tỉnh đông bắc. Là lỗi của chúng ta căn bản không khuyên nổi hắn. Cổ Hoàng khoát tay nào nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tất cả cựu giai ngự linh sư theo ta đi, tiến đến trợ giúp bọn hắn. Dạng này cao đoan chiến lược mấy trăm năm mới xuất hiện một cái, tuyệt đối không cho sơ thất. Thế nhưng, bọn hắn tiến vào đã rất nhiều ngày, đến nay không có người trở về, chỉ sợ đã hung nhiều cách ít, chúng ta đi sợ là cũng vô lực hồi thiên. Thượng Vân Bay lo lắng nói, với lại, một khi chúng ta tiến vào nói không chừng còn biết bị tà linh sư phục kích. Những sự tình kia sau này hay nói, tất cả mọi người lập tức theo ta đi. Cổ Hoàng lôi lệ phong hành, dẫn đầu đạp ở linh thú trên lưng, những người khác cũng theo sát mà tới. Thiên Diệu cổ quốc thế cục càng phát ra nghiêm trọng, chỉ có thập giai ngự linh sư mới có thể ổn được cục diện. Nếu như Trần Hàng đúng như bọn hắn nói, có như thế mạnh chiến lực, cho dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn bảo vệ hắn. Thanh Vũ đại điểu trên thân còn đang chảy lấy máu tươi, nhưng như cũng không thèm để ý chút nào vỗ cánh bay về phía ba tỉnh đông bắc. Thượng Vân Bay đám người càng là làm xong tùy thời triệu hoán linh thú chiến đấu chuẩn bị. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến tòa kia bị Trần Hàng băng phong huyết hải thành phố. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Thượng Vân Bay đám người nhìn tê cả da đầu. Cho dù bị băng phong lấy, vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua tầng băng nhìn thấy trong đó tàn chi thì nát, làm người ta sợ hãi hình tượng. Nhưng mọi người cũng không có quá nhiều dừng lại. Một đường phi nhanh đến Tuyết Lâm tỉnh Tỉnh Lỵ thành phố cánh đồng tuyết thành phố. Khi bọn hắn đến nơi này lúc, toàn bộ cánh đồng tuyết thành phố chỉ có chút ít mấy trăm người trấn thủ, người mạnh nhất cũng bất quá bát giai mà thôi. Bọn hắn người đâu? Hẳn là đã giết tới chỗ càng sâu Giang Hàn tỉnh. Chương 191, chiêu mộ. Cổ Hoàng. Cánh đồng tuyết thành phố bát giai ngự linh sư nhận ra Cổ Hoàng, lúc này đến đây bài kiến. Trần Hàng bọn hắn người đâu? Cổ Hoàng trầm giọng hỏi. Bọn hắn sớm đã thẳng hướng Giang Hàn tỉnh, ta phụ mệnh trấn thủ nơi này. Quả nhiên, bọn hắn thẳng hướng chỗ càng sâu. Cổ Hoàng nhìn một chút ngoài thành chiến trường di tích, nơi này mặc dù bạo phát chiến đấu, lại cũng không là rất kịch liệt. Người nơi này không có đạt được bọn hắn bất kỳ tình báo sao? Trấn thủ cánh đồng tuyết thành phố bát giai ngự linh sư thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta chỉ biết là những cái kia tà linh sư từ bỏ Giang Hàn tỉnh phòng thủ, đem toàn bộ lực lượng thu nạp đến xa xôi tỉnh Tỉnh Lỵ Thiên Viễn thành phố, nơi đó cũng là bọn hắn cuối cùng quyết chiến sân bãi. Nhưng bọn hắn tiến vào nơi đó đã có thời gian rất lâu, nhưng lại không có người trở về. Một màn này rất kỳ quái. Nếu như Trần Hàng đám người chiến bại, tà linh sư hẳn là sẽ phản công trở về. Nếu là thắng lợi, cái kia cũng hẳn là đưa về tin chiến thắng mới đúng. Tình huống thật lại như đá ném vào biển rộng, không có một tia phản ứng, cái này rất không bình thường. Thượng Vân Bay rất muốn nói tất nhiên là bởi vì Trần Hàng mù quáng tự đại dẫn đến đội ngũ đã xảy ra biến cố gì, nhưng Cổ Hoàng lại lần nữa cưỡi linh thú hướng chỗ sâu tiến đến. Bọn hắn khẳng định xảy ra chuyện, nói không chừng đã tử thương thảm trọng, đang đứng ở bị tà linh sư vây khốn bên trong. Thượng Vân Bay thở dài một tiếng. Gần 500.000 ngự linh sư cuối cùng không biết còn có thể còn lại nhiều thiếu. Cổ Hoàng đám người một đường bay đến vượt qua Giang Hàn tỉnh, thẳng đến xa xôi tỉnh. Nửa ngày sau, tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt hít một hơi lãnh khí. Thiên Viễn thành phố bên ngoài to lớn băng nguyên đều bày khắp thi thể, đến mãi không hết, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là tà linh sư thi thể. Về phần ngự linh sư thi thể đã bị chôn vùi trong bụi, màu đỏ sậm máu tươi như dòng sông rầm rầm chảy xuôi, cho dù tại rét lạnh như thế trong hoàn cảnh, vẫn như cũ không cách nào bị đóng băng. Cái này, đây rốt cuộc chết nhiều thiếu tà linh sư. Liền ngay cả Thượng Vân Bay các loại cựu giai ngự linh sư đều nhìn tê cả da đầu, hai chân như nhũ ra. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trường thê thảm, càng chưa từng gặp qua nhiều như vậy thi thể. Xưng một câu núi thây biển máu tuyệt không quá đáng, chỉ sợ ba tỉnh đông bắc tất cả tà linh sư đều bị chôn vùi tại nơi này. Cổ Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đến, "Không phải không có khả năng tạo thành thảm liệt như vậy chi tượng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ba tỉnh Đông Bắc mình căn bản liền không có thập giai tà linh sư trấn thủ?" Thượng Vân Bay có chút khó có thể tin. Nếu có thập giai tồn tại, lại làm sao có thể tử vong nhiều như vậy tà linh sư? Tuyệt đối có, nhưng cũng có thể bị Trần Hàng giết. Cổ Hoàng lắc đầu. Không nói người khác, Bái Phong khẳng định trấn thủ tại chỗ này. Đột nhiên, Cổ Hoàng nhìn về phía Băng Tiên Thành phương hướng, nơi đó có cường đại chiến đấu ba động chuyển đến. "Đi, Băng Tiên Thành." Lúc này không khí có chút nặng nề. Băng trên biển, ba chiếc to lớn hàng không mẫu hạm dừng lại ở trong biển, ngắm nhìn Băng Tiên Thành. Ha ha, tới vẫn rất nhanh. Trần Hàng nhìn qua hàng không mẫu hạm phía trên ba đạo bóng người to lớn cười lạnh một tiếng, kế bái phong đảo vòng về sau, lại tới ba cái thập giai hậu kỳ tà linh sư. "Trần Hàng, ngươi rất cường đại, ta thần cố ý ra lệnh, nếu như ngươi chịu tin phụng ta thần, từ đó ngươi chính là thần bên cạnh đại tế ti." Đối diện có tà linh sư thái độ chân thành mở miệng nói. Tại tà linh sư bên trong, Đại tế ti là chân chính dưới một người trên vạn người vĩ đại tồn tại. Ngoại trừ thần bên ngoài, đại tế ti là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Bọn hắn thần nhìn chúng Trần Hàng linh thú tiềm chất, muốn đem nó thu nạp vào tà linh sư bên trong. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là vô thượng vinh quang. Trần Hàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương lại muốn chiêu mộ mình. Chẳng lẽ bọn hắn không biết mình lấy đồ thần làm vui thú sao? Trần Hàng không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi mỹ nước có bao nhiêu vị thần? Rất nhiều, vị kia muốn chiêu nạp ngươi thần chính là thập giai hậu kỳ cường đại tồn tại, cho nên ngươi hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Trần Hàng trong lòng có chút nhất lắm. Khó trách Mỹ quốc hội biến thành tà linh sư thiên hạ, có nhiều như vậy tà sát linh tộc tồn tại, không luân hãm mới là quái sự. Bất quá, hắn trong nháy mắt lại là nhẹ giọng cười nói, ngươi trở về nói cho các ngươi biết thần, liền nói ta đã từng giết qua không thua kém số lượng một bàn tay đồng loại của hắn, còn đã từng giết qua một cái tự xưng tà sát hoàng tộc gia hỏa, ngươi hỏi một chút hắn, còn dám để cho ta làm hắn đại tế thì sao? Cũng chỉ những thứ này, tà linh sư không cảm giác được tà sát linh tộc lưu trên người mình tiêu ký. Nếu không hoặc là đã sớm giết hướng mình, hoặc là sớm liền trốn chi yêu yêu. Ba cái thập giai tà linh sư cho mày. Bọn hắn không biết cái gọi là tà sát hoàng tộc là cái gì, nhưng đối phương nói giết qua mấy cái thần đồng loại, đó không phải là đồ thần sao? Người đang tìm cái chết. Bên trong một cái tà linh sư trong nháy mắt trở mặt, quát lạnh một tiếng. Trong tay ngân sắc loan đao trong nháy mắt xuất hiện, trong cơ thể mãnh liệt tà sát khí bộc phát, bổ ra một đạo cự đại màu đen đao mang, chém về phía băng tiên thành. Đen kịt đao mang tuy chỉ có mấy to khoảng 10 trượng, nhưng lại tản ra đủ để phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng, cho dù là từ băng thuộc tính linh thú kiến tạo mà thành băng tiên thành, tại đối phương dưới một kích này cũng không tạo nên mảy may ngăn cản tác dụng. Trần Hàng lạnh hừ một tiếng. Đã sớm bị Khải Hoàng phụ thể yêu yêu thi triển ra thiên hồ xé rách chảo, màu tím vết cào bên trong pháp tắc cùng linh lực xen lẫn, xẹt qua hư không, như mấy đạo như lưỡi dao chém về phía cái kia đạo ánh đao màu đen. Hư không chấn động. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt nổ tung, quét sạch thương khung. Sau một khắc, Huyền Băng Thiên cánh trong nháy mắt hiện lên ở yêu yêu phía sau, mang theo nó phóng tới ở vào băng hải bên trên ba chiếc hàng không mẫu hạm. Đối phương ba cái tà linh sư cũng không chút do dự. Hiện tại tà linh thú trên lưng đồng dạng hướng phía Trần Hàng giết tới đây. Song phương có thể nói một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cường đại kỹ năng của phát, mênh mông năng lượng ở trên bầu trời nổ tung. Đối phương ngoại trừ ba cái thập giai hậu kỳ tà linh thú bên ngoài, càng có ba cái thập giai tà linh sư, cho nên Trần Hàng lần này là chân chính lấy một địch sáu. Dưới loại tình huống này, Trần Hàng không thể không đồng thời vận dụng Kim Sắc Thiên Phú tăng thêm cùng lục phẩm linh thuật Huyền Băng Quyết, tăng cường linh thú chiến lực. Trong đó tăng thêm bị hắn gia trì tại yêu yêu trên thân, Huyền Băng Quyết thì gia trì Khải Hoàng trên thân. Chỉ một thoáng, đạo đạo thân ảnh trên bầu trời phương giang khắp nơi, thần quang nở rộ, uy năng vô tận. Đồng thời, phía dưới cũng bạo phát đại chiến, vô số tà linh sư từ hàng không mẫu hạm bên trên cùng xuống một lúc, phóng tới băng tiên thành. Giết! Dương Lạc, Tam Tổ Diệp Quang Viễn đám người hét lớn một tiếng. Triệu hồi ra linh thú cùng tà linh sư giao chiến tại trên mặt biển. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, các loại năng lượng ánh sáng nở rộ. Cường đại pháp tắc cùng linh lực đan vào lẫn nhau, va chạm, kinh khủng bạo tạc vang vọng bên tai bên cạnh. Cổ Hoàng đám người từ phía sau bay tới. Khi thấy trên trời cao giao chiến thân ảnh lúc, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hồi lâu sau, Cổ Hoàng rung động, tự lẩm bẩm, khó trách hắn có thể dẫn đầu ngự linh sư nhóm đem ba tỉnh Đông Bắc thu phục, loại thực lực này ta xa xa không kịp cũng. Hắn tuy có thập giai trung kỳ thực lực, nhưng từ tà linh sư xâm lấn đến bây giờ, đừng nói thập giai trung kỳ, liền là thập giai sơ kỳ tà linh thú hắn đều không có thể chém giết một cái. Chương 192, nhược điểm. Hợp kích. Đến thập giai cảnh giới này, trừ phi chiến lực có thể nghiền ép đối phương, nếu không rất khó đem chém giết. Còn nữa, tà linh sư ngoại trừ tà linh thú có được cường đại chiến lực bên ngoài, bọn hắn bản thân đồng dạng có được cường đại chiến lực. Cho nên, một đạo gặp gỡ tà linh sư, chí ít đều một đối hai tình huống. Huống chi, từ khi tà linh sư xâm lấn đến nay, tọa trấn ba tỉnh Đông Bắc vẫn luôn là Dè Chun cùng Bái Phong hai người, một cái thập giai hậu kỳ, một cái thập giai trung kỳ. Đối mặt dạng này cường giả, Cổ Hoàng có thể kéo lại đối phương cho phe mình ngự linh sư tranh thủ chạy trối chết thời gian cũng không tệ rồi, càng đừng nói chính diện chiến đấu. Thượng Vân bay nắm chặt song quyền, mặt lộ vẻ ngại ngùng. Thua thiệt được bản thân trước đó các loại phỏng đoán, nguyên lai thằng hề lại là mình. Nhìn xem đang tại ra trận giết địch Dương Lạc, Diệp Quang Viễn đám người, Thượng Vân bay đột nhiên cảm giác mình tựa như cái người ngoài cuộc, đã thoát ly đại bộ đội. Mấy người khác cũng cúi đầu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn có thể đều là cựu giai ngự linh sư. Theo lý thuyết chính là trên chiến trường trụ cột vững vàng, nhưng bọn hắn nhưng không có tham dự vào ba tỉnh Đông Bắc thu phục chi chiến chuyện lớn như vậy bên trong. Ngẫm lại trước đó ở trên trời xa thành phố bên ngoài băng nguyên bên trên nhìn thấy cái kia để bọn hắn tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra một màn, Thượng Vân bay liền cảm giác xấu hổ khó làm. Nếu như bọn hắn tới, tuyệt đối sẽ để ngự linh sư một phương thiếu tổn thất rất nhiều người. Giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm giác là mình để rất nhiều ngự linh sư vô tội chôn vùi nội mạng. Trên bầu trời, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Luân hồi pháp thì cùng băng pháp tắc không ngừng cùng tà sát chi lực va chạm, tách ra lóa mắt thần quang. Cổ Hoàng cũng không có tham chiến. Đừng nói hắn linh thú thụ thường, cho dù không có có thụ thường, hắn cũng vô pháp tham dự vào loại này trong chiến đấu. Lần này tới ba cái tà linh sư tu vi mặc dù cũng là thập giai hậu kỳ, nhưng tà linh sư bản thân nắm giữ rất nhiều kỹ năng, chiến đấu đa dạng hóa không thua kém một chút nào linh thú. Cho tới mười mấy hiệp xuống tới, thế mà không có phân ra trên dưới. Song phương cắt chấp nhất phương, xa nhìn nhau từ xa. Trần Hàng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa, để yêu yêu thi triển ra lâu không thi triển kỹ năng lục đạo luân hồi ngọc. Đây là yêu yêu áp đáy hòm kỹ năng. Lực lượng kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán, yêu yêu luân hồi pháp thì cùng Khải Hoàng Hàn băng pháp tắc đan vào lẫn nhau, bành trướng như biển khí tức từ trên trời cao phóng thích mà ra. Uy năng khó lường. Đối phương ba người cũng chú ý tới một màn này. Bọn hắn từng nghe Bái Phong nói qua đối phương có một chiêu cực kỳ cường đại kỹ năng, có thể miểu sát thập giai hậu kỳ linh thú, nhưng là đơn thể kỹ năng công kích. Hẳn là chính là cái này a. Một chiêu này là tụ lực kỹ năng, mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại cũng cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Ba cái tà linh sư cười lạnh. Sau đó lẫn nhau, bọn hắn đang nghe Bái Phong nói lên kỹ năng này đặc điểm về sau, liền trầm tư suy nghĩ phương pháp phá giải, cuối cùng bị bọn họ nghĩ tới rồi. Giờ phút này, bọn hắn cùng linh thú cùng nhau phát lực, dậy sóng như biển tà sát khí cơ hồ che đậy thương khung. Bọn hắn linh thú bắt đầu phóng thích kỹ năng mạnh nhất công kích, mà bản thân bọn họ cũng cầm trong tay loan đao phát ra một kích mạnh nhất. Kỹ năng mênh mông, tản mát ra cường đại uy năng. Đao quang phong mang, chất chứa ra sát cơ ngập trời. Lệnh Trần Hàng trong lòng nặng nề chính là, đối phương ba cái tà linh sư mang theo ba chỉ linh thú công kích tựa hồ muốn hợp thành tụ vào một điểm. Nói cách khác bọn hắn muốn từ điểm phá mặt, đánh vỡ Khải Hoàng thả ra tinh thuần kỹ năng, công kích đến nội bộ linh thú bản thể. Đây đúng là đánh vỡ tinh thuần biện pháp tốt nhất. Bởi vì Khải Hoàng phụ thể tại yêu yêu trên thân, song phương lực lượng dung hợp, để bọn chúng có được siêu việt thập giai hậu kỳ chiến lực. Cho nên, đồng dạng thập giai hậu kỳ linh thú thả ra kỹ năng căn bản không phá nổi loại này hình thái dưới tinh thuần phòng ngự. Nhưng lúc này, ba người bọn họ ba thú thừa dịp yêu yêu tụ lực thời điểm, tập hợp 6 cái thập giai hậu kỳ lực lượng tại một điểm lại có thể làm được điểm này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, 6 cái thập giai hậu kỳ cường giả hợp lực uy lực công kích to lớn vô biên, hợp kích kỹ năng hóa thành một đạo đen kịt mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đánh về phía yêu yêu đầu lâu. Đen kịt mũi tên những nơi đi qua, năng lượng cường đại để phụ cận hư không đều không ngừng lan tràn ra từng đạo tinh mịn vết rách. Lại tại lúc này, nguyên bản lơ lửng tại yêu yêu thân thể bên ngoài 6 cái cự đại tinh thuẫn trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một mặt không thể phá vỡ cự hình tinh thuẫn ngăn cản tại lan tràn phía trước. Đồng thời, Trần Hàng Thiên Phu tăng thêm trong nháy mắt ra chỉ tại Khải Hoàng trên thân, bởi vì phóng thích kỹ năng tinh thuẫn chính là Khải Hoàng. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, toàn bộ ngân sắc tinh thuẫn lộ ra càng phát ra khổng lồ cùng nặng nề. Tiếng nổ lớn truyền đến, màu đen như mũi tên tà sát chi lực trong nháy mắt công kích tại to lớn tinh thuẫn phía trên. Hư không chấn động, hắc quang nở rộ, mênh mông tà sát khí trong nháy mắt quét sạch thương khung, thiên địa tại thời khắc này phảng phất lâm vào trong bóng tối. Răng rắc tiếng vang lên. To lớn tinh thuẫn chi trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Sau đó ầm vang một tiếng nổ vang. Toàn bộ tinh thuẫn trong nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn. To lớn mũi tên tuy có chút tán loạn, nhưng như cũ chạm mặt tới đánh về phía đang tại tụ lực yêu yêu đầu. Ba cái tà linh sư nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra tiểu dung. Quả nhiên một chiêu này là hữu hiệu. Nhìn xem đã gần trong gang tấc công kích, ba người khỏe miệng vỡ ra nụ cười dữ tợn. Trực tiếp mang theo linh thú nhào về phía Trần Hàng. Đây chính là thần tự mình điểm danh người, nếu có thể cướp đoạt đến thi thể của hắn tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị khởi hành ba người đột nhiên thân thể cứng đờ, đã thấy đến cái kia con hổ ly sau lưng chín cái đuôi đột nhiên vung ra, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng chụp về phía bọn hắn công kích mà đến mũi tên. Chính là yêu yêu kỹ năng cửu vĩ hỏa thiên. Tuy nói lúc này yêu yêu thi triển kỹ năng sẽ ảnh hưởng lục đạo luân hồi ngọc tụ lực, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chín cái ngân sắc thủy tinh bôi dài như chín cái thiên hà, trong nháy mắt đánh vào to lớn màu đen mũi tên phía trên, bộc phát ra cự chấn động mạnh âm thanh. Nguyên bản bởi vì tinh thuẫn ngăn cản đánh mất đại bộ phận lực lượng mũi tên, tại cửu vĩ công kích đến hoàn toàn tan vỡ. Ba người thấy thế lập tức kinh hãi. Một lần nữa, ta cũng không tin năng lượng của nó có chúng ta nhiều. Ba cái tà linh sư lần nữa thi triển hợp kích chi pháp, chuẩn bị vòng thứ hai tiến công. Bọn hắn muốn mài chết Trần Hàng cái kia cửu vĩ ngân hổ. Nhưng liên tại bọn hắn sáu cái thập giai hậu kỳ công kích lần nữa hóa thành một đạo mũi tên thời điểm. Yêu yêu trong miệng lục đạo luân hồi ngọc cũng rốt cục tụ lực hoàn thành. Ba khỏa ở ngoại vi quả cầu ánh sáng màu tím trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra ở trong sáu cái màu sắc khác biệt năng lượng quang cầu. Trong nháy mắt, kinh khủng mà mênh mông khí tức từ trên trời cao quét sạch mà xuống, huy hoàng thần uy để phía dưới trên bờ biển tất cả linh thú động tác đột nhiên trì trệ. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy bầu trời bên trên đã bị đủ mọi màu sắc năng lượng chiếm cứ, chói lọi dị thường. Cổ Hoàng cảm giác kinh sợ một hồi. Cứ việc cái kia đạo mục tiêu công kích không phải hắn, nhưng cũng để hắn cảm nhận được một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác. Khó trách hắn có được chém giết thập giai hậu kỳ thực lực, liền xem như đã thành danh mấy trăm năm hắn cũng không thể không sinh lòng rung động. Trên bầu trời, lục đạo luân hồi ngọc đột nhiên run lên, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng phía cái kia đạo cự đại mũi tên công kích mà đi. Chương 193, nổ ra một tòa dị không gian. Tại đối phương sáu cái thập giai hậu kỳ cường giả kỹ năng quy nhất hình thành to lớn mũi tên trong nháy mắt, yêu yêu lục đạo luân hồi ngọc rốt cục tụ lực hoàn thành. Sáu cái khác biệt màu sắc quang cầu đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt xẹt qua hư không, cùng cái kia đạo cự đại đen kịt mũi tên đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, ẩn chứa sáu cái thập giai hậu kỳ cường giả một kích toàn lực mà hình thành to lớn mũi tên ầm vang vỡ nát, lại là liền một lát đều không có thể ngăn cản được. Hắc, ba cái tà linh sư quá sợ hãi. Đây chính là hội tụ bọn hắn toàn lực một kích, thế mà ngay cả đơn giản nhất ngăn cản đều làm không được. Hoảng sợ biến sắc, ba người vội vàng chào hỏi mình linh thú rút lui. Công kích của đối phương quá mạnh, bọn hắn ngăn không được. Nhưng luân hồi cầu đạo ngọc tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến trước người bọn họ. Vạn phần hoảng sợ, ba người chỉ có thể để linh thú phóng thích kỹ năng, đồng thời bọn hắn cũng buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, loan đao trong tay cấp tốc chém ra từng đạo to lớn đao mang. Nhưng đều chẳng qua là trước khi chết dãy rồi thôi. Luân hồi cầu đạo ngọc 22 một tổ, trong nháy mắt đánh vào ba trên thân người. Hạo nhiên tiếng nổ mạnh rung động âm ầm, so lôi minh nổ vang âm thanh càng thêm đinh tai nhức óc. Sát thái lộng lẫy quang mang bay thẳng cửu tiêu, thanh thế kinh khủng đến cực điểm. Cổ Hoàng Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Loại công kích này hắn ngay cả ngăn cản ý nghĩ cùng dũng khí đều không có. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là sự thật liền là như thế. Đây cũng là đương kim điệu tinh người mạnh nhất đi. Cổ Hoàng cảm thấy hẳn là một kích miểu sát ba cái thập giai hậu kỳ tà linh sư, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được có người có chiến lược như vậy. Phía dưới, Tà Linh Sư triệt để bối rối, trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng chi tình. Không có thập giai cường giả tọa trấn, các loại đãi bọn hắn chỉ có tử vong một đầu đường tắt, cùng bọn hắn liều mạng. Có Tà Linh Sư nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng đều là một con đường chết, vì sao không nhiều kéo mấy cái đệm lưng? Trần Hàng nhìn qua Lục Đạo Luân Hồi Ngọc Bạo Tạc chi địa, hai mắt nhắm lại. Đừng nhìn một chiêu này uy lực to lớn, nhưng cơ hồ đã hao hết yêu yêu toàn bộ lực lượng. Nếu để nó lần nữa phong thích Lục Đạo Luân Hồi Ngọc, quả quyết không cách nào làm đến. Nguyên lai tưởng rằng đến ngũ giai về sau, yêu yêu liền có thể tùy tâm sở dục thi triển Lục Đạo Luân Hồi Ngọc, hiện tại xem ra vẫn như cũ không được. Một chiêu này uy lực rất mạnh, nhưng tiêu hao năng lượng cũng quá nhiều, tức liền đã đạt đến cửu giai hậu kỳ yêu yêu, lại cũng chỉ có thể phóng thích một lần. Đương nhiên, uy lực so từng tại năm dưới bậc lúc mạnh hơn vạn lần không ngừng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía trước trên bầu trời bạo tạc chi địa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bạo tạc thật lâu không có ngừng? Trần Hàng có chút kỳ quái. Lục Đạo Luân Hồi Ngọc uy lực tuy mạnh, nhưng khả năng lượng sẽ trong nháy mắt phóng thích mà ra, làm sao hôm nay giống như đang một mực bạo tạc? Chẳng lẽ ba cái kia Tà Linh Sư còn có thủ đoạn khác? Trần Hàng trong lòng không khỏi trầm xuống. Dưới một cái này, yêu yêu cùng Khải Hoàng cũng không có gì chiến lực. Hắn hai mắt chăm chú nhìn phía trước. Nơi đó không gian không ngừng phát ra bạo tạc ông minh chi thành. Không đúng, ba cái Tà Linh Sư căn bản ngăn không được một cái này, cho dù phía sau bọn họ Tà Sát Linh tộc đến đây cũng khó có thể chống đỡ, không phải là nơi đó hư không có cái gì chỗ kỳ lạ không thành. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng tạch tạch vang lên, giống là cái gì vỡ vụn. Lục Đạo Luân Hồi Ngọc bạo tạc chi địa hư không đột nhiên nổ tung, tất cả bạo tạc quang mang bị xông hướng bốn phía, cho thấy một đạo đen kịt cửa động khổng lồ, như là lỗ đen đồng dạng. Cổ lão mà tang thương khí tức lan tràn ra. Đây là chưa thành hình dị không gian cửa vào. Trần Hàng sau lưng cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm. Quay người nhìn về phía sau, chính nhìn thấy một cái lão giả ngồi tại một cái to lớn thụ thương thanh vũ đại điểu trên lưng chậm rãi bay tới. Thập giai trung kỳ linh thú. Trần Hàng lúc này thần sắc trang nghiêm, ôm quyền không người nói, "Vạn bối Trần Hàng, bái kiến cổ hoàng." Đương kim thiên diệu cổ quốc chỉ có hai vị thập giai ngự linh sư. Diệp Hoàng tại trấn thủ một tòa tràn ngập tà sát thú dị không gian không cách nào rời đi, mà có thể xuất hiện trên chiến trường chỉ có cổ hoàng. Huống chi, Trần Hàng tại trên mạng gặp qua hình của bọn hắn. Đối cái này hai vị tiền bối Trần Hàng trong lòng cực kỳ kính trọng, tại biên cảnh chiến hỏa chưa lên lúc, bọn hắn ngăn cản hung thú cùng tà sát thú, bảo hộ bách tính bình an. Bây giờ chiến loạn lên, bọn hắn lại tại biên cảnh xuyên tới xuyên lui, cực lực trấn thủ biên cương, chiến tà linh sư cùng dị linh sư, bảo vệ quốc thổ. Có thể nói, cổ hoàng cùng Diệp Hoàng một đời, cơ hồ đều tại vì thiên diệu cổ quốc mà phân chiến. Tốt tốt tốt. Cổ hoàng mệt mỏi trên mặt tách ra tiêu dung. Mấy trăm năm qua hắn đều tại vì thiên diệu cổ quốc tương lai mà lo lắng, bây giờ rốt cục thấy được một tia ánh rạng đông. Tốt. Ta thiên diệu cổ quốc rốt cục xuất hiện một cái chí cường giả. Cổ hoàng rất cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy Trần Hàng cái kia kinh khủng chiến lực, hắn là thật thấy được hy vọng. Mấy trăm năm qua, hắn đều không có như hôm nay như vậy vui vẻ qua. Tinh thần tại thời khắc này đột nhiên trầm tĩnh lại, nhiều năm tinh thần cùng thân thể mệt nhọc, xông lên đầu, thế mà để hắn tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cổ hoàng, có bát giai trị liệu hệ ngự linh sư chẩn bệnh về sau, nói ra, vất vả lâu ngày thành tật, giờ phút này triệt để trầm tĩnh lại, thể xác tinh thần đều là không kiên trì nổi, cho nên ngủ thiếp đi. Đối ngự linh sư tới nói không phải cái gì bệnh nặng, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian liền có thể. Cổ hoàng quá mệt mỏi. Mấy trăm năm mệt nhọc phảng phất tại nhìn thấy Trần Hàng giờ khắc này triệt để xông lên đầu, để hắn không thể kiên trì được nữa bất tỉnh ngủ mất. Vậy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian a. Không nên quấy rầy hắn, cái khác giao cho ta là được. Trần Hàng trầm giọng nói đến. Vâng. Bây giờ Trần Hàng cùng Cổ Hoàng đã ở vào cùng một cấp bậc, hắn tự nhiên không người sẽ phản bác. Sau đó đem Cổ Hoàng đưa đến băng bên trong tòa tiên thành tu dưỡng. Mặt khác, phái người đóng tại Tà Linh Sư cái kia ba chiếc trên mẫu hạm, đem ngừng đến mảnh này mới xuất hiện dị không gian cửa vào phụ cận, đến một lần giám sát Tà Linh Sư động tĩnh, thứ hai thủ hộ mảnh này dị không gian, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này, mảnh này dị không gian thông đạo còn tại hình thành bên trong, cực không ổn định, rất nguy hiểm. Tùy tiện xâm nhập có thể sẽ dẫn phát một ít không lường được biến cố. Kỳ thật, yêu yêu Lục Đạo Luân Hồi Ngọc mặc dù uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác có thể cho hư không sinh ra vết rạn, nhưng khoảng cách chân chính phá toái hư không còn có rất lớn khoảng cách, đó là thần cấp linh thú mới có thể làm đến sự tình. Trần Hàng suy đoán, chỗ kia dị không gian khả năng sắp hiện thế, chỉ là nhận Lục Đạo Luân Hồi Ngọc mãnh liệt công kích để thời gian điểm trước thời hạn. Lúc này, dị không gian cửa vào chưa thành hình, còn đang không ngừng vỡ vụn đổ sụp, không có ai biết bên trong có cái gì. Có lẽ sẽ giống Diệp Hoàng trấn thủ chỗ kia dị không gian như thế, ở trong toàn bộ đều là tà sát thú. Một bên Dương Lạc gật đầu, bắt đầu tay tiến đến an bài, mà Trần Hàng thì quay trở về băng tiên thành, đem yêu yêu cùng Khải Hoàng mang về linh giới bên trong, để bọn hắn khôi phục nhanh chóng tiêu hao hết năng lượng cùng thể lực. Hắn linh giới bên trong có thần cấp linh mạch, có thể tăng tốc bọn hắn tốc độ khôi phục. Yêu yêu tiến vào linh giới, như một làn khói chạy hướng hỗn độn tức ngưỡng, bắt đầu nằm sấp ở phía trên chỉnh đốn. Chương 194, chiến trường phương Bắc tình huống. Hỗn độn tức ngưỡng tán phát hỗn độn khí tức đối phong hào cấp tư chất linh thú có tác dụng cực lớn. Vô luận là bình thường tu luyện cũng tốt, vẫn là giờ phút này khôi phục năng lượng cũng được, đều có thể tạo được phụ trợ tác dụng. Trần Hàng cảm thấy mình hẳn là nhanh chóng hoàn thành hỗn độn tức ngưỡng đồng hóa, khuyết trương đại linh giới, tăng cường linh giới bản nguyên. Bản nguyên tăng cường, biểu thị linh giới pháp tắc cũng sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Như vậy, cũng càng có trợ ở cái khác linh thú tu luyện. Về phần Khải Hoàng, nó thì đến chỗ kia thần cấp linh mạch phụ cận, trực tiếp ngâm tại từ linh khí hội tụ mà thành linh dịch bên trong, nhanh chóng hấp thu năng lượng. Cho nên sau đó mấy ngày, thừa dịp linh thú tĩnh dưỡng lúc, Trần Hàng thì đang không ngừng đồng hóa khối kia hỗn độn tức ngưỡng. Lúc rạng sáng, Trần Hàng mở ra lù kỳ bột. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lục phẩm linh thuật luân hồi quyết. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lục phẩm linh thuật luân hồi quyết. Thông qua toàn chi nhãn, Trần Hàng minh bạch luân hồi quyết tác dụng, lại có thể tăng cường 6% luân hồi pháp thì cường độ. Nói cách khác, luân hồi quyết có thể gia tăng yêu công kích tổn thương. Đây chính là cái đồ tốt. Hiện nay, tại không có tu vi đan tình huống dưới, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem kiếm linh tu vi tăng lên tới cựu giai có chút không quá hiện thực. Như vậy, tăng cường chiến lược biện pháp cũng chỉ có từ linh thuật trên dưới tay. Mà luân hồi quyết tới đúng lúc. Từ hệ thống xuất hiện đến bây giờ, Trần Hàng chưa từng có mở ra qua linh thuật, hắn còn tưởng rằng lũ ký bột bên trong không có linh thuật loại hình đồ vật, hiện tại xem ra cũng không phải là. Nghĩ nghĩ, Trần Hàng tạm thời từ bỏ hỗn độn tức nhưỡng đồng hóa, bắt đầu chuyên tâm học tập lục phẩm linh thuật luân hồi quyết. Cái này là có thể gia tăng chiến lược đồ vật, trong ngắn hạn có thể tạo được tác dụng cực lớn. Vài ngày sau, Cổ Hoàng đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Hắn vô chán, mình thế mà bởi vì tinh thần buông lỏng mà đã ngủ mê man. Ta ngủ bao lâu? Cổ Hoàng hỏi hướng một bên phụ trách chăm sóc hắn Cổ Hình Nhi. Cái sau chỉ có ngũ giai tu vi, trên chiến trường cơ hồ thuộc về hạng chót tồn tại. Nhưng Cổ Hoàng có lời, ngoại trừ trấn thủ kinh đô người nhà họ Cổ viên bên ngoài, bất luận cái gì một cái năm trên bậc ngự linh sư nhất định trước đến tiền tuyến tham chiến, nữ tử cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng liền đến. Hồi bẩm lão tổ tông, ngài mới ngủ không đến 8 ngày. Cái gì? Thế mà lâu như vậy? Hỏng, phương Bắc Bình Nguyên bên kia có tin tức hay không chuyển đến? Hiện tại phía đông nơi này có Trần Hàng cái này đỉnh tiêm chiến lược trấn thủ, hắn đã không có gì có thể lo lắng, hiện tại mấu chốt nhất chính là phương Bắc dị linh sư xâm lấn. Cũng không nghe thấy tin tức gì. Cổ Hình Nhi lắc đầu. Cổ Hoàng thở dài một hơi, nhìn lên đến phương Bắc nơi đó hẳn không có bộ phát đại chiến, không phải tuyệt đối sẽ có tin tức chuyển đến. Bởi vì Cổ Hoàng trường kỳ trấn thủ biên cảnh, đối với gia tộc Hứa nhiều thế hệ trẻ tuổi đều cũng không nhận ra, bao quát Cổ Hình Nhi. Nghe được đối phương gọi mình là lão tổ tông, Cổ Hoàng cái này mới phản ứng được trước mặt tiểu nữ hài lại là cổ gia tộc người. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cổ Hoàng nam khó được có tâm tư nhẹ nhõm, không khỏi hỏi bắt đầu. Về lão tổ tông, Hình Nhi năm nay 25 tuổi. Cổ Hình Nhi cười nói trả lời. Hắn nhìn thấy vị lão tổ tông này số lần cũng không nhiều, thậm chí chỉ là trên chiến trường cách rất cự ly xa thấy qua vài lần. Cổ Hoàng nhẹ gật đầu, 25 tuổi có thể tu luyện tới ngũ giai trùng kỳ cũng coi là rất cố gắng. Đúng, kinh đô bên kia thế nào? Kinh đô nơi đó hết thảy còn tốt, đoạn thời gian trước có tin tức chuyển đến, từng có thập giai cường giả đi ngang qua nơi đó, đem rót vào kinh đô tà linh sư toàn bộ thanh trừ hết, buộc phát qua kinh khủng đại chiến, chúng ta hoài nghi người kia khả năng liền là lúc trước đi ngang qua nơi đó Trần Đế đại nhân. Cổ Hoàng kinh ngạc, đem kinh đô toàn bộ tà linh sư thanh trừ hết, hắn là làm sao làm được? Tại biên cảnh chiến tranh chưa từng bộc phát thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ tỏa trấn kinh đô, cũng biết nội thành có tà linh sư thẩm đấu, làm sao đối phương không xuất thủ hắn cũng không có cách nào phân biệt. Vấn đề này một mực để hắn đầu lớn như cái đấu. Bao quát hiện tại phương Bắc dị linh sư cũng là như thế, những tên kia kiểu gì cũng sẽ lặng yên không một tiếng động ở giữa thẩm thấu tiến ngự linh sư trong trận doanh. Mỗi làm đại chiến lúc bộc phát, bọn hắn liền sẽ sinh ra nội loạn, những năm gần đây tạo thành tổn thất rất lớn. Cái kia Trần Hàng lại là dùng gì các loại thủ đoạn phân biệt ra được lẫn vào trong đám người tà linh sư đây này. Cổ Hoàng cảm thấy có cần phải tiến đến hỏi thăm một phen. Không bao lâu, Đế cùng Hoàng lại lần gặp gỡ. Trần Hàng hỏi chiến trường phương Bắc tình huống. So với nơi này tà linh sư tới nói, phương Bắc kỳ thật khá tốt, bọn hắn thập giai cường giả cũng chỉ có 2 vị, thế công phương diện đến bảo hoàn toàn so ra kém 3 tỉnh đông bắc bên này. Dị linh sư tu luyện cùng ngự linh sư giống nhau, đều cần linh thú hấp thu linh khí, cảm ngộ phát tắc, mà không giống tà linh sư như thế chỉ cần không ngừng hiến tế sinh linh, thực lực của bọn hắn liền sẽ không ngừng tăng lên. Cái này cũng liền tạo thành bọn hắn thập giai cường giả số lượng cùng thiên diệu của quốc. Sở dĩ sẽ tạo thành phương Bắc bình nguyên thất thủ, chủ yếu là Cổ Hoàng phân thân không còn chút sức lực nào, lại phải chăm sóc phương Bắc dị linh sư, vẫn phải đề phòng phía đông tà linh sư, như tình huống như vậy dưới, không thất thủ mới là quái sự. Trước đó chạy đến 3 tỉnh đông bắc lúc, bị 2 cái thập giai dị linh sư phục kích, bất quá bọn hắn cũng không dễ chịu, cũng bị ta đánh cho trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không buộc phát thập giai chi chiến. Nghe vậy, Trần Hàng nhẹ gật đầu. Dạng này liền tốt. Nếu là dị linh sư số lượng cùng tà linh sư nhiều, vậy liền thật là nguy cơ trùng trùng. Mỹ nước tà linh sư cao đoan chiến lược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ là trước mắt hắn gặp phải thập giai tà linh sư liền có 8 cái, có trời mới biết mỹ trong nước còn ẩn giấu đi nhiều thiếu thập giai. Cái này còn không nói tà linh sư phía sau tà sát linh tộc. Tình huống này cũng tương tự vượt ra khỏi Cổ Hoàng phỏng đoán, hắn còn tưởng rằng tà linh sư một phương thập giai chiến lược chỉ có Dè Chun cùng Bái Phong 2 người, không nghĩ 2 người chỉ là xung phong mà thôi. Đúng, ta nghe nói ngươi từng đi ngang qua kinh đô lúc đem bên trong ẩn tàng tà linh sư toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, có thể hay không cáo chi ngươi đến tột cùng sử dụng loại phương pháp nào mới có thể tại trong biển người mênh mông phân biệt ra được tà linh sư đến. Thực không dám dâu dếm, chiến trường phương Bắc tao ngộ nghiêm trọng vấn đề, những cái kia dị linh sư thường xuyên lẫn vào trong đội ngũ, cho chúng ta ngự linh sư một phương tạo thành tổn thất to lớn. Cổ Hoàng ngưng thanh hỏi, mỗi lần đại chiến bộc phát thời điểm, chắc chắn sẽ có dị linh sư đối tà linh sư áp dụng đâm lưng, thương vong không nhỏ. Trần Hàng ánh mắt đột nhiên lạnh. Quả nhiên, đám kia dị linh sư kế thừa tổ tiên bọn họ huyết thống, còn là ưa thích chơi đâm lưng chiêu này. Ta phương pháp này chỉ có thể mình sử dụng, những người khác không cách nào phục chế. Bất quá, Cổ Hoàng có thể phái người tiến về Thiên Hà thành phố tìm một cái gọi Trầm Cắp nữ tử, liền nói là ta nói, từ nàng nơi đó cho mượn một thanh gương đá. Trần Hàng có thể từ trong đám người phân biệt ra được tà linh sư cùng dị linh sư, dựa vào là hệ thống cho toàn tri chi nhãn. Những người khác khẳng định không có cách nào phục chế. Gương đá. Cổ Hoàng nghi hoặc đến. Chẳng lẽ cái này gương đá có gì chỗ kỳ lạ không thành? Lấy tinh thần lực câu thông gương đá có thể cái bóng ra tà linh sư cùng dị linh sư chân thực hình thái. T. Cổ Hoàng trong lòng kinh ngạc. Thế gian lại có thể phân biệt ra được tà linh sư cùng dị linh sư vật thần kỳ. Chương 195, Phạm Tể đến. Đừng nói Cổ Hoàng, cho dù là Trần Hàng lúc ấy đều cảm thấy kinh ngạc, trôi này gương đá tựa hồ cùng cái thế giới này có chút không hợp nhau. Bất quá, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Vượt qua bọn hắn kiến thức bên ngoài đồ vật cũng có rất nhiều, tỉ như Trần Hàng trong tinh thần hải không giờ khắc nào không tại trợ giúp hắn tu luyện Thất Thải Thiên Tâm Liên. Làm đế cùng hoàng nói chuyện, bọn hắn tự nhiên cho tới thiên diệu cổ trong ngoài nước tình thế. Hiện tại Đông Phương có ngươi trấn thủ, mà ta phụ trách phương Bắc, Diệp Hoàng lại trấn thủ lấy chỗ kia kinh khủng dị không gian, có thể nói biên cương khu vực cơ bản đã trở thành kết cục đã định. Phiên toái lớn nhất ngược lại là nội bộ Tà Linh sư cùng dị linh sư. Nhất là Tà Linh sư, bọn hắn đối với người bình thường nguy hại quá lớn, nhưng như muốn triệt để diệt trừ, chỉ sợ còn phải cần một vị thập giai cường giả dẫn đầu mới được. Cổ Hoàng nói xong nhìn Trần Hàng một chút. Kỳ thật thanh trừ Tà Linh sư cùng dị linh sư lựa chọn tốt nhất chính là hắn, hắn có thể phân biệt ra được trong biển người mênh mông Tà Linh sư cùng dị linh sư. Làm sao chống đỡ ba tỉnh Đông Bắc cản Tà Linh sư cũng không thể rời bỏ hắn. Ân, nói cho cùng vẫn là chúng ta bên này thiếu thập giai chiến lực. Trần Hàng nhẹ gật đầu. Với lại tốt nhất vẫn phải là thập giai hậu kỳ chiến lực. Từ kinh đô nơi đó tình huống cơ bản liền có thể suy đoán ra cái khác tỉnh lỵ thành thành phố hiện trạng, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn hiện tại cũng bất lực. Mỹ nước Tà Linh sư triệt để đem hắn kiềm chế tại nơi này. Lần trước bọn hắn có thể phái tới 3 cái thập giai hậu kỳ, vậy lần này nói không chừng liền là 4 cái 5 cái, thậm chí nhiều hơn. Cho nên tiếp đó, Trần Hàng vẫn phải làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Mà tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đi theo sau lưng Cổ Hoàng Cổ Hình Nhi thì trừng mắt một đôi mắt to sáng ngời, nhìn qua Trần Hàng, mặt mũi tràn đầy hoa si tướng. Cùng ngày, Cổ Hoàng rời đi 3 tỉnh Đông Bắc, trở về phương Bắc tiền tuyến. Mặc dù đối diện 2 cái thập giai dị linh sư cũng thụ thường, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn không thể không tiếp tục trấn thủ ở nơi đó. Thượng Vân Bay mấy người cũng theo Cổ Hoàng rời đi. Bọn hắn không có tham gia phản công chiến, mỗi lần gặp được trước kia chiến hữu cũ, nghe bọn hắn nói về xa xôi tỉnh Tiên Viễn thành phố cái kia làm cho người nhiệt huyết chiến đấu liền cảm giác gặp mặt mũi không ánh sáng. Càng có người hỏi bọn hắn vì sao không có tham dự cuộc chiến đấu kia lúc, Thượng Vân Bay đám người thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không thể nói mình đám người bởi vì sợ không dám tới a. Cho nên bọn hắn theo Cổ Hoàng cùng nhau đi phương Bắc tiền tuyến, ngăn cản nơi đó dị linh sư. Bọn hắn mặc dù đi, nhưng Thiên Hà thành phố Ngự Linh sư công hội hội trưởng Phạm Tể lại tới, hắn mang theo Thiên Hà thành phố gần vạn Ngự Linh sư trùng trùng điệp điệp mà đến. Trong đó Trần Hàng quen thuộc liền có từng tại hắn thức tỉnh thiên phú sau một mực âm thầm bảo hộ hắn Dương Uy. Cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng. Trần Hàng tự nhiên là tự mình thấy bọn họ, cũng hỏi thăm trong nhà tình huống. Lão gia từ nửa đường trở về một lần, đem Trần Hàng trước hướng tin tức của tiền tuyến mang theo trở về, cái này có thể để Diệp Tuệ Tâm một trận khóc lớn, rõ ràng chỉ là đi tìm người, làm sao lại chạy đến tiền tuyến đi. Về phần cái khác hết thảy mạnh khỏe, tại mang về tin tức cùng rất nhiều vật liệu về sau, lão gia từ lại đi Côn Luân Sơn, lấy hắn suy đoán, chí ít còn phải cần hơn mấy tháng mới có thể đem tu bổ linh giới vật liệu tập hợp đủ. Thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi nhanh như vậy liền dẫn người đem ba tỉnh Đông Bắc thu phục. Phạm Tể cảm thán một tiếng. Hắn tử Cổ Hoàng phái ra sứ giả Triệu Bằng nơi đó dò thăm tin tức, phía Đông đã ngay cả mất ba tỉnh, Tà Linh sư bên trong càng có 2 cái thập giai cường giả tọa trấn. Thiên Diệu Cổ Quốc một phương bị buộc liên tiếp lui về phía sau, Phạm Tể còn tưởng rằng các loại đãi bọn hắn sắp là ác chiến, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại tình hình này. Đoạt lại ba tỉnh Đông Bắc cũng không phải việc khó gì, khó được là có thể triệt để thủ ở nơi này. Liền xem như Trần Hàng cũng không xác định Mỹ nước lần sau có thể phái nhiều thiếu thập giai cường giả đến đây. Đúng. Có người nắm ta mang cho ngươi vài thứ đến. Thứ gì? Phạm Tể đem bao khỏa truyền đạt. Trần Hàng mở ra xem mỉm cười, liền là người nhà còn có Chu Tiểu Hảo, trầm cắp đám người cho hắn một chút lễ vật cùng một chút dặn dò lời nói. Lễ vật tính không được quý giá, phần lớn đều là Thiên Hà thành phố thổ đặc sản. Nhất là Chu Tiểu Hảo. Đang cấp Trần Hàng trong thư mắng hắn không coi nghĩa khí ra gì, trước đến tiền tuyến cũng không thông báo bọn hắn một tiếng, dù nói thế nào cũng phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tụ họp một chút, mặt đối mặt nói lời tạm biệt không phải. Kỳ thật Trần Hàng lúc trước cũng nghĩ như vậy. Nhưng lão gia tử cầm hắn 40 mấy mã đại bản dạy chào hỏi mình. Mình cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lâm thời lên đường a. Ngoa tạo, cái thằng chó này. Nhìn xem Chu Tiểu Hào lễ vật, Trần Hàng trực tiếp mắng ra tiếng, hắn thế mà cho mình mang theo cái bút bê bơm hơi tới, vẫn là minh tinh mặt cái chủng loại kia. Công bố bỏ ra hắn mấy tháng tiền tiêu vặt, cơ hồ là thiên hà giá thị trường nghiên cứu cao nhất, khối lượng tốt nhất em bé. Chu Tiểu Hào mấy tháng tiền tiêu vặt chí ít cũng phải là hơn mấy trăm vạn, có thể thấy được hắn là bỏ ra đại tâm tư. Ở trong thư, Chu Tiểu Hào lặp đi lặp lại đề cập tiền tuyến nhiều tình mình, nhất định phải Trần Hàng thử một chút, không cần cô phụ hắn một mảnh dụng tâm lương khổ. Mà Trầm Cấp cũng nói đến, tại nàng đột phá ngũ giai về sau, nếu như tiền tuyến chiến tranh vẫn không có kết thúc, nàng cũng tới nơi này. Đối với Trầm Cấp, Trần Hàng cũng không phải đầu gỗ. Không phải nói hắn đối tình cảm cái gì nhất khiếu bất thông, chỉ là trong lòng của hắn một mực có loại không biết nơi nào mà đến cảm giác cấp bách, tựa hồ tại đốc xúc mình không cần lãng phí bất kỳ thời gian. Cho nên, hắn không muốn tại nam nữ trên mặt cảm tình hoa tốn thời gian. Nhìn xem tất cả mọi người mang tới lễ vật, Trần Hàng không chút khách khí tiếp nhận, bao quát cái kia em bé. Bất quá hắn có thể không có ý định sử dụng, đợi đến về sau lần nào Chu Tiểu Hào sinh nhật thời điểm, mình lại cho hắn đưa trở về. Phạm Tể đến. Cao hứng không chỉ là Trần Hàng, còn có Cổ Vận Lam bọn hắn. Từ Phạm Tể đi vào Băng Tiên Thành thứ nhất khắc, bọn hắn đã không kịp chờ đợi, đứng ngồi không yên muốn theo Phạm Tể nghe ngóng càng có nhiều quan nữ nhi của mình sự tình. Ngậy. Trần Hàng không có nói với các ngươi. Phạm Tể thần sắc cổ quái nhìn qua Cổ Vận Lam mấy người. Đối với Diệp Tuệ Tâm lai lịch hắn tự nhiên là biết đến, với lại, tại trước khi hắn tới Diệp Tuệ Tâm còn chủ trừ hồi lâu, cân nhắc muốn hay không cho ba mẹ mình bọn hắn mang vài thứ tới. Dù sao nhiều năm như vậy không thấy, nhưng nàng không xác định cha mẹ mình có ở đó hay không ba tỉnh Đông Bắc tiền tuyến. Vạn nhất muốn tại phương Bắc tiền tuyến đâu? Huống hồ, Trần Hàng cũng đi ba tỉnh Đông Bắc, nếu như gặp phải bọn hắn khẳng định sẽ nhận nhau a. Lấy Trần Hàng thông minh kình tuyệt đối sẽ thay mình kể một ít lời nói. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ đi chệch. Trần Đế tự nhiên nói với chúng ta qua, nhưng chúng ta còn muốn biết càng nhiều, kỹ lưỡng hơn một chút. Bọn hắn cũng liền bắt đầu thấy mặt lần kia cùng Trần Hàng trao đổi qua, lúc ấy cũng bởi vì tam tổ nguyên nhân không thể hỏi tham gia càng nhiều tình huống càng kẽ. Về sau Trần Hàng thực lực bại lộ, đại chiến bộc phát, bọn hắn lại càng không có cơ biết hỏi thăm cái gì. Với lại, đối phương là Trần Đế a. Chỉ là cái danh xưng này, liền để bọn hắn không tự chủ đem hắn cùng lão tổ tông Diệp Hoàng đặt ở ngang nhau vị trí phía trên. Tự nhiên cũng không tốt lại đi hỏi người ta cái gì. Chương 196, dị không gian mở. Chỉ là Trần Đế hai chữ, trong lúc vô hình liền dẫn đến một cỗ cảm giác áp bách, để bọn hắn tâm sinh ra sự kính trọng. Lại làm sao có ý tứ hỏi một chút cùng chiến tranh không quan hệ chuyện tình đâu. Đối mặt loại tình huống này, số mấy trăm năm phạm tệ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, khẳng định là Trần Hàng bởi vì một ít nguyên nhân không muốn lộ ra thân phận của mình. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải đâm mặc cái gì. Mấy vị muốn biết cái gì? Ta cái kia ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ bộ dạng dài ngắn thế nào, bọn hắn tên gọi là gì? Phạm Tể nghĩ nói ra, nữ hoa gọi Trần Linh, dáng dấp rất thủy linh, đơn giản liền cùng Diệp Tuệ Tâm nha đầu kia giống như lúc, dù sao rất nhiều người lần đầu nhìn thấy các nàng còn tưởng rằng là một đôi tỷ muội đâu. Trần Linh, Cổ Vận Lam nghe gọi là một cái thần tình kích động. Nàng trong đầu đã hồi tưởng lại Diệp Tuệ Tâm hơn 20 năm trước bộ dáng. Nàng tựa hồ đã có thể tưởng tượng ra Trần Linh bộ dáng. Vậy ta cái kia ngoại tôn đâu? Hắn tên gọi là gì? Lại lớn lên giống ai? Diệp Chính Long vội vàng hỏi. Phạm Tể trầm mặc một lát, trong lòng rầu rĩ nên nói như thế nào đâu. Thế nào? Có cái gì nan ngôn chi ẩn cái kia sao? Vẫn là nói ta cái kia ngoại tôn xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đối phương này tấm thần sắc, Cổ Vận Lam trong lòng ba người không khỏi một cái lộ bộ. Cái kia thật không có, không nói toàn bộ Thiên Hà thành phố, liền là toàn bộ Thiên Diệu cổ quốc đều không ai dám đem hắn thế nào, chỉ là tên của hắn ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Ta có thể cùng các ngươi nói đúng lắm, nhà ngươi cái kia ngoại tôn đã thức tỉnh kim sắc thiên phú, có thể nói thiên tư thông minh, tài trí hơn người, tốc độ tu luyện dị thường nhanh chóng, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Về phần tướng mạo nha, ngược lại là cùng nhà ngươi nữ hoa hoa kia giống nhau đến mấy phần, có thể nói là phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Trần Đế từng nói, luận thiên phú tu luyện, nhà ngươi cái kia ngoại tôn không kém hơn hắn, luận hình dạng, càng thêm có thể cùng hắn chia 5 năm. Về phần cái khác, các loại Trần Thiên Hải lão gia hỏa kia qua một thời gian ngắn tới các ngươi lại nói tỉ mỉ a. Nói xong, Phạm Thể chạy nhanh như làn khói. Hắn thật không dám nói tiếp nữa, sợ mình không cẩn thận nói lộ ra miệng. Diệp Chính Long ba người nghe một mặt ngộp bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nghe bắt đầu nói rất nhiều, nhưng lại không nói gì. Cái gì gọi là thiên phú tu luyện không kém cỏi Trần Đế, cái gì gọi là hình dạng có thể cùng Trần Đế chia 5 năm? Bọn hắn nghe không hiểu ra sao. Băng hải bên trên, ba chiếc to lớn hàng không mẫu hạm dừng lại tại nước đá hỗn hợp trên mặt biển. Dương Lạc các loại ba cái cựu giai ngự linh sư tự mình tọa chấn, mà tại cách đó không xa giữa không trung, một đạo cự đại lỗ đen chính đang chậm rãi hình thành, nhìn nó tình cảnh, tựa hồ không được bao lâu liền có thể triệt để ổn định. Cũng không biết đó là cái gì dị không gian. Trên mẫu hạm, có ngự linh sư thấp giọng thảo luận. Đối với loại này mới xuất hiện dị không gian, có thể nói các hung nửa nọ nửa kia. Không có ai biết bên trong đến tột cùng là có truyền thừa vẫn là cái gì khác đại khủng bố. Chỉ cần không phải tà sát thú dị không gian liền tốt. Có người hút một hơi thuốc trả lời đến. Hiện tại tà linh sư đã để bọn hắn đau đầu vô cùng, nếu là lại xuất hiện một cái tràn đầy tà sát thú dị không gian, vậy thì đối với bọn họ đơn giản liền là tai họa thật lớn. Thật chớ mong Trần Đế đại nhân có thể mau chóng đột phá thập giai a, tại cửu giai lúc liền có gần như vô địch thập giai chiến lực, nếu là đột phá đến thập giai chỉ sợ hắn liền thật vô địch, chúng ta nơi này có lẽ mới có thể thật an toàn. Trong khoảng thời gian này, mọi người trong âm thầm thảo luận nhiều nhất liền là Trần Hàng. Sự cường đại của hắn chiến lực làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Các ngươi nói, Trần Đế đại nhân vì sao có được vượt cấp mà chiến lực? Có người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Không biết a, có thể là Trần Đế đại nhân cảm giác tỉnh thiên phú rất mạnh a. Bọn hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Dù sao ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, căn bản vốn không biết đế hoàng cấp trở lên còn có thần cấp tồn tại. Nhưng cũng có tin tức truyền ra, mỹ nước cao đoan chiến lực muốn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cho dù là Trần Hàng đều rất có áp lực, cho nên bất luận kẻ nào không thể có mảy may thư giãn. Sự thật cũng đúng là dạng này. Cho nên Trần Hàng trong khoảng thời gian này cơ hồ đều tại mất ăn mất ngủ tu luyện. Lục phẩm linh thuật luân hồi quyết đã bị hắn tu luyện hoàn thành, lần sau chiến đấu liền có thể thử nghiệm. Hiện tại nhất làm cho hắn nhức cả trứng liền là khối kia hỗn độn tức nhưỡng, phẩm giai quá cao, chậm chạp không thể cùng hóa. Cho nên hiện giai đoạn, hỗn độn tức nhưỡng còn không cách nào đưa đến tăng cường linh giới bản nguyên, cường hóa linh giới pháp tắc tác dụng. Chỉ có thể đặt ở chỗ đó cung cấp yêu yêu cùng kiếm linh tu luyện cùng chồng một chút Trần Hàng từ lũ kỳ bột bên trong mở ra phẩm chất cao dữ liệu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trần Hàng liền càng phát ra muốn đem kỳ đồng hóa, lấy hắn suy đoán, khối này hỗn độn tức nhưỡng bên trong ẩn chứa linh giới bản nguyên chỉ sợ cực lớn, có thể làm cho mình linh giới có bay vọt về trước. Báo cáo Trần Đế đại nhân, băng hải bên trên chỗ kia dị không gian cửa vào đã triệt để hình thành. Ngay tại Trần Hàng lúc tu luyện, trên mặt biển đóng quân ngự linh sư đến đây báo cáo. Trần Hàng đứng dậy, hướng băng hải mà đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút chỗ kia dị không gian bên trong có cái gì. Giờ phút này băng hải bên trên, tất cả ngự linh sư sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia đạo triệt để thành hình dị không gian cửa vào. Cửa vào hiện ra hình vuông, cao chừng mấy trượng, giống như một đạo đứng thẳng lấy cự đại môn hộ. Trong môn hộ đen kịt một mảnh, không nhìn thấy mảy may tia sáng. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc chính là, cánh cửa này bên trong lại có từng tia từng sợi tà sát khí tràn lan mà ra. Trong này 89 phần 10 có tà sát thú tồn tại. Lúc này Trần Hàng ngồi tại Yêu Yêu trên lưng từ trên mặt biển đạp đi mà đến. Bái kiến Trần Đế. Hàng Không Mẫu hạ bên trên tất cả mọi người không mình hành lễ. Trần Hàng nhẹ gật đầu, đi vào chỗ kia thông đạo trước đó, ánh mắt nhắm lại. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài hầu lấy, ta đi vào thăm dò một phen. Trần Hàng không chút do dự nói đến. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ lo lắng. Trần Đế làm là chiến lược mạnh nhất một khi rời đi, băng tiên thành sẽ rất nguy hiểm. Trần Hàng đem kiếm linh mang ra, phóng tới trên mẫu hạm, nói ra, ta đem linh thú để đặt không ở đây, nếu có chiến đấu bộc phát ta sẽ trước tiên trở về. Bởi vì khế ước chi chủ nguyên nhân, cho dù cách nhau rất xa, linh thú cùng ngự linh sư ở giữa cũng tồn tại cảm ứng. Trần Đế chuyến này bảo trọng a. Tất cả mọi người trăm miệng một lời. Trên người hắn trồ gánh chịu đồ vật nhiều lắm, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nếu không toàn bộ thiên diệu cổ quốc sợ rằng sẽ triệt để luân hãm. Trần Hàng nhẹ gật đầu, nhìn một cái mỹ nước phương hướng, sau đó đột ngột biến mất tại trong hư không. Tất cả mọi người nhìn qua cao môn hộ lớn bên trong đường hầm hư không, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trần Hàng tựa như bọn hắn phía sau chỗ dựa, tinh thần trụ cột, chỉ cần có hắn tại, tất cả mọi người liền sẽ cảm giác được an tâm. Hiện tại, hắn đột nhiên rời khỏi nơi này, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi có chút bối rối. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chính mình nên làm, lấy Trần Đế đại nhân thực lực nhất định có thể bình an trở về. Dương Lạc phát ra tiếng thét lên. Tiền tuyến bên trên, lòng người không thể loạn. Kiệt kiệt kiệt. Trần Đế có thể hay không trở về bản tọa không biết, nhưng các ngươi nhất định không cách nào còn sống. Một đạo thâm trầm thanh âm bằng bầu trời vang lên, để tất cả ngự linh sư quá sợ hãi. Chương 197, miểu sát thập giai tà linh sư. Ngay tại Trần Hàng rời đi tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang ở ba chiếc trên mẫu hạm tất cả ngự linh sư trong hai. Trong ngay mắt, đám người như rớt vào hầm băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngụm đen kịt trung lớn từ trên mẫu hạm phương trong hư không xuất hiện, sau đó một bóng người đi ra. Ngập trời tà sát khí từ nó trên thân nở rộ, tràn ngập thương khung, trong nháy mắt để bầu trời trong xanh trở nên tối tăm không mặt trời. Đây là thập giai tà linh sư. Trên người đối phương chỗ tản ra khí tức tuyệt đối là thập giai không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người lạnh buốt một mảnh. Trần Đế đại nhân mới vừa đi vào dị không gian, đối phương liền xuất hiện, đây rõ ràng đến có chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Có người run rẩy thanh âm hỏi. Ha ha, còn có thể làm sao? Chờ chết thôi. Đối mặt thập giai tà linh sư, bọn hắn không có chút nào sức chống cự. Không phải tất cả mọi người đều là Trần Đế. Kiệt kiệt kiệt. Trần Hàng cái kia tóc vàng tiểu nhi thật đúng là đầu góc hồ đồ a. Làm là chiến lược mạnh nhất thế mà không chấn thủ biên cương, ngược lại chạy đến dị không gian bên trong đi, đây không phải chủ động cho bản tọa cơ hội xuất thủ sao? Đã như vậy, mạng của các ngươi bản tọa liền thu nhận. Tà linh sư trong miệng phát ra cười to. Trong tay nhưng cũng không chút nào kéo dài, bàn tay lớn hướng xuống để ép, kinh khủng tà sát khí hội tụ thành một đạo cự đại trường ấn, đối phía dưới ba chiếc tàu mẹ ép xuống. Trần Đế không tại. Chính là bọn hắn xâm chiếm thiên diệu cổ quốc thời cơ tốt nhất. A. Giết. Dương Lạc thấp giọng gào thét. Bên cạnh lôi dao long phát ra long ngầm, há mồm phun ra một đạo cự đại lôi quang, đánh phía từ trên trời giáng xuống màu đen cự đại trường ấn. Những người khác thấy thế, đều không muốn khoanh tay chịu chết, riêng phần mình linh thú hướng cái kia đạo cự đại trường ấn phát xuất một kích mạnh nhất, nhưng đều không hề có tác dụng. Đối phương quá mạnh, chính là thập giai hậu kỳ tà linh sư, công kích cường đại vô biên, căn bản không phải đám người bọn họ có thể ngăn cản. Nhìn xem càng ngày càng gần trường ấn, tất cả mọi người chung quy là tuyệt vọng. Đột nhiên, dị không gian trước cổng chính hư không một cơn chấn động, thân phụ ngân sắc thủy tinh áo giáp Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện. Mà tại trong miệng nó, một đạo đã tụ lực hoàn thành luân hồi cầu đạo ngọc đang phát ra kinh khủng hủy diệt tính ba động. Mà cũng liền tại hư không xuất hiện ba động trong nháy mắt. Chiếc kia đen kịt trùng lớn toàn thân run lên, trong nháy mắt lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng mặc kệ bị hắn mang tới tà linh sư chết sống. Thứ gì? Thập giai tà linh sư cũng cảm nhận được luân hồi cầu đạo ngọc khí tức, trong lòng giật mình, vừa mới quay đầu nhìn lại liền bị to lớn luân hồi cầu đạo ngọc đánh vào trên thân, trong nháy mắt bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Kết quả ngay cả tà linh thú cũng không kịp triệu hoán, liền bị Yêu Yêu một chiêu luân hồi cầu đạo ngọc đánh thịt nát xương tan. Sau đó Yêu Yêu tại thiên không xẹt qua một đạo ngân quang, trong nháy mắt xuất hiện tại cự đại trưởng ấn bên cạnh, một chảo rơi xuống, bay một tiếng, cự đại trưởng ấn trong nháy mắt vỡ nát. Trần Đế đại nhân, tất cả mọi người lộ ra tuyệt địa phùng sinh sau mừng rỡ như điên. Không sai, Trần Hàng lại giết trở về. Hắn cũng biết đám kia tà linh sư khẳng định sẽ có hành động, cho nên cũng không có thật tiến vào dị không gian, mà là ẩn nấp tại dị không gian chi môn trước trong hư không, chờ đợi cá cắn câu. Kết quả thật đúng là câu được một đầu đại ngư. Băng Hải, một chiếc to lớn trên mẫu hạm. Xa hoa gian phòng bên trong, bốn bóng người xếp bằng ở này. Những người này thân bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố, rõ ràng là bốn cái thập giai tà linh sư. Mà tại cách đó không xa, một cái đầu đỉnh đèn kỵ trung lớn nam tử chính hướng bọn hắn giảng thuật mới sự tình. Hèn hạ Trần Đế, thế mà dùng như thế phương pháp dụ chúng ta mắc câu, đơn giản không làm nhân tử. Có tà linh sư giận mà đập bàn. Trước đó bị Trần Hàng giết chết thập giai cường giả cũng là bọn hắn trong đó một thành viên. Theo ý ta, chúng ta bốn người trực tiếp lướt tới, hợp ta bốn người chi lực, ta cũng không tin hắn Trần Hàng có thể đỡ nổi. Tính tình nóng này bật mở miệng nói đến. Hắn cảm giác có chút bị khuất. Bọn hắn mỹ nước khi nào nhận qua loại này điều khí? Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, hiện tại ngược lại bị đối phương đè. Chấm đã, chẳng lẽ ngươi quên trước đó ba cái thập giai hậu kỳ đều hao tổn ở trong tay của hắn? Một người dáng dấp xấu xí lao hầu mở miệng ngăn cản. Nàng chống một thanh quả trượng, còn lưng lưng, mặt mũi nhăn nheo, nhưng buồn nôn chính là còn bôi chét lấy son phấn bột nước, đem gương mặt dàn mua kia bôi trắng hế ức, như là lệ quỷ. Ta nói tỷ dạ tây, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi nếu là sợ liền sớm làm về nước, đừng ở chỗ này dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Tính tình nóng nảy gật chỉ vào Tỷ Dạ Tây cái mũi nói đến. Ta sợ. Nếu không chúng ta ban đêm đọ sức nhìn xem ai sợ. Tỷ Dạ Tây ý vị thâm trường hướng gật liếc mắt đưa tình, mỹ mắt bên trên đồ trang điểm đều tuôn rơi mà động. Mẹ. Ở mắt, ngươi mẹ nó đừng có lại nơi này làm người buồn nôn được rồi. Ngươi tại tiếp tục như vậy, ta không có bị Trần Hàng giết chết, ngược lại muốn bị ngươi buồn nôn chết. Gật tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, bên trong Tỷ Dạ Tây xa một chút. Cái này lão bà eo đều dối không thẳng, còn đối nam nhân có rất lớn hứng thú, linh giới bên trong thế mà nuôi trên trăm cái mỹ nam. Đơn giản để bật cảm giác được đến buồn nôn. Hừ. Trước kia nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bỏ lên trên lão nương giường, thậm chí đều nguyện ý uống ta nước tắm, hiện tại thế mà biến thành này tấm thối bộ dáng, quả nhiên, nam nhân đều có mới nuôi cũ. Mặt khác hỏi một câu, lão nương nước tắm dễ uống sao? Hương vị như thế nào a? Ha ha ha. Mẹ. Bật tại chỗ nằm rạp trên mặt đất nôn bắt đầu. Tựa hồ muốn đem năm đó uống xong nước tắm cho phun ra. Các ngươi đủ. Hai người khác thực sự nghe không vô. Vội vàng ngăn cản bọn hắn nói tiếp. Liên quan tới Trần Hàng tình báo chúng ta mà biết rất ít, trước mắt còn không thể chủ động xuất kích, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chú ý hắn hết thể động tĩnh, chỗ kia dị không gian bên trong có tà sát khí xuất hiện, vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn khẳng định sẽ tiếp tục thăm dò chỗ kia dị không gian. Đến lúc đó liền là chúng ta động thủ nhất cử cầm xuống ba tỉnh Đông Bắc thời cơ. Bái Phong nói qua, Trần Hàng công kích mạnh nhất hẳn là một chiêu đơn thể công kích, có thể lên lần bọn hắn bên này xuất động ba cái thập giai hậu kỳ, nhưng vẫn là bị đối phương một kích miểu sát. Vậy đã nói rõ Bái Phong liên quan tới Trần Hàng tình báo cũng không chính xác, chí ít cũng không hoàn toàn. Cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất kích mà là tại chờ cơ hội. Liên tình huống trước mắt tới nói, chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất kích, Trần Hàng cũng không dám công kích bọn hắn. Bởi vì bọn hắn bình thường ẩn nút trong bóng tối, thậm chí cũng không có đợi tại một chỗ. Chỉ cần Trần Hàng dám đối bọn hắn nơi này cơ động thủ, bọn hắn người cũng có thể quấn sau đánh lén đối phương băng tiến hành. Cho nên, song phương đều ở một loại địch không động ta không động trạng thái. Hừ, nếu không phải chúng ta mỹ nước trí tại toàn cầu, đem lực lượng toàn đều phân tán ra ngoài, tùy tiện đến bên trên 10 cái thập giai cường giả, tuyệt đối có thể nhanh chóng cầm xuống thiên diệu của quốc. Bật đứng dậy, lao đi khỏe miệng vật dơ bẩn, lạnh hừ một tiếng. Kết quả, khi nhìn đến Tỷ Dạ Tây tấm kia buồn nôn mặt mo về sau lập tức lại ngồi xổm trong góc không ngừng nôn mửa. Hừ, có mới nối cũ xú nam nhân. Chương 198, thập giai tinh thần hệ linh dược. Trần Hàng một mực cao điệu tọa trấn tại hàng không mẫu hạng bên trên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tuần tra mấy lần, để phòng tà linh sư đánh lén. Mà tà linh sư một phương, cũng tương tự tại phái người giám thị lấy Trần Hàng nhất cử nhất động. Vài ngày sau, mỹ nước hàng không mẫu hạng bên trên, ngươi là bảo hôm nay Trần Hàng không giống như ngày thường xuất hiện. Bật hai mắt nhắm lại, sờ lên cái cằm. Đúng vậy, bật đại nhân. Thuộc hạ mấy ngày nay một mực trong hư không quan sát đối phương, mấy ngày trước đây cũng còn bình thường, nhưng hôm nay đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đỉnh đầu đen kịt trung lớn cửu giai tà linh sư La Phu cung kính nói đến. Dựa vào thuộc tính không gian trung lớn, hắn có thể tùy tiện làm đến điều này. Đương nhiên, hắn chỉ là ở phương xa trong hư không quan sát, không dám áp sát quá gần. Thập giai cường giả rất nhạy cảm, áp sát quá gần có thể sẽ bị đối phương có phát giác. Chúng ta nên làm như thế nào? Bật liên hệ cái khác ba cái thập giai cường giả. Các loại hai ngày xem đi. Nếu là hắn còn không có xuất hiện khả năng này liền thật tiến vào chỗ kia dị không gian, đến lúc đó ta trực tiếp động thủ, hủy đi bọn hắn chiếm cứ tàu mẹ, nhìn xem có thể hay không đem hắn dẫn ra, nếu như thế đều chưa từng xuất hiện vậy các ngươi lại ra tay. Nhất cử cầm xuống ba tỉnh Đông Bắc. Bọn hắn lo lắng đây cũng là Trần Hàng gia hỏa kia âm mưu, không dám lập tức xuất thủ. Nhưng mà, tiếp xuống ba ngày, Trần Hàng một mực chưa từng xuất hiện, tựa hồ thật không ở nơi này. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Một cái toàn thân đen kịt cự ưng trong nháy mắt từ xa đến gần, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Từ Dương Lạc đám người chấn thủ ba chiếc trên mẫu hạm vương. To lớn cánh chim chấn động, nổi lên vô số sắc bén cuồng phong lưới lao. Nhưng mà trên mẫu hạm Dương Lạc các loại ngự linh sư nhưng cũng không có mảy may bối rối chi ý, tựa hồ sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Cái này khiến dấu ở hư không trung lớn bên trong màu đen cự ưng phía sau tà linh sư mí mắt chực nhảy. Trong lòng dâng lên một vòng chẳng lành cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, một cái ngân sắc cự vĩ hồ đột nhiên xuất hiện tại cự ưng bên cạnh, sớm đã tụ lực hoàn thành luân hồi cầu đạo ngọc trong nháy mắt đánh phía cự ưng. Đây là Trần Hàng gần nhất mới khai phá chiến thuật. Để thiên cung ẩn nấp vào hư không bên trong, yêu yêu ở trong cơ thể nó sớm hoàn thành luân hồi cầu đạo ngọc tụ lực tình huống. Cái này chiến thuật rất thích hợp tập kích, bởi vì tà linh sư bên trong cơ hồ không có người có thể ngăn cản được tụ lực hoàn thành luân hồi cầu đạo ngọc. Đương nhiên, chiêu này cũng thích hợp lục đạo luân hồi ngọc. Không tốt. Dấu ở hư không trung lớn bên trong tà linh sư quá sợ hãi, nhưng lại thì đã trễ, khoảng cách song phương quá gần. Cứ việc tại cái kia ngân sắc cự vĩ hồ xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã thông chi mình linh thú rút lui, làm sao luân hồi cầu đạo ngọc tốc độ quá nhanh, căn bản tránh không khỏi. Trong nháy mắt liền bị đánh trúng đầu, bị mất mạng tại chỗ. A! Tiếng kêu thảm thiết từ đen kịt trung lớn bên trong vang lên. La Phu thấy thế, vội vàng mang theo đối phương rời đi. Trần Hàng đứng tại yêu yêu đỉnh đầu, đối Hạ Phương Dương Lạc đám người nói ra, ta muốn tu luyện mấy ngày, không nên quấy rầy ta, có việc ta sẽ xuất hiện. Vâng. Dương Lạc đám người cung kính gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn Trần Hàng tiến vào tàu mẹ gian phòng. Đất đám người trầm mặc. Đối phương đây là đang lợi dụng dị không gian câu cá, muốn đem bọn hắn từng cái câu đi ra. Tạm thời đừng xuất thủ, gia hỏa kia quá mức hèn hạ. Đi ra lặn về tây vừa nói đến. Đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho tổng bộ a. Năm cái thập giai cường giả, không hiểu thấu tổn thất hai cái, còn lại Tỷ Dạ Tây ba người cho dù là đối kháng chính diện đều không phải là đối thủ của Trần Hàng. Đám người không có phản bác, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hàng đã tiến nhập dị không gian bên trong. Thông qua dài rằng giặc không gian đường hầm, Trần Hàng rốt cục an tâm đến khu này mới xuất hiện dị không gian. Hắn tin tưởng, đi qua trước đó một hệ liệt thao tác, Tà Linh sư bên kia hẳn là sẽ an phận một hồi a. Không phải, hắn đều không yên lòng tiến vào nơi này. Nhìn trước mắt mảnh không gian này, Trần Hàng có chút ngoài ý muốn, nơi này cũng không như trong tưởng tượng tà sát thú. Về phần trong cửa vào toát ra tà sát khí, bắt nguồn từ lối vào trên mặt đất một đống mục nát thi thể. Những thi thể này niên đại xa xưa, phân biệt không ra là tà sát thú vẫn là tà sát linh tộc, nhưng Trần Hàng suy đoán hẳn là cái sau khả năng lớn hơn một chút. Cất bước đi thẳng về phía trước. Toàn này dị không gian diện tích rất lớn, lại hỗn loạn. Dường như quanh năm không có mặt trời nguyên nhân, để trong này có chút băng lãnh. Nhưng là, nơi này linh khí lại dị thường nồng đậm, mặc dù không có đạt tới mình linh giới linh khí hóa xương ngủ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trần Hàng từ màu nâu thổ nhưỡng bên trên dậm chân mà đi, lưu lại thiện thiện dấu chân, yêu yêu hoàn toàn như trước đây ngồi chồm hổm ở đầu vai của hắn, chín cái như sợi tơ cái đuôi xốc xếch bãi động, một đôi ánh mắt linh động hiếu kỳ dò xét bốn phía. A, có linh dược. Trần Hàng nhìn thấy tại một chút khu vực sinh trưởng ra các trồng linh dược cùng tiến hóa vật liệu, lại số lượng không phải số ít. Thông qua toàn chi nhãn, Trần Hàng lại lắc đầu, những linh dược này đẳng cấp cũng không cao, đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn là một đường xem xét tỉ mỉ, không có xem nhẹ trong tầm mắt đảm nhiệm chất liệu gì. Vạn vừa gặp phải đối với mình vật hữu dụng đâu. Rốt cục khi hắn đi đến chỗ xấu lúc, linh dược cùng tài liệu đẳng cấp rốt cục trở nên cao hơn, thậm chí xuất hiện thập giai vật liệu. Thập giai tinh thần hệ linh dược. Trần Hàng đột nhiên ngừng chân, hai mắt tỏa sáng kinh thành đến. Đó là một gốc tương tự tứ diệp thảo linh dược, hiện ra kim sắc, phía trên tỏa ra điểm điểm kim sắc hình quang. Đồ tốt a. Đồ tốt a. Đây là hắn lần thứ hai gặp được tinh thần hệ linh dược, lần trước là tại tổ địa bên trong. Có cái này gốc thập giai tinh thần hệ linh dược tại, tinh thần lực của hắn tu vi liền có thể nhanh chóng đột phá tới thập giai, như vậy, không chỉ có thể khế ước cái kia thời không long, còn có thể thêm ra hai cái khế ước vị. Đơn giản đắc ý. Bên trong vùng không gian này cũng không có bất kỳ cái gì nhân vật nguy hiểm, Trần Hàng quả quyết có thể bắt được. Có cái này thu hoạch, Trần Hàng cảm giác chuyến này đã viên mãn. Coi như không có cái khác thu hoạch, hắn cũng đủ hài lòng. Nhưng hắn còn là tiếp tục hướng phía trước, muốn nhìn một chút có không có thần cấp trở lên tinh thần hệ linh dược, đáng tiếc cuối cùng không thể có bất luận phát hiện gì. Bất quá, hắn lại tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất phát hiện cái khác hữu dụng đồ vật, tinh hạch. Tinh hạch chỉnh thể hiện ra hình tròn, mặt ngoài gập ghềnh, mỗi một cái đều có phòng ốc cỡ như vậy. Trần Hàng linh giới bên trong có tinh thần quả thụ, chỉ tiếc tinh thần quả thụ sinh trưởng chậm chạp, từ trong đến bây giờ cơ hồ không có chút nào biến hóa. Bởi vì quá mức bé nhỏ, nó bên trên tản ra tinh thần chi quang cũng rất yếu ớt, đối linh thú nhóm tu luyện không được quá nhiều phụ trợ tác dụng. Mà nếu muốn để tinh thần quả thụ ra tốc sinh trưởng, liền phải dùng tinh hạch bồi dưỡng. Vật phẩm tên tinh thần quả thụ. Vật phẩm tác dụng giữa thiên địa đàn sinh kỳ dị vật, đồng hóa sau có thể trồng tại linh giới bên trong, có được tăng cường linh giới bản nguyên, tráng đại linh giới công hiệu, nó bản thân có thể tản mát ra tinh thần chi lực, đối đế hoàng cấp trở lên tư chất linh thú tu luyện có sự giúp đỡ to lớn, trên đó tinh thần quả một vạn năm vừa thành thụ, có thể tăng cường linh thú tu vi, ghi chú, sử dụng tinh hạch bồi dưỡng có thể tăng tốc tinh thần quả thụ trưởng thành. Chương 199, pho tượng. Đây là tinh thần quả thụ tin tức cả kẽ. Trần Hàng đã từng tại Thiên Hà thành phố tìm kiếm qua tinh hạch, lại không có chút nào thu hoạch. Không nghĩ tới sẽ ở mảnh này dị không gian bên trong gặp được tinh hạch, với lại chừng mười mấy quả nhiều. Lúc này, những cái kia tinh hạch xốc xếp chồng chất cùng một chỗ, phía trên bao trùm lấy thật dày bùn đất, nhất định thu hồi đến. Đây là bồi dưỡng tinh thần quả thụ trọng yếu tài nguyên. Kỳ thật, tinh hạch không chỉ có thể dùng để bồi dưỡng tinh thần quả thụ, đồng dạng cũng là một ít linh thú tiến hóa vật liệu. Tinh hạch cũng không lớn, lại cực kỳ nặng nề, mỗi một quả đều không thể so với khối kia hỗn độn tức nước nhẹ, đưa chúng nó rời nhập linh giới cũng phí hết Trần Hàng chín châu hai hổ chi lực. Bất quá, bọn chúng hiệu quả nhưng cũng ở ngoài dự liệu, tại bị chuyển qua tinh thần quả thụ cái khác trong nháy mắt, cả cây tinh thần quả thụ sợi dễ thế mà chủ động dọc theo người ra ngoài, cắm rễ tại tinh hạch phía trên, bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó. Đơn giản liền là như đói như khát. Mà tại đem tất cả tinh hạch toàn bộ rời nhập linh giới về sau, Trần Hàng lại tại tinh hạch phía dưới trong đất bùn phát hiện một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng rất lớn, hiện ra màu xám, chỉ là lộ tại bùn đất bên ngoài liền có hơn 30m. Trên đó mấp mô, rõ ràng đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn. Yêu yêu, đem nó lôi ra đến. Trần Hàng sờ lên yêu yêu đầu nói ra. Anh. Yêu yêu hiện hóa ra hoàn toàn thể, to lớn móng đuốt nắm lấy pho tượng đầu đem từ trong đất bùn rút ra. Lúc này Trần Hàng mới chú ý tới, pho tượng kia lại là vỡ vụn, nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hoàn chỉnh lại bị ăn mòn nửa người trên. Thứ này, không phải là tà sát linh tộc pho tượng a? Ánh mắt của hắn xem kỹ nằm dưới đất pho tượng, đầu rắn, hai cánh, long chảo. Căn cứ Trần Hàng đã từng giết qua tà sát linh tộc đến xem, cái đồ chơi này tuyệt đối là tà sát linh tộc không thể nghi ngờ. Đáng tiếc phụ cận cũng không cái gì bi văn, hắn cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Lại ở chỗ này tìm hai vòng mấy lúc sau, Trần Hàng không còn có phát hiện cái khác bất kỳ vật hữu dụng gì, bất quá, tại mảnh này dị không gian chỗ sâu trên bầu trời, hắn lại phát hiện mấy viên lơ lửng đến tinh thần. Trần Hàng thân phụ Khải Hoàng, bay lên tinh thần quan sát, những này tinh thần đều là cỡ nhỏ tinh thần, đường kính chỉ có khoảng mấy vạn mét, cũng không phải là địa tinh loại này đại tinh thần. Bất quá hắn cũng chưa phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, phía trên không có các loại linh dược vật liệu, khắp nơi trùi lủi, tĩnh mịch nặng nề, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trần Hàng sờ lên cằm suy tư, có lẽ tại cổ lão thời đại bên trong, những này tinh thần gánh vác phụ trợ linh dược cao cấp sinh trưởng tác dụng, chỉ là theo thời gian trôi qua, tinh thần suy bại. Đây là hắn phỏng đoán. Tinh thần chi quang đối đế hoàng cấp phía trên tư chất linh thú có thể tạo được phụ trợ tác dụng, đồng dạng có thể đối phẩm chất cao thần dược, tiên dược các loại đưa đến tác dụng. Cho nên, nơi này tại cổ lão thời đại bên trong có thể là một mảnh dược viên, chỉ là cao giai dược liệu bị ngắt lấy rơi mất, chỉ còn lại thần cấp phía dưới linh dược, mà phía dưới tinh hạch có khả năng liền là những ngày này không trung tinh thần truy lạc sau tạo thành. Như vậy, pho tượng kia lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này đã từng là tà sát linh tộc vườn thuốc? Bất kể là của ai vườn thuốc, dù sao cầm đồ vật đến tay chính là ta. Muốn từ bản thân lần này thu hoạch, Trần Hàng liền hài lòng cười bắt đầu. Nhất là gốc kia thập giai tinh thần hệ linh dược, sẽ để cho mình đột phá đến thập giai, đến lúc đó liền có thể khế ước ba chỉ linh thú. Nhìn một chút trên trời số khỏa tinh thần, Trần Hàng quyết định về sau chờ mình linh giới làm lớn ra, có thể chứa được bọn chúng lúc, tuyệt đối phải đem bọn hắn toàn bộ đồng hóa, hóa thành mình linh giới một bộ phận. Bên ngoài, các loại Trần Hàng sau khi xuất hiện đã qua mấy ngày, chủ yếu là vận chuyển những cái kia tinh hạch hao tốn hắn không thiếu công phu. Bất quá, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, ta các linh sư rất yên tĩnh, không có tới kiếm chuyện, sợ bị Trần Hàng câu cá. Trần Hàng tìm đến Dương Lạc. Nói ra, cái kia phiến dị không gian ta đã thăm dò rõ ràng, bên trong là một mảnh vườn thuốc, cũng không có bất kỳ cái gì truyền thừa, nhưng là linh khí rất nồng nặc, ngươi có thể mang mấy cái có tiềm lực sắp đột phá cựu giai ngự linh sư tiến vào bên trong tu luyện. Dương Lạc trong lòng sững sờ. Bọn hắn cái này mấy thiên nhất thẳng cũng đang thảo luận khi nào tiến đến thăm dò cái kia phiến dị không gian, không nghĩ tới Trần Đế đại nhân động tác nhanh như vậy, đã thăm dò hoàn tất. Bất quá, không có truyền thừa ngược lại để người rất đáng tiếc. Cái kia, tà sát thú. Bên trong rất an toàn, cũng không có tà sát thú tồn tại, chi cho nên sẽ có tà sát khí tràn lan mà ra, bất quá là một bộ đã mục nát thi thể thôi. Mặt khác, tiền tuyến nơi này có không có tiến hóa sư? Trần Hàng hỏi hướng Dương Lạc. Cái sau lắc đầu, cũng không có, tiến hóa sư có thể đều là bảo bối ưu cục, làm sao dám để bọn hắn ra tiền tuyến? Tiến hóa sư là chân chính người thừa kế, không dám để cho bọn hắn ra tiền tuyến, nếu là xảy ra vấn đề, ai đều đảm đường không nổi. Như vậy phải không? Đi, ở trong đó linh dược cùng các loại tiến hóa vật liệu trước hết không nên động, các loại đến lúc đó có tiến hóa sư lại để hắn thu thập bên trong linh dược a. Vâng. Ngự linh sư đều là đại lão thô, đối với các loại tài liệu nhận ra độ đều không cao, tùy tiện ngắt lấy có thể sẽ để linh dược chết héo hoặc hư hao. Còn không bằng để bọn chúng tiếp tục sinh trưởng ở nơi đó, tương lai có ai cần trực tiếp để tiến hóa sư nhóm tiến vào ngắt lấy liền tốt. Tại Dương Lạc sau khi đi, Trần Hàng liền lấy ra gốc kia thập giai tinh thần hệ linh dược, mừng khắp khởi luyện hóa bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Tà linh sư trên mẫu hạm, lần nữa tới hai cái thập giai hậu kỳ Tà linh sư. Đại tế ti nói, đối phương chiến lược quá mạnh, vì không tiếp tục tổn thất thập giai chiến lực, chứ không cần đối bọn hắn động thủ, chỉ cần kiềm chế lại là được, đợi đến chúng ta đem địa tinh quốc gia khác toàn bộ thống nhất về sau, lực lượng hoàn toàn thu nạp đang toàn lực đối chiến thiên diệu của quốc. Một người trong đó nói ra, thần sắc hắn có chút lạnh lùng, tâm tình tựa hồ không tươi đẹp lắm. Tính tình nóng nảy vật nhìn xem rất khó chịu, vỗ bàn lạnh hừ một tiếng, ngươi nếu là sợ hãi đến tiền tuyến, liền an an ổn ổn đợi ở trong nước liền tốt, chạy đến nơi đây đến cho ai bày sắc mặt. Tất cả mọi người là thập giai hậu kỳ, ngươi đặt chỗ ấy cho ai bày sắc mặt đâu? Cảm giác mình giống như bức giường nào. Liền ngay cả tỷ dạ tây hai người đều mày nhăn lại, bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy một cái mỗi ngày đối với mình bày biện mặt tối người. Lúc này, bên cạnh một cái đồng dạng mới từ Mỹ nước vừa điều tới thập giai Tà linh sư khoát tay áo, cười lấy nói ra, mấy vị không nên hiểu lầm, tỷ giờ cũng không phải là cho các ngươi bày sắc mặt, các ngươi không biết, hắn vừa mới dẫn người cầm xuống Anh Đạo Quốc, đang cùng bọn hắn thủ tướng nữ nhi chế tạo một đoạn mỹ hảo ký ức, kết quả là bị cưỡng ép điều động trở về, ha ha ha. Cho nên tâm tình của hắn có chút không tươi đẹp lắm. Nghe vậy, nguyên bản lửa giận ba trượng bật cười ha ha bắt đầu, tiến lên vỗ vỗ tỷ giờ bả vai, không có chút nào tỉ ý nói ra, Anh Đạo Quốc nữ nhân nơi nào có thiên diệu cổ quốc nữ nhân vóc người đẹp, chờ chúng ta cầm xuống toàn bộ thiên diệu cổ quốc, đến lúc đó ngươi muốn chế tạo nhiều thiếu mỹ hảo ký ức không ai cả ngươi. Chương 200, lão gia tử tới. Tỷ giờ thở dài một tiếng, hồi tưởng lại lúc ấy cưỡng ép xé mở đối phương đen sư mà phát ra cờ rắc rồi thanh âm, hắn liền cảm giác có chút tiếc nuối. Hừ, chế tạo mỹ hảo ký ức, nếu không lão nương cùng ngươi chế tạo một đoạn mỹ hảo ký ức, công phu của ta có thể so với cái kia tiểu nữ hoa hoa mạnh hơn quá nhiều. Tỷ dạ tây lộ ra một ngụm răng vàng khẽ đối tỷ giờ cười một tiếng, thuận thế còn vứt ra một cái mỹ nhãn. Tỷ dạ tây, ngươi đừng ép ta nổi giận a. Tật gầm nhẹ, nhìn thấy đối phương bộ dáng kia hắn đã cảm thấy buồn nôn. Báo nổi, có bản lĩnh ngươi đến báo tố ta à? A, ta cút mẹ mày đi lão yêu bà, lão tử đi trước. Tật giận mắng một tiếng, vội vàng rời khỏi phòng. Đi qua như thế một làm, tỷ giờ cũng mất mảy may hứng thú, tranh thủ thời gian như một làn khói rời đi. Hừ, một đám có mới nối cũ nam nhân, không biết gừng càng già càng cay sao? Tỷ dạ tây lạnh hừ một tiếng. Lúc này, một người khác lắc đầu đối tỷ dạ tây nói ra, dựa theo đại tế ti ý tứ, chúng ta trước mắt mặc dù chỉ cần kiềm chế lại Trần Hàng liền tốt, nhưng không có nghĩa là liền không thể phát động chiến tranh, chúng ta có thể cho 10 dưới bậc người tiến đến chiến đấu. Dù sao chỉ cần sinh ra thi thể, liền cùng chúng ta có lợi, hơn nữa còn có thể tiêu hao đối diện sinh lực, vì ta có thể gia tăng cường giả. Đây chính là bọn họ Tà linh sư nghịch thiên chỗ, chỉ cần có người tử vong, bọn hắn một phương thực lực liền lại không ngừng tăng cường. Dựa vào cái này một đặc tính, Tà linh sư tựa như quả cầu tuyết hướng càng lăn càng lớn, cái này cũng là bọn hắn nhất thống địa tinh lực lượng chỗ. Lúc này, Trần Hàng đang tại luyện hóa gốc kia thập giai tinh thần hệ linh dược, có thể nhìn thấy bên cạnh hắn bay múa rất nhiều hấu tiểu linh thú hư ảnh. Ngoại trừ chính hắn tất cả linh thú, còn có thật nhiều cái khác ngự linh sư linh thú, trọn vẹn trên trăm con. Đây là hắn tu luyện thánh cấp công pháp Vạn Tượng Dẫn Linh Quyết đạt tới tiểu thành tiêu chí. Đến giờ phút này, Vạn Tượng Dẫn Linh Quyết tốc độ tu luyện sớm đã siêu việt viên mãn chín xoáy minh tưởng thuật. Tại Vạn Tượng Dẫn Linh Quyết luyện hóa dưới, gốc kia thập giai tinh thần hệ linh dược chính phóng thích ra tinh thuần linh lạp tử cấp tốc mở rộng Trần Hàng tinh thần hải dương. Đồng thời, Thất thải thiên tâm liên cũng lơ lửng tại tinh thần hải dương bên trong chậm rãi chuyển động, phía ngoài linh lạp tử không ngừng bị nó hấp thu. Hai bút cùng vẽ, Trần Hàng tinh thần lực kịch liệt tăng trưởng, tinh thần hải bốn phía đen xì không gian không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, sau đó lại bị màu bạc tinh thần lực chỗ bổ sung. Đảo mắt chính là 2 tháng trôi qua. Ngày hôm đó, một cái cơi thiên thanh linh hạc lão giả đã tới băng tiên thành. Trần Hàng tiểu gia hỏa này không tệ lắm, thế mà nhanh như vậy liền dẫn người đoạt lại ba tỉnh đông bắc. Trần Thiên Hải hài lòng cười. Trên đường đi hắn đã nghe nói nơi này chỉnh thể thế cục, hắn rất may mắn lúc trước dùng mình cái kia 40 mấy mã đại bản dạy để Trần Hàng lập tức lên đường, không phải có thể sẽ có càng nhiều ngự linh sư tử vong tại đại bộ thành phố. Băng tiên thành rất lớn. Đơn thuần thành thành phố quy cách cơ hồ có thể so sánh thiên hà thành phố. Nơi này không có người bình thường, toàn bộ đều là ngự linh sư, lại đều tại năm trên bậc. Tuy là vừa xây thành không có mấy tháng tiền tuyến thành thành phố, cũng đã tạo thành các loại hoàn chỉnh khu thương mại. Thời gian mấy tháng, từ thiên diệu cổ quốc các nơi chạy đến rất nhiều ngự linh sư, toàn bộ băng tiên thành đã kín người hết chỗ. Cuối cùng không thể không đem thành thành phố lại hướng ra phía ngoài khuyết trương lớn hơn một vòng. To lớn dòng người lượng mang đến hoàn chỉnh mà phồn hoa mậu dịch. Linh thú thị trường giao dịch, phụ trách linh thú tiến hóa ngự linh sư công hội, các loại thương nghiệp đường phố các loại. Đáng nhắc tới chính là ở chỗ này, linh thú tiến hóa là không cần phải tiến hóa tiền bạc, chỉ cần ngự linh sư mang đủ tiến hóa vật liệu liền có thể. Vậy cũng là tiến hóa sư nhóm là chiến tranh có thể làm ra công hiến. Mà thành phố phồn hoa nhất náo nhiệt nhất khu vực chính là thành phố trung ương nhất một tòa cự đại tầng 9 tháp cao. Tháp cao màu đỏ sậm, mỗi một tầng bên trên đều có một đạo xiển xích quấn quanh, như cự mãng ngũ lượng. Trần Thiên Hải ngừng chân, nhìn qua tòa kia tầng 9 bảo tháp, nghi hoặc nhìn rất nhiều ngự linh sư nhóm thần sắc mừng rỡ đem từng cái khổng lồ tà linh thú thi thể đưa vào trong tháp. Cái này, đây là đang làm cái gì? Hắn nghi hoặc lên tiếng, không hiểu được mọi người đó là cái có ý tứ gì. Người mới tới. Bên cạnh có ngự linh sư nghe được nghi vấn của hắn, mở miệng hỏi. Trần Thiên Hải nhẹ gật đầu. Vậy liền khó trách, đây là Trần Đế đại nhân cựu giai linh thú, có được hiếm thấy luyện ngục thuộc tính. Biết cái gì gọi là luyện ngục thuộc tính sao? Ta cũng không biết, dù sao liền là phi thường như bức thuộc tính, có thể đem tà linh thú luyện hóa thành năng lượng tinh thuần đan. A rồi. Người qua đường giảng một đồng lớn, nghe Trần Thiên Hải trợn mắt hốt mồm. Trần Hàng hắn lại làm ra một cái cựu giai linh thú. Trần Thiên Hải gãi gãi tóc của mình, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình cái này cháu trai đến cùng là thế nào bồi dưỡng linh thú. Liền xem như hắn thần cấp tư chất kim diệu quang minh long cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện a. Trần Thiên Hải. Ngay tại hắn rung động thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ tiếng kinh ngạc. Năm đó đạo thanh âm này cũng không có thiếu làm khó dễ cùng nhục nhã mình hai cha con. Quay đầu nhìn lại, khi thấy Diệp gia tam tổ Diệp Quang Viễn ngồi linh thú mà đến. Diệp Quang Viễn. Trần Thiên Hải cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên, hai mắt lăn trợn tròn Diệp Quang Viễn. Cái sau khinh thường cười lạnh, đi vào to lớn tầng 9 tháp cao bên cạnh, từ linh giới bên trong móc ra một cái to lớn tà linh thú thi thể, ném vào trong tháp cao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cả một đời nút ở Thiên Hà thành phố không dám ra đến đâu. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Diệp Quang Viễn tiếng đánh đập không lưu tình chút nào. Mặc dù Trần Đế đại nhân xuất từ Thiên Hà thành phố, nhưng quan hắn Trần Thiên Hải chuyện gì? Nên xem thường, hắn làm theo xem thường. Diệp Quang Viễn. Trần Thiên Hải nắm chặt nắm đấm, răng cắn rất băng vang. Làm sao? Ngươi thật giống như bộ dáng rất tức giận, muốn đánh nhau phải không sao? Xem ra ngươi là quên lúc trước bị ta giáo huấn bộ dáng chật vật. Bất quá, liền ngươi cái này bắt giai tu vi vẫn là khó thoát bị ta đè xuống đất hung hăng ma sát kết cục a. Diệp Quang Viễn ngửa đầu sọ, ngạo nghệ khinh thường. Năm đó, Trần Thiên Hải mang theo Trần Khải Minh tới cửa cầu thân, liền bị hắn nhục mạ tu chỉnh một phen, hôm nay tựa hồ lại muốn tiếp lần tới diễn lúc trước của diện. Trong khoảng thời gian này tam tổ có chút kiềm chế. Mặc dù Trần Đế đại nhân không có để ý hắn lúc trước bất kính, nhưng trong lòng của hắn ít nhiều có chút ngăn cách. Không cách nào giống Dương Lạc đám người như thế tại Trần Đế bên cạnh như vậy tùy ý. Bây giờ thấy Trần Thiên Hải, một mực cái kia cổ áp lực cảm giác trong nháy mắt liền bạo phát ra. Mà lúc này, đồng dạng từ trên chiến trường trở về Diệp Chính Long ba người thì là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Thiên Hải. Người quen cũ nhà. Diệp Chính Long xa xa liền mở miệng hô. Trần Thiên Hải cũng hướng bọn họ phất tay đáp lại, hắn đối cái này một nhà ba người ấn tượng không tệ, lúc trước nếu không phải bọn hắn ủng hộ, Trần Khải Minh cũng sẽ không thành tựu cái kia đoạn nhân duyên. Đột nhiên, Trần Thiên Hải cười lạnh nói với Diệp Quang Viễn, ta thừa nhận ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu có năng lực liền để ngươi Diệp gia hậu nhân cùng ta Trần gia hậu nhân tỉ thí một trận, nhìn xem nhà ai hậu bối càng mạnh. Thế nào Diệp Quang Viễn, ngươi dám không? Chương 201, khiếp sợ đám người. Diệp Quang Viễn hơi sững sờ, sau đó cười to nói, hậu bối luật bàn. Làm sao? Trần Khải Minh cũng đến nơi này sao? Ánh mắt của hắn liếc nhìn, nhưng lại không thấy đến đối phương thân ảnh. Diệp Chính Long mấy người cũng tại vội vàng tìm kiếm, nếu như Trần Khải Minh đến nơi này, cái kia nữ nhi bọn họ sẽ tới hay không? A, không cần nhi tử ta ra mặt, ta cháu ngoan liền có thể trực tiếp sâu đánh các ngươi Diệp gia tất cả hậu bối. Cháu ngoan. Diệp Quang Viễn sắc mặt lạnh lùng, dựa theo Diệp Tuệ Tâm gả đi thời gian để tính, Trần Thiên Hải cháu trai cũng mới 18-19 tuổi a. 18-19 tuổi có tư cách đến tiền tuyến. Cổ Vận Lam mấy người đưa mắt nhìn nhau, ngoại tôn của bọn hắn đến tiền tuyến. Cái kia vì sao không tìm đến bọn hắn? Trần Thiên Hải, ngươi sẽ không phải là đến tiêu khiển ta đi, lão phu nhưng không có tâm tư chơi với ngươi. Nếu không phải băng bên trong tòa tiên thành không được động thủ, hắn trực tiếp liền trấn áp lão tiểu tử này. Ta liền hỏi ngươi dám vẫn là không dám? Có gì không dám? Ta Diệp gia hậu bối còn sợ tôn tử của ngươi không thành. Đi đem Diệp Phong, Diệp Minh bọn hắn tìm đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút Trần gia hậu bối như thế nào quét ngang ta Diệp gia binh sĩ. Theo Diệp Quang Viễn ra lệnh một tiếng, không bao lâu liền đi tới 5-6 người trẻ tuổi, bọn hắn đều là hơn 20 tuổi, nhưng tu vi lại đã đạt đến ngũ giai. Bọn hắn đã nghe nói có người đến quét ngang bọn hắn Diệp gia, từng cái ánh mắt bất thiện. Trần Thiên Hải, chúng ta Diệp gia hậu bối đã tới, con cháu của ngươi đang ở đâu? được rồi được rồi, đi thôi, mang các ngươi đi gặp cháu của ta. Trần Thiên Hải khoát tay áo, tại phía trước dẫn đường. Diệp Quang Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cảm giác đối phương đang đùa bỡn bọn hắn Diệp gia. Theo sau, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đùa nghịch ra hoa gì dạng, nếu như hắn không nộp ra mình cháu trai ruột, lão phu hôm nay coi như liều mạng trái với Trần Đế đại nhân quy định, cũng phải cấp hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Diệp Chính Long ba người cùng ở hậu phương, sắc mặt nặng nề, ta tổ vốn là không chào đón bọn hắn cái này thân gia, hôm nay chỉ sợ khó mà tiện. Cũng không biết cái này Trần Thiên Hải đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, lấy bọn hắn ngoại tôn tuổi tác, làm sao có thể ra tiền tuyến đâu? Nếu như thực sự không đi được thời điểm trực tiếp cáo chi Trần Đế đại nhân một tiếng, lấy bọn hắn quen biết quan hệ, Trần Đế đại nhân làm sao cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến a. Diệp Thương không mở miệng nói đến, chỉ có như thế. Diệp Chính Long thở dài một tiếng, dù sao không thể để cho thân gia lần nữa chịu đủ. Trần Thiên Hải một đường nghe ngóng, không bao lâu liền dẫn mọi người đi tới biệt thự Trần Đế cửa cung. Ta nói Trần Thiên Hải, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi cũng không có việc gì chạy đến Trần Đế đại nhân chỗ ở làm cái gì? Hừ, tới đây tự nhiên là tìm cháu của ta. Trần Thiên Hải không nói gì. Thứ linh giới bên trong triệu hồi ra Tiểu Bạch. Giống. Hình thể khổng lồ Tiểu Bạch hướng thẳng đến xa hoa Trần Đế cung phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Cái này có thể bị Hù Diệp Quang Viễn đá người hai chân lắp một cái. Cái này đặc biệt mẹ chính là Trần Đế đại nhân cung điện a. Trần Thiên Hải lại dám để cho mình linh thú đối nơi đó gào thét, đây là đại bất kính a. Trần Thiên Hải cái này mẹ nó là muốn chết tới sao? Diệp Quang Viễn trong lòng chỉ muốn chửi thề, cảm thấy Trần Thiên Hải điên rồi, mấu chốt là hắn điên rồi còn mẹ nó thoát cái này mình. Hoàng hỏng, hắn làm sao như thế lô mãng? Diệp Chính Long mấy người lòng nóng như lửa đốt. Trần Đế đại nhân bình thường ngôn ngữ không nhiều, không phải chiến đấu liền là tu luyện, bọn hắn cũng đem cầm không được đối phương tính tình. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đạo ngân sắc quang ảnh hiện lên, Trần Hàng thân phụ Khải Hoàng từ bên trong biệt thự hóa thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Thiên Hải bên cạnh. Nguy rồi, đó là chỉ có Trần Đế đại nhân lúc chiến đấu mới có thể xuất hiện áo giáp linh thú a. Diệp Quang Viễn đám người trong lòng run sợ, bắp chân đều đang phát run. Cảm giác Trần Đế lấy đại nhân tâm ngoan thủ lạt phong cách làm việc có thể sẽ làm thịt Trần Thiên Hải. Diệp Chính Long đều chuẩn bị thay chính mình cái này thân gia quỳ xuống xin tha. Ra ra. Trần Hàng đột nhiên hưng phấn hô, trên người áo giáp màu bạc trong nháy mắt biến mất. Cháu nội ngoan. Trần Thiên Hải cười to hai tiếng, nhìn xem Trần Hàng hốc mắt tử đều có chút đỏ lên, đối với hắn mà nói, đây là Trần Hàng từ nhỏ đến đại ly nhà thời gian một lần lâu nhất. Khoảng chừng tốt thời gian mấy tháng, so với lần trước tiến vào mê vụ xâm lâm thời gian còn rất dài rất nhiều. Mặc dù hắn đã trưởng thành là thiên diệu cổ quốc người mạnh nhất, nhưng ở trong mắt Trần Thiên Hải, hắn vĩnh viễn đều là đứa bé. Hưng phấn hai ông cháu trực tiếp tới cái thân mà ôm. Giống. Bên cạnh Tiểu Bạch cũng phát ra vui vẻ thanh âm, Trần Hàng cũng là nó nhìn tận mắt lớn lên. Tiểu Bạch. Vung ra Trần Thiên Hải, Trần Hàng vui vẻ sờ lên Tiểu Bạch đầu. Sau đó ném cho nó một viên ba tỉnh Đông Bắc đặc hữu băng thuộc tính linh quả. Tiểu Bạch là băng thuộc tính huyền băng thiên sư, thích nhất băng thuộc tính linh quả. Một bên Diệp Quang Viễn đám người trực tiếp mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Trần Đế đại nhân lại là Trần Thiên Hải cháu trai? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Khẳng định không phải ruột thịt, nói không chừng là nhận ra cháu nuôi. Diệp Quang Viễn đột nhiên lắc đầu. Ngược lại là Cổ Vật Lam, nhìn xem Trần Hàng cái kia mang theo vài phần cùng tự mình nữ nhi tương tự dung mạo, đột nhiên che miệng lại, trong hốc mắt ngấn lệ lấp loé, thấp giọng lẩm bẩm nói, không phải là thật sao? Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới, Trần Hàng đối mấy người bọn họ thái độ sắc thực tựa hồ không giống bình thường, nói chuyện cùng bọn họ đều so người khác khách khí rất nhiều. Thậm chí tại Trần Đế cung kiến tạo sau khi hoàn thành, còn mời bọn họ cùng một chỗ vào ở, vốn cho là đối phương cùng Diệp Tuệ Tâm quen biết nguyên nhân, hiện tại xem ra chỉ sợ không chỉ là nguyên nhân kia. Mấy tháng không thấy hai ông cháu, tự nhiên có nhiều chuyện nói, Trần Hàng mang theo Trần Thiên Hải đi hướng trong biệt thự, không kịp chờ đợi hỏi đến phụ mẫu cùng Trần Linh tình huống, còn có Thiên Hà thành phố nút trong bóng tối dị linh sư. Diệp Quang Viễn đám người rất xấu hổ, cái này tiến cũng không được, đi cũng không được, cái này nên làm cái gì a? Trần Thiên Hải đột nhiên ngừng chân, quay người nhìn về phía Diệp Quang Viễn, ngạo nghễ nói, giới thiệu một chút, đứng tại ta bên cạnh tiểu tử này gọi Trần Hàng, là cháu của ta, cũng là lúc trước ngươi nghĩ hết trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn hèn hạ đều muốn để Tuệ Tâm đánh dụng hải tử. Lúc trước, nếu không phải Diệp Tuệ Tâm cảnh giác, chỉ sợ cũng lấy đối phương nói, uống xong Diệp gia tam tổ sẩy thai thuốc, vậy bây giờ nào có cái gì Trần Hàng? Trần Thiên Hải một câu hòa âm, đem tất cả nóng trong lòng không xác định triệt để xua tan. Không thể nào, cháu của ngươi nhiều nhất bất quá 19 tuổi, sao có thể là Trần Đế đại nhân? Diệp Quang Viễn lắc đầu, một mặt không muốn tin tưởng. Nếu như dựa theo 18 tuổi thức tỉnh trở thành ngự linh sư, thời gian một năm làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Trần Hàng bình tĩnh nói, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng đứng ở bên cạnh vị này đích thật là gia gia của ta, về phần vì sao tu luyện nhanh như vậy? Ân, tổng có một ít người nhân sinh là bất hắc. Nếu như Trần Thiên Hải lời nói để bọn hắn có nghi ngờ trong lòng, cái kia Trần Hàng một câu liền để bọn hắn không được không tin. Bởi vì hắn là Trần Đế. Hắc hắc. Thế nào? Diệp gia tam tổ, còn muốn hay không để cho các ngươi Diệp gia hậu bối cùng ta Trần gia hậu bối đến luận bàn một chút? Diệp Quang Viễn chưa đáp lời. Phía sau hắn một đám Diệp gia thế hệ trẻ tuổi liền vội vàng lắc đầu. Chương 202, nhức đầu Trần Hàng. Cùng Trần Đế đại nhân luận bàn. Đánh chết bọn hắn cũng không làm. Diệp Quang Viễn thở dài một tiếng, hắn là thế nào đều không nghĩ tới sẽ là như thế cái kết cục. Vì trấn biên cương Trần Đế đại nhân lại là bát giai ngự linh sư Trần Thiên Hải cháu trai, ai có thể nghĩ tới? Dù sao hắn nghĩ không ra, nhưng hắn biết lấy hắn đã từng đối Trần Thiên Hải hai cha con đục nhã, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Diệp Quang Viễn có chút bất đắc dĩ, cảm giác mình khả năng cùng Thiên Hà thành phố Trần gia xung đột, làm sao chuyện gì đều đối đến trên người bọn họ nữa nha. Hắn thể, thứ nay về sau cũng không tiếp tục trêu chọc họ Trần. Giờ phút này hắn đã làm tốt bị Trần Đế đại nhân trấn áp chuẩn bị, ai để người ta là ông cháu đâu? Ngươi cho rằng lão phu sẽ giống như ngươi ỷ thế hiếp người? Hôm nay chỉ muốn nói cho ngươi, ta Trần gia không thể so với các ngươi Diệp gia kém, Tuệ Tâm nha đầu kia đến chúng ta Trần gia cũng chưa từng có nhận qua một tia ủy khuất. Ngươi năm đó tâm tâm niệm niệm muốn đánh dụng Hải Tử bây giờ đã trưởng thành là một phương lương đống, đủ cho là ta Thiên Diệu cổ quốc chống lên một mảnh bầu trời. Về phần ngươi khi đó đối ta hai cha con nhục nhã, không được bao lâu lão phu sẽ đích thân cầm về, mà không phải mượn nhờ cháu của ta chi thủ. Mà hắn lực lượng, dĩ nhiên chính là đầu kia thần cấp tư chất Kim Diệu Quang Minh Long. Có như thế linh thú, mình đột phá cựu giai ở trong tầm tay, thậm chí đợi một thời gian trùng kích thập giai đế hoàng cấp cũng tuyệt đối có khả năng. Đến lúc đó một môn song đế, nhìn xem Diệp gia tam tổ còn dám ở trước mặt mình nói nhiều một câu. Kỳ thật, nếu như đối phương không phải Diệp Tuệ Tâm trưởng bối, Trần Thiên Hải sớm bảo Trần Hàng động thủ trấn áp hắn. Nhưng có tầng kia quan hệ tại, trấn áp là không thể nào, nhưng hắn năm đó gặp nhục nhã nhất định phải mình đánh lại. "Tốt, ta chờ ngươi." Tam tổ cũng không chút nào yếu thế. Đừng nói hắn một cái bát giai, liền xem như cùng là cựu giai hậu kỳ hắn cũng không sợ chút nào. Chỉ cần Trần Đế đại nhân không nhúng tay vào, hắn không tin bằng Trần Thiên Hải có thể làm sao được mình. Sau đó, Diệp Quang Viễn mang theo một đám Diệp gia thế hệ trẻ tuổi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Hắn sợ Trần Thiên Hải đột nhiên đổi ý, để Trần Đế đại nhân trấn áp mình. Nhưng việc này mang cho bọn hắn rung động không thể nghi ngờ là to lớn, không đến 19 tuổi cựu giai cường giả, mấu chốt còn có được gần như thập giai vô địch chiến lực. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Hắn có thể lấy được cái gì nghịch thiên đại cơ duyên? Đây là Diệp Quang Viễn suy đoán. Chỉ là cái gì cơ duyên có thể làm cho một người trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến cựu giai hậu kỳ, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được. Ngược lại là một đám Diệp gia thế hệ trẻ tuổi lại hưng phấn dị thường. Nói như vậy Trần Đế đại nhân cũng có ta Diệp gia một nửa huyết mạch, cũng coi là ta nửa cái người Diệp gia. Như thế nói đến, Diệp gia tổng cộng ra một cái nửa đế hoàng. Tất cả mọi người phân chấn, đây chính là thiên đại vinh quang a. Mà một bên khác, Diệp Chính Long ba người bị Trần Thiên Hải lưu lại. Mấy chục năm không gặp nói thế nào cũng muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm mới được. Đột nhiên quan hệ giữa chuyển biến, để Diệp Chính Long cũng có chút xấu hổ, đến cùng là nên bên ngoài tôn thân phận đối đãi đâu vẫn là lấy thân phận của Trần Đế đối đãi đâu. Các ngươi cảm thấy làm sao dễ chịu làm sao hô là được. Trần Hàng ngược lại là rất tùy ý. Hắn nhìn qua ngồi ở một bên có chút câu nệ Diệp Thương cũng hỏi, hiện tại ta có thể bảo ngươi một tiếng cứu cứu, ta trước đó giống như đã nghe ngươi nói muốn chuẩn bị cho ta lễ vật tới, chuẩn bị xong chưa? Trước đó bởi vì lão gia tử cùng Diệp gia ở giữa không xác định quan hệ, hắn chưa từng có kêu lên bọn hắn, hiện tại ngược lại là có thể đổi giọng. Diệp Thương không lung túng khoát tay áo, nào có sự tình, không có, còn chưa kịp chuẩn bị đâu. Cổ Vận Lam bưng tự mình làm đồ ăn đi tới, liếc một cái con trai mình, nói ra, rõ ràng đã chuẩn bị xong, lại thế nào nói không có chuẩn bị đâu. Cuối cùng, Diệp Thương không lung túng xuất ra một cái người máy, cũng không phải cái gì linh thú, liền là một cái nhìn rất đẹp đồ chơi, là Diệp Thương không đoạn thời gian trước sai người từ kinh đô mang tới. Ngạch, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chuẩn bị một chỉ linh thú đâu. Làm sao lại chuẩn bị như thế cái thứ đồ nát? Diệp Chính Long đều cảm thấy xấu hổ. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây không phải Diệp Thương Khung khi còn bé thích nhất bảo bối sao? Lúc kia Diệp Thương Khung cùng Diệp Tuệ Tâm huynh muội thường xuyên vì cái người máy này cãi lộn không ngớt, khóc đỏ mắt. Về sau theo Diệp Tuệ Tâm rời đi kinh đô, theo Diệp Thương Khung thành ra lập nghiệp, cái này đồ vật cũng liền bị hắn chân ẩn nấp rồi, liền xem như con của hắn yêu cầu, đều không lấy ra qua. Có thể nói, cái này đồ vật gánh chịu lấy huynh muội bọn họ tình nghĩa, rất quý giá. Nhưng bây giờ lấy ra thích hợp sao? Ngự linh sư ở giữa lễ vật không phải là cùng linh thú có liên quan đồ vật sao? Trần Hàng sờ lên người máy, nói ra, tại trong nhà của ta cũng có một cái giống nhau như lúc người máy, lúc trước mẹ ta mua cho sinh nhật của ta lễ vật, ta rất ưa thích. Hắn đem người máy thu nhập linh giới bên trong. Sau đó Trần Hàng đưa một chỉ linh thú cho Diệp Thương Khung, cái sau cũng không có hỏi là cái gì tư chất liền không chút do dự nhận lấy. Cái này bỗng nhiên đồ ăn là Cổ Vận Lam tự mình giới chủ, là Trần Hàng làm rất thật tốt ăn. Trên bàn cơm, Diệp Chính Long đám người rốt cục hoàn toàn giải được tự mình nữ nhi hiện trạng. Nếu như có thể đem công ty giao phó cho những người khác, Diệp Tuệ Tâm cũng đã sớm đến tiền tuyến. Đáng tiếc, Trần gia chỉ có 5 thanh người, nàng căn bản không thể rời bỏ thân. Đợi đến tiền tuyến chiến tranh kết thúc, chúng ta người một nhà liền đi Thiên Hà thành phố nhìn nàng một cái. Cổ Vận Lam trầm thấp thanh âm này nói đến, chỉ là trận chiến tranh này khi nào là cái đầu a? Cơ hồ mỗi ngày đều tại bộ phát chiến đấu, mặc dù thập giai cường giả không có ra sân, nhưng đối phương cựu giai cường giả lại nhiều vô số kể, chí ít so Thiên Diệu cổ quốc bên này thêm ra rất nhiều lần. Có thể nói, ngoại trừ Trần Hàng một người thuận gió bên ngoài, những người khác cơ hồ đều ở vào ngược gió tiết tấu. Kỳ thật, nếu như bọn hắn 5 cái thập giai cường giả có thể hội tụ một chỗ, vậy ta có thể duy nhất một lần đem bọn hắn đánh tan, đáng tiếc cái kia 5 người rất gà tặc, phân bố tại không cùng vị trí, một khi ta đối bọn hắn bên trong bất kỳ người nào động thủ, những người khác liền sẽ toàn diện tiến công Thiên Hà thành phố. Đến lúc đó, cho dù ta có thể giết bọn hắn, chúng ta bên này chỉ sợ cũng phải tổn thất to lớn. Cái này mới là để Trần Hàng đầu chỗ đau. Trong mấy tháng này, hắn đã từng chủ động đối với đối phương động thủ một lần, nhưng kết quả cũng không quá lý tưởng. Nếu như không phải mình lúc ấy rất nhanh, chỉ sợ cả tòa to lớn băng tiên thành đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản hắn đem lũ ký bột bên trong mở ra cựu giai tu vi đan cho Thiên Khung an bảo, muốn dựa vào Thiên Khung thuộc tính không gian trực tiếp đem chọn cái băng tiên thành thu nhập thể nội, nhưng cuối cùng lại phát hiện cựu giai Thiên Khung vẫn như cũ không cách nào làm đến nước này, chí ít cũng phải thập giai mới được. Đối với điểm này, trên bàn cơm mấy người cũng không thể tránh được, thập giai chiến đấu căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể tham dự. Ban đêm, tại Diệp Chính Long đám người sau khi rời đi, Trần Hàng ngồi xếp bằng trong phòng, xuất ra cái viên kia từ Côn Luân Sơn Thiên Thương tiền bối chỗ lấy được linh thú, hắn muốn khế ước con này thời không thuộc tính linh thú. Chương 203, khế ước hư thiên thời quang long. Tại thập giai tinh thần hệ linh dược phía dưới, Trần Hàng sớm đã đột phá bát giai, thậm chí tại trước mấy ngày triệt để đột phá thập giai. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có 3 cái khế ước vị, có thể lại khế ước 3 chỉ linh thú. Mà trên người hắn có trứng linh thú cũng chỉ có cái viên kia thời không thuộc tính thần long. Màu xám khế ước chi chủng từ hắn chỗ mi tâm bay ra, chậm rãi rơi vào trước mặt to lớn vàng bạc đường vân tương giao trứng linh thú bên trong. Một lát sau, một cái lân phiến kim sắc, lông bẩm ngân sắc, uy phong hiển hách thần long xuất hiện tại Trần Hàng trước mắt. Linh thú, hư thiên thời quang long. Tư chất, đại đạo cấp. Cảnh giới, nhất giai, sơ kỳ. Kỹ năng, không gian chi nhận. Thuộc tính không gian, thời gian thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến, hư thiên thời quang long thời không long đế. Đây là một cái chân chính thần long, mà không phải sinh ra hai cánh cự long. Giống. Trầm thấp tiếng long ngâm quanh quẩn tại Trần Hàng bên tai, dài hơn một trượng thần long vây quanh hắn không ngừng chuyển động. Trần Hàng rất hưng phấn, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây là hắn đầu thứ nhất thần long. Chính thần thần long hình thái cũng không tính, đây chẳng qua là hắn ba loại hình thái bên trong một loại thôi. Về phần Minh Long, hắn cả người xương cốt không có một tia huyết đục, chỉ có thể coi là làm khác loại thần long. Cái kia uy vũ bá khí bộ dáng, để Trần Hàng kích động không thôi. Đương nhiên, kích động không ngừng Trần Hàng, còn có Diệp Thương Khung, nhưng hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Thứ này lại có thể là đế hoàng cấp tư chất tám tay chiến vượng. Diệp Thương Khung trợn tròn mắt. Một bên Diệp Chính Long vợ chồng cũng trợn tròn mắt, đây chính là đế hoàng cấp tư chất à, đương kim địa tinh cao nhất tư chất. Cái này, tiểu hàng hắn có phải hay không cho sai? Nếu như quân vương cấp tư chất vẫn còn tương đối thường gặp lời nói, cái kia đế hoàng cấp tư chất liền cơ hồ có thể nói là gần như không tồn tại. Bởi vì Diệp Hoàng cùng Cổ Hoàng hai người đế hoàng cấp linh thú cũng không phải là đến từ địa tinh, mà là dị không gian. Hiện tại Trần Hàng thế mà đem một cái đế hoàng cấp tư chất linh thú cho hắn, cho nên Diệp Thương không cảm thấy có thể là Trần Hàng cho sai linh thú. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp nha. Người đã khế ước, cũng không thể chặt đứt khế ước a. Làm vì chính mình cháu trai đưa mình linh thú. Diệp Thương không tại khế ước trước căn bản không có để cho người ta nhìn linh thú tư chất, mà là không chút do dự trực tiếp khế ước, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Diệp Thương không cảm thấy, có cần phải đi nói với Trần Hàng một tiếng. Vẫn là qua mấy ngày lại đi a. Hắn không chỉ có là người cháu trai, cũng là thiên diệu cổ quốc Trần Đế, ngoại trừ trấn thủ nơi này bên ngoài, hắn cũng cần tu luyện tăng thực lực lên, mỗi ngày hẳn là cũng đẳng không ra bao nhiêu thời gian đến. Diệp Chính Long trầm giọng nói ra, có thể không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ thiên diệu cổ quốc phía đông sở dĩ có thể bảo trì như thế cách cục, hoàn toàn liền dựa vào lấy Trần Hàng trấn nhiếp. Bất quá, Cổ Vận Lam cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng chuẩn bị trực tiếp dọn đi Trần Đế cung, cho mình ngoại tôn nấu cơm đi, đối với cái này Diệp Chính Long cũng không có ngăn cản. Trần Hàng đem hư thiên thời quang long khế ước về sau, đưa nó giới thiệu cho cái khác linh thú nhận biết, về sau bọn hắn là muốn kể vai chiến đấu. Nhìn một chút linh giới bên trong, chính và tà linh sư chiến đấu kết thúc Minh Long, làm nhiễm nhẹ gật đầu. Khế ước Minh Long cũng đã gần nửa năm, tu vi của nó cũng đã tăng lên tới tứ giai hậu kỳ. Linh thú, U Minh Thánh Long. Tư chất, thánh cấp. Cảnh giới, tứ giai, hậu kỳ. Kỹ năng, U Minh bất tử thân, U Minh chi khí, U Minh quốc trảo, U Minh thổ tức. Thuộc tính, U Minh thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến, U Minh Thánh Long chí tôn U Minh quốc long, chưa giải phóng, không thể xem xét. Minh Long phong cách chiến đấu chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, mãng. Nếu như nói kiếm linh cùng chiến thần dựa vào là linh xảo, cái kia Minh Long liền một chữ mãng. Bởi vì hắn không sợ chết, cho dù xương cốt đứt gãy vỡ nát thành tro, nó cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Cho nên, dựa vào cái này là tính, Minh Long tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, thậm chí chỉ có tứ giai hậu kỳ nó dám khiêu chiến thất giai tà linh sư, người đây dám tin. Mặc dù bị đối phương một bàn tay đập trở thành tro cốt, có thể nó lại hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục. Trần Hàng đều muốn cho nó thay cái danh tự, trực tiếp gọi mãng kim cương tốt. Cho nên, chỉ cần tinh thần chi hỏa bất diệt, Minh Long đơn giản liền là bất tử bất diệt một cấp tồn tại. Xem ra là thời điểm khế ước một cái tinh thần hệ linh thú. Vô luận là vì chiếu cố Minh Long cũng tốt, vẫn là vì lúc trước Thiên Thương tiền bối nói tới dự phòng có được tinh thần hệ tà sát hoàng tộc, hắn đều phải đem khế ước tinh thần hệ linh thú đưa vào danh sách quan trọng. Miễn cho về sau gặp được tinh thần hệ linh thú mà thúc thủ vô sách. Nghĩ tới đây, Trần Hàng rời đi biệt thự, hướng phía băng tiên thành linh thú thị trường giao dịch đi đến. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên đưa tới bạo động. Những nơi đi qua, mọi người đều nhường đường. Từ khi lúc trước Diệp gia sự tình qua đi, tin tức của hắn đã bị truyền ra. 19 tuổi cựu giai ngự linh sư, có thể so với đế cùng hoàng cường giả, đã trở thành tất cả mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Nhưng có một chút, Trần Đế tên không người dám chất vấn, dù sao hắn hết thảy đều là đánh ra tới, mà không phải truyền thuyết, nghe nói như thế nào? Ngươi nơi này có tinh thần hệ linh thú sao? Trần Hàng mở miệng hỏi hướng đường đi bên cạnh linh thú cửa hàng lão bản. Linh thú thị trường giao dịch quá lớn, muốn toàn bộ nhìn cái một lần đến tốn hao thời gian rất lâu. Cho nên khi hắn hỏi ra một câu nói kia lúc, bất quá ngắn ngủi không đến 10 phút liền chuyển khắp toàn bộ linh thú thị trường giao dịch. Mọi người đều biết Trần Đế đại nhân cần một cái tinh thần hệ linh thú. Cái này chính là cường giả đãi ngộ, nhất cử nhất động đều có thể giác động nhân tâm. Để Trần Hàng ngoài ý muốn chính là nơi này thế mà không có một cái tinh thần hệ linh thú, dù là thấp tư chất đều không có. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối trở về. Tiểu Hàng, gia gia ta nghĩ đến một cái có thể đem cái kia 5 người một lưới bắt hết phương pháp. Vừa trở về, lão gia tử liền thần sắc hưng phấn chạy tới. Mấy ngày nay, Trần Thiên Hải một mực trên chiến trường vượt qua, săn giết tà linh thú, hắn cũng không có bởi vì Trần Hàng quan hệ mà lưu trong thành. Dù sao, hắn cũng muốn năng lượng đan, muốn nhanh chóng tăng lên linh thú thực lực, tốt bạo truy một trận tam tổ diệp quan viễn. Khẩu khí này hắn nhất định phải mình ra. Trần Hàng kinh hỉ nói, phương pháp gì? Dẫn xà xuất động. Sau đó hai ông cháu cùng một chỗ thương lượng thật lâu, cảm thấy phương pháp này có thể đi. Trần Hàng vì thế cũng rất lo nghĩ. Trong khoảng thời gian này từ Thiên Diệu cổ quốc các nơi truyền đến tình báo đến xem, mỹ nước mục tiêu cũng không chỉ Thiên Diệu cổ quốc, mà là toàn bộ địa tinh. Nói cách khác, mỹ nước thập giai cường giả phân bố tại các nơi trên thế giới, Thiên Diệu cổ quốc nơi này cũng chỉ là bọn hắn một phần nhỏ mà thôi. Một khi bọn hắn thật đem địa tinh quốc gia khác toàn bộ cầm xuống, cũng đem bên trong ngự linh sư chuyển hóa làm tà linh sư, bọn hắn mũi nhọn chiến lực tất nhiên sẽ lần nữa gia tăng. Nếu là như vậy, khi bọn hắn cuối cùng đem tất cả chiến lực nhắm ngay ba tỉnh Đông Bắc lúc, cho dù là Trần Hàng cũng đều ngăn cản không nổi. Mặc dù Trần Hàng không rõ ràng thời gian này đến cùng sẽ bao lâu, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất định thừa dịp lấy bọn hắn lực lượng không có thu nạp lúc không ngừng mà tiêu hao bọn hắn mũi nhọn chiến lực. Đi qua một phen thương thảo, Trần Thiên Hải ra roi thúc ngựa rời đi băng tiên thành, hướng phía Thiên Hà thành phố mà đi. Chương 204, mới linh thú, Trần Hàng thu đồ đệ. Nếu là dẫn xà xuất động, tất nhiên cần phải có mùi nhử mới được. Mà Trần Hàng cảm thấy, ở trong đó tốt nhất mùi nhử chỉ sợ cũng tại Thiên Hà thành phố. Trên bờ biển, mỗi ngày đều có chiến đấu bộc phát. Mỗi ngày đều có rất nhiều tà linh sư cùng ngự linh sư tử vong, nhưng bây giờ song phương đều có một cái hiện tượng kỳ quái, Nhạc Thi. Mặc kệ là ngự linh sư cũng tốt, lại hoặc là tà linh sư cũng được, giết chết đối phương trước tiên đều muốn đem đối phương thi thể nhặt đi. Cái này khiến tà linh sư một phương rất là nghi hoặc không hiểu. Những cái kia ngự linh sư muốn thi thể làm cái gì? Với lại Nhạc nghiêm túc như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Về sau đi qua nhiều mặt tìm hiểu mới biết được, băng bên trong tòa tiên thành lại có một chỉ có thể đem bất kỳ tà linh thú cùng tà linh sư luyện hóa thuần túy năng lượng đan cường đại linh thú. Cái này có thể chọc tức vệ dạ xỉ đám người, linh thú bên trong tại sao có thể có luyện ngục thuộc tính loại này kỳ quái năng lực. Vốn cho là tất cả chỗ tốt đều sẽ tận về bọn hắn cái này một phương, ai ngờ thế mà biến thành chia 5 năm. Nhưng bọn hắn cũng không dám chủ động khởi xướng tiến công, một khi bọn hắn hội tụ ở một chỗ, liền có thể bị Trần Hàng một nồi bưng. Vì không tư địch, vệ dạ xỉ mấy người cũng chỉ có thể giảm ít một chút tà linh sư tiến vào chiến trường. Mà Trần Hàng bên này tại đồng hóa hỗn độn tức ngưỡng, chờ đợi lao ra từ thời điểm, lại có người tìm được hắn. Đối phương cố ý hao tốn rất lớn đại giới từ nơi cực xa vì hắn tìm kiếm được một cái tinh thần hệ linh thú. Linh thú Mê Mộng Điệp. Tư chất: Thống linh cấp. Cảnh giới: Nhất giai, sơ kỳ. Kỹ năng: Không. Thuộc tính: Tinh thần thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến: Mê Mộng Điệp An Mộng Điệp, chưa giải phòng, không được xem xét. Phổ thông cấp: Tướng linh cấp, thủ linh cấp, thống linh cấp, lãnh chúa cấp, bá chủ cấp, thiên cấp, vương cấp, quân vương cấp, đế hoàng cấp. Đây là thần cấp phía dưới tư chất phân chia, mà con này tinh thần hệ Mê Mộng Điệp bất quá thống linh cấp tư chất, ở trong mắt Trần Hàng, loại tư chất này thấp đáng thương. Nhưng mấu chốt nó là Trần Hàng nhìn thấy cái thứ nhất tinh thần hệ linh thú, ngày sau nếu có thể từ lũ ký bột bên trong mở ra một viên tiến hóa đan, trực tiếp tiến hóa liền tốt. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Trần Hàng nhìn xem dâng lên Mê Mộng Điệp ngự linh sư. Người này chỉ có ngũ giai tu vi, thả ở tiền tuyến bên trong bất quá giọt nước trong biển cả, hắn cũng không nhận ra đối phương. Kỳ quái là, người kia thế mà mang theo một cái chỉ có nhị giai sơ kỳ người trẻ tuổi. Tiền tuyến có thể là cấm năm dưới bậc ngự linh sư đến đây. Người đó là cái có ý tứ gì đâu? Trần Hàng kỳ quái nhìn đối phương. Tại hạ muốn cho Trần Đế đại nhân thu con ta Vương Đẳng làm đồ đệ. Vương Vân Sơn kiên trì nói ra. Hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Trần Đế, trong lòng cái kia cố áp lực tự nhiên khó mà nói nên lời. Cứ việc Trần Hàng trên thân cũng không phát ra bất kỳ uy thế gì, nhưng Vương Vân Sơn căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Thu đồ đệ. Trần Hàng nhíu mày, nhìn về phía một bên túi đầu khẩn trương không thôi Vương Đẳng. Cho nên, ngươi là muốn dùng con này tinh thần hệ linh thú làm đại giá để cho ta thu con của ngươi làm đồ đệ sao? Liên quan tới thu đồ đệ điểm này, Trần Hàng thật đúng là không nghĩ tới, mình còn bất mãn 19 tuổi a. Sao có thể muốn những sự tình kia đâu? Cùng mình cùng giới học sinh đều còn ngồi trong phòng học đi học đâu. Với lại, cái này Vương Đẳng làm không tốt còn cũng giống như mình tuổi tác. Không không. Không phải, cái này chỉ linh thú thuần túy là tại hạ hiến cho Trần Đế đại nhân, về phần con ta Vương Đẳng bái sư, kỳ thực là bởi vì hắn. Hắn đã thức tỉnh song kim sắc thiên phú. Song kim sắc thiên phú? Thật hay giả? Trần Hàng kinh ngạc nói. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoặc là trong sách gặp qua nói có người có thể thức tỉnh song thiên phú. Ngoại trừ mình. Nhưng mình kim sắc thiên phú Man Thiên Quá Hải vẫn là hệ thống tặng, hơn nữa còn rất gần cả, không có tác dụng gì. Hiện tại lại có thể có người nói đối phương đã thức tỉnh song thiên phú, vẫn là song kim sắc thiên phú. Quả thực để hắn giật nảy cả mình. Đang nhi, còn không hướng Trần Đế đại nhân biểu hiện ra thiên phú của mình. Vương Vân Sơn vội vàng đối một bên khẩn trương không thôi Vương Đẳng nói ra. Vâng. Vương Đẳng từ túi đại linh thú bên trong thả ra bản thân linh thú, đó là một cái lãnh chúa cấp tư chất màu đen đại tinh tinh, thân cao 2 trượng có thừa, bắp thịt cả người dữ tợn kinh khủng. Cho đến lúc này, Trần Hàng mới chú ý tới Vương Đẳng tướng mạo, dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Liền là làn da có chút đen, nhưng so với mình lại phải kém hơn mấy phần. Vương Đằng hít sâu một hơi, nhìn thấy Trần Đế đại nhân đang chăm chú nhìn mình, lúc này trong tinh thần hải kim sắc thiên phú phủ văn phun tỏa hào quang, chiếu sáng hắn không lớn tinh thần hải. Cũng đúng lúc này, Vương Đằng màu đen đại tinh tinh thế mà trống rỗng xuất hiện tại cách hắn mấy trượng có hơn vị trí. Đây là không gian chuyển vị. Trần Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Mới cái kia một cái trước mắt, cũng không phải là tốc độ gia trì bố trí, mà là không gian di động. Hồi bẩm Trần Đế đại nhân, đây là ta đệ nhất thiên phú đấu chuyển tinh di. Cái thiên phú này tác dụng không chỉ có thể để linh thú thực hiện không gian bên trên di động, còn có thể làm cho mình hai chỉ linh thú vị trí trao đổi. Nói xong, hắn lại từ túi đại linh thú bên trong thả ra một cái khác bọ ngựa linh thú. Lam Vương Đằng lần nữa thi triển thiên phú đấu chuyển tinh di lúc, cái kia đại tinh tinh thế mà cùng bọ ngựa trong nháy mắt thay đổi vị trí. Này thiên phú có chút ý tứ. Trần Hàng kinh ngạc. Không chỉ có thể thực hiện chuyển vị, còn có thể trao đổi vị trí, cái thiên phú này có thể thao tác tính rất mạnh. Sau đó, Vương Đằng lại thi triển ra hắn một cái khác kim sắc thiên phú. Tại một ngày này phù dưới, hắn linh thú có thể gia tăng 15% lực công kích, có thể nói đồng dạng là cái phi thường cường đại thiên phú. Trần Hàng trong lòng kinh ngạc, đối phương đây là thời đại nhân vật chính sao? Nhất là đối phương cái thứ nhất thiên phú đấu chuyển tinh di, nhìn hắn đều không ngừng hâm mộ. Vương Vân Sơn hai cha con thấp thỏm trong lòng, bọn hắn không biết Trần Đế đại nhân sẽ hay không thu Vương Đằng làm đồ đệ, nhưng song kim sắc thiên phú Vương Đằng nếu không thể tìm một cái cường núi dựa lớn, một khi bại lộ nó thiên phú sẽ ở vào 10 phần nguy hiểm tình cảnh. Dù sao Vương Vân Sơn cũng chỉ có ngũ giai tu vi thôi, căn bản không bảo vệ được con hắn Vương Đằng chu toàn. Mà đối với Ngự Linh sư tới nói, ai còn không có mấy người không hợp nhau cựu địch đâu. Trần Hàng cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy Vương Đằng, bất kể hắn là cái gì tuổi tác không tuổi tác vấn đề, chỉ cần mình mạnh hơn hắn, liền có tư cách làm sư phụ hắn. Mấu chốt là đối phương thiên phú xác thực quá tốt rồi, bỏ qua lần này, cũng không biết khi nào mới có thể chờ đợi đến thức tỉnh song kim sắc thiên phú Ngự Linh sư. Lại nói, thêm một cái đồ đệ, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn có thể nhiều cái chân chạy. Vương Đằng bái kiến sư tôn. Vương Đằng tại chỗ đi lễ bái sư, xem như nhập môn. Cha hắn Vương Vân Sơn cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lần này hắn nhi tử sự tình hắn liền có thể yên tâm. Không phải, cái này tiện sát người bên ngoài song kim sắc thiên phú đối Vương Đằng tới nói liền là một viên bom hẹn giờ. Ngươi tu luyện chính là cái gì phẩm cấp công pháp? Trần Hàng hỏi. Cái sau trả lời nói là một môn ngũ giai công pháp. Trần Hàng trực tiếp đem mình trước đó tu luyện cửu giai công pháp chín xoáy minh tưởng thuật chuyển cho đối phương. Về phần linh thú, hắn tạm thời không có, trước đó rút đến đế hoàng cấp tư chất linh thú đã bị hắn đưa cho mình cứu. Chương 205, dẫn xả xuất động. Về sau tùy duyên a, có thể rút đến ra dáng linh thú liền cho hắn một cái. Kỳ thật liền giai đoạn hiện nay, Trần Hàng cũng không có gì có thể lấy dạy hắn, chủ yếu nhất liền là lấy tu luyện là chủ. Tại Vương Đằng hai cha con sau khi rời đi, Trần Hàng liền thuận tay đem cái kia mê mộng điệp khế ước. Mê mộng điệp rất suy nhược, hình thể cũng rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại Trần Hàng tất cả linh thú bên trong, tuyệt đối là hình thể một cái nhỏ nhất. Nhưng nó rất xinh đẹp, trên người có đẹp mắt lộng lẫy hoa văn, trên trán hai cây ngốc mao xúc giác tản ra như mộng ảo quang mang. Cô cô cô. Mê mộng điệp chấn động cánh, vòng quanh Trần Hàng bay múa, lộ ra đến mức dị thường vui vẻ. Hồi lâu sau, Trần Hàng đưa nó thu nhập linh giới bên trong, mà chính hắn lại bắt đầu đồng hóa khối kia hỗn độn tức dưỡng. Mấy tháng nay, hắn cơ bản đều tại luyện hóa gốc kia tinh thần hệ linh dược, căn bản không có thời gian làm sự tình khác. Bây giờ, tinh thần lực của hắn đột phá đến thập giai, linh giới cũng tương ứng tăng lên rất nhiều, đồng hóa lên hỗn độn tức dưỡng độ khó cũng giảm nhẹ một chút. Bất quá, không đợi hắn triệt để điều dưỡng nhuộm thông hóa, lũ kỳ bột bên trong lại mở ra một đóa hỗn độn thanh liên. Đó là một gốc rất lớn hoa sen, sen sinh 12 cánh, toàn thân thanh quang chập chờn, tản ra sắc thái lộng lẫy hỗn độn khí. Nó không phải linh thú, mà là giống như tinh thần quả thụ, thuộc tại thiên địa dị bảo, bản thân mang theo nồng đậm vô cùng hỗn độn bản nguyên, đồng hóa sau có thể gia tăng thật lớn linh giới bản nguyên cùng pháp tắc. Chân Hàng đầu còn lớn hơn. Hỗn độn tức nhưỡng đều không có đồng hóa kết thúc, lại tới một cái hỗn độn thanh liên, kỳ đồng hóa độ khó so cái trước còn muốn lớn hơn nhiều. Đây là muốn mình mạng dạ a. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ quyết định đem triệt để đồng hóa vì chính mình linh giới bên trong một bộ phận. Bởi vì một khi linh thú đến thập giai, cần điều động bên trong linh giới cùng bên ngoài vũ trụ lực lượng pháp tắc, dưới loại tình huống này, linh giới pháp tắc càng nồng đậm, linh thú lực công kích cũng liền càng mạnh. Mà đồng hóa thiên địa kỳ vật, tăng cường linh giới bản nguyên liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Trần Hàng bây giờ đã có thập giai vô địch kinh khủng chiến lực, nhưng hắn còn muốn trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn phải đối mặt chính là toàn bộ mỹ nước thậm chí toàn bộ địa tinh thập giai tà linh sư cùng tà sát linh tộc. Lao ra từ chuyến đi này hao tốn đem thời gian gần một tháng. Hắn dựa theo Trần Hàng ý tứ, đi trước một chuyến đáy biển dị không gian, từ nơi đó lộ ra một cái tiên cấp tư chất linh thú, dựa vào này linh thú, lại đi một chuyến tổ địa, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho tiến vào. Chính như Trần Hàng lúc trước nói như vậy, mênh mông thời gian biển, chống trời cổ thụ, siêu việt đế hoàng cấp cường giả. Nơi đó hết thảy đều quá làm cho người ta rung động. Ở nơi đó, Trần Thiên Hải gặp ban đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong nhìn thấy vị kia phù đồ tiền bối. Khi hắn biết Trần Hàng đã có được thập giai vô địch chiến lực lúc, cho dù sống vài vạn năm phù đồ lão nhân đều lộ ra thật sâu thần sắc bất khả tư nghị. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể tu luyện nhanh như vậy. Coi như tại bọn hắn đã từng cái kia ngự linh thời đại phồn thịnh vô cùng tổ địa bên trong, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ tiểu tử kia có cái gì ẩn tàng thiên phú? So tiểu sư thúc mạnh hơn thiên phú? Phù đồ lão nhân cảm thấy không có khả năng. Tiểu sư thúc cùng thiên đại nhân thiên phú nơi đây chỉ có hai cái, không có khả năng sẽ vượt qua bọn hắn tốc độ tu luyện người. Tại tổ địa bên trong, Trần Thiên Hải gặp được Thái Huyền Thánh chủ đám người, còn hướng bọn hắn đề cập đến thiên thương tiền bối hiện trạng. Nhưng Thái Huyền Thánh chủ đám người không thể vi phạm thiên đại nhân ra lệnh cho bọn họ trấn thủ tổ địa nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể phó thác Trần Thiên Hải là trời thương tiền bối mang ra vài còn có thể dùng tới linh lực. Mà từ tổ địa sau khi ra ngoài, lão gia tử lại tiến vào đáy biển dị không gian, hướng Diệt Thật lão nhân mượn một vật, sau đó lại lao tới Côn Luân Sơn đem từ tổ địa ở bên trong lấy được linh dược đưa đến thiên thương trong tay tiền bối. Cho nên liên tiếp buôn ba qua lại mới khiến cho lão gia tử hao tốn như thế nhiều thời giờ. Trần Hàng lúc này không quan tâm vấn đề khác, chỉ là vội vàng hỏi, nói cách khác Diệt Thật tiền bối đem món đồ kia cho mượn tới rồi sao? Đúng. Bất quá hắn cũng đã nói, vật này quá mức nguy hiểm, cho nên hắn thi triển thủ đoạn chỉ có thể để cho tồn tại một tháng sau vật này đem sẽ tự động tiêu hủy, nhưng là nếu như trong một tháng này bị tà sát linh tộc đạt được vật này, chỉ sợ chí ít sẽ để cho địa tinh xuất hiện một cái đến gần vô hạn tại thần cấp tà sát linh tộc. Một tháng sau, Trần Hàng thần sắc nhắm lại. Lão gia tử từ đạt được vật này lại đi Côn Luân Sơn, lại từ Côn Luân Sơn trở về đến nơi đây đã hao tốn đã vài ngày công phu, cho nên Trần Hàng nhất định chuẩn xác tính toán thời gian. Mấy ngày về sau, văng trên biển, một cỗ ngập trời sóng biển phóng lên tận trời, phảng phất đáy biển phía dưới phát sinh kịch liệt bạo tạc, ngay sau đó, kinh khủng tà sát khí phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp xông thẳng tới chân trời. Cái này kinh khủng một màn, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, nhất là tà linh sư, cái kia cổ tinh thuần tà sát khí siêu việt bọn hắn di vãng nhìn thấy bất luận một loại nào. Mà càng quỷ dị hơn chính là, cổ này tà sát khí bên trong tràn ngập một loại thần bí vật chất, để trong cơ thể của bọn họ tà sát khí nóng nảy động không ngừng. Hắn không thể xông đi lên ngụm lớn thôn vệ. Làm sao bây giờ? Ta thật mong muốn a. Đứng tại trên mẫu hạng vệ dạ xì nhìn qua cái kia đạo phóng lên tận trời tà sát khí nhịn không được nói ra. Không chỉ có là hắn, một bên vật cùng tỷ dở đám người cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Tại cỗ này tà sát khí xuất hiện trong nháy mắt, mấy người bọn họ liền quy luật đến một chỗ. Cái kia cỗ tà sát khí cho ta một loại vũ hóa thành tiên cảm giác tuyệt vời, phản phất chỉ cần nuốt hắn, ta liền có thể thành thần làm tiên. Cái này không là một người cảm giác, mà là giờ khắc này ở trên mẫu hạm tà linh sư đều có loại cảm giác này. A, ta không nhịn được muốn đi thăm dò một phen. Tính cách táo bạo tật gầm nhẹ một tiếng, như một cái nổi giận hùng sư, liền muốn hướng phía tà sát khí nơi ở tiến lên. Cái kia cỗ tà sát khí bên trong dụ hoặc làm cho hắn không thể chịu được. Nhưng còn chưa đứng dậy, liền bị vệ dạ xỉ cùng tỷ giờ đám người để lại. Ngươi muốn chết sao? Cứ như vậy tùy tiện tiến lên không sợ bị Trần Hàng trực tiếp chém giết sao? Có gì phải sợ, các ngươi bốn người lưu tại nơi này, ta trước đi qua nhìn một chút liền tốt, nếu như có chút không đúng, các ngươi lập tức đối băng tiên thành phát động công kích. Nói hình như cũng có đạo lý, bất quá, cũng không biết phát ra như thế nồng đậm tà sát khí đầu nguồn là cái gì. Vật này ngươi vật cũng không thể độc chiếm. Làm sao có thể, ta liền hút một cái hắn trôi tản ra tà sát khí liền tốt, loại cảm giác này thật quá mỹ diệu. Bất quả quyết lắc đầu. Ngươi biết liền tốt, ngươi nếu dám độc chiếm, liền coi như chúng ta không có thể làm sao ngươi, đại tế ti cùng thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ dạ si lạnh giọng nói ra. Không nói cái khác. Chỉ từ chỗ tản ra khí tức tới nói, vật này tuyệt không đơn giản. Nói không chừng đối thần có tác dụng lớn. Ta đi trước thăm dò một phen, các ngươi ở đây làm dễ động thủ chuẩn bị. Đối bốn người khác vội vàng hô, mà hắn mình đã bay người lên trước. Hướng phía trên mặt biển quần quần tà sát khí mà đi. Chương 206, thiên khung thủ đoạn. Tại vật phóng tới cái kia đạo mê người vô cùng tà sát khí về sau. Vệ dạ si lập tức để ủng có không gian linh thú La Phu trở về tổng bộ, đem nơi đây sự tỉnh cáo chi đại tế ti. Cái kia phát tán lấy tà sát khí năng lượng nguyên chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Các ngươi nói có phải hay không là Trần Hàng thủ đoạn? Tỷ giờ nghi hoặc hỏi. Điểm này để bọn hắn không thể không phòng. Hẳn là sẽ không, bọn hắn từ nơi nào tìm kiếm tà sát khí như thế năng lượng tinh thuần nguyên, đây là ngay cả chúng ta cũng không tìm tới đồ vật. Vệ dạ si lắc đầu. Mỹ nước sở dĩ muốn khống chế toàn bộ địa tinh, thứ nhất là vì để cho tà linh sư trở thành địa tinh chủ đạo. Thứ hai cũng là vì cho thần tìm kiếm các loại có thể khôi phục hoặc là tăng thực lực lên bảo vật. Mà giờ khắc này năng lượng nguyên không thể nghi ngờ chính là bọn hắn cần có một loại. Nhưng đến tột cùng là cái gì bọn hắn không dễ đoán đo. Có thể là thứ nào đó, cũng có thể là thần bản thân. Nếu là cái sau, vậy liền thật nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải đem việc này cáo chi toàn bộ, từ bọn hắn định đoạt. Về phần có phải hay không Trần Hàng thiết trí bây giờ, theo một ý nghĩa nào đó đã không trọng yếu, chỉ cần nơi này năng lượng nguyên là thật là được. Nhưng sự tình chính như tỷ giờ chỗ lo lắng như thế. Tại bất cứ linh thú bay đến cái kia ngập trời tà sát khí bên cạnh lúc, thư không trong nháy mắt sinh ra ba động, yêu yêu miệng ngậm luân hồi cầu đạo ngọc đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Trần Hàng ngươi dám động thủ với ta? Chẳng lẽ liền không sợ băng tiên thành hủy diệt sao? Bất không có sợ hãi. Bọn hắn đã dùng loại này phương pháp bức lui đối phương nhiều lần, hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, tại Trần Hàng xuất hiện sau một khắc, vệ dạ xỉ bốn người trong nháy mắt cưỡi linh thú bay về phía băng tiên thành, bọn hắn muốn đối nơi đó động thủ, vây ngụy cứu triệu. Nhưng là, ngay tại bốn người vừa mới chuẩn bị rời đi tàu mẹ thời điểm, một tòa cự đại màu đỏ sẫm bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhóm đỉnh đầu. Hư không phong trấn, thiên cung thi triển kỹ năng. Tại nó dưới thân tháp một mảnh cự đại không gian chung quanh xuất hiện một đạo ngân sắc hơi mở hình lập phương không gian, mà đối phương bốn người cùng linh thú đang đứng ở mảnh không gian này bên trong. Trong chốc lát, vệ dạ xỉ bốn người bao quát nó tọa hạ tà linh thú thân ảnh đột nhiên chỉ trệ, trong nháy mắt như sa vào đầm lầy. Không gian kỹ năng. Vệ dạ xỉ đám người trong lòng giật mình, lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên tùy tiện phát giác trong đó biến cố. Nhưng là bọn hắn không biết, ngự linh sư một phương làm sao đột nhiên xuất hiện một cái cựu giai hậu kỳ thuộc tính không gian linh thú. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghe nói a. Vành phá nơi này không gian phong tỏa. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không chút nào lo lắng, dù sao đối phương chỉ là cựu giai thôi, lại như thế nào có thể phong tỏa được bốn người bọn họ thập giai hậu kỳ. Quả nhiên, tại bốn dưới thân người linh thú cộng đồng thi là dưới, chỉ là trong nháy mắt, thiên cung thi triển hư không phong trấn chỗ bảy biện ra ngân sắc hơi mở hình lập phương liền bắt đầu hiện đầy vết rách. Nhưng liền tại bọn hắn bị trấn áp đồng thời, thiên cung mỗi một tầng trên thân tháp quấn quanh lấy đến xiềng xích bắt đầu rầm rầm rung động, như là cự mãng đang ngọ ngậy. Ngay sau đó, tám đạo màu đỏ sẫm tráng kiện xiềng xích đột nhiên từ thiên khung dưới thân tháp phương rối ra, như là như cự long nhào về phía vệ dạ xỉ đám người cùng dưới người bọn họ tà linh thú. Xiềng xích này rất là quỷ dị, trên đó có khắc họa làm cho không người nào có thể nhận ra kỳ lạ ký hiệu. Ngay tại vệ dạ xỉ mấy người vỡ vụn không gian phong tỏa đồng thời, tám đạo xiềng xích lại như dao long trong nháy mắt quấn quanh ở tại trên người bọn họ. Một máy mắt, vô luận là vệ dạ xỉ bốn cái tà linh sư vẫn là bọn hắn dưới thân tà linh thú lập tức cảm giác quanh thân lực lượng phảng phất bị phong ấn, cứ trong nháy mắt này không cách nào phát huy ra toàn lực. Đây là thứ quỷ gì? Tỷ giờ quá sợ hãi, kịch liệt dãy rủa, quanh thân tà sát khí tuôn ra, khuấy động tứ phương, nhưng lại cảm giác một thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra hơn 8 phần 10. Nay quỷ dị thủ đoạn công kích bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, lại có thể phong ấn bọn hắn một thân thực lực. Bọn hắn tự nhiên không biết, cái này một kỹ năng chính là thiên khung tại phục dụng cửu giai tu vi đang đột phá đến cửu giai hậu kỳ chi về sau lĩnh ngộ kỹ năng đạo khóa thương thiên. Phàm là bị tỏa liên khóa lại đối tượng, chỉ cần thực lực không vượt qua thiên khung quá nhiều, thực lực của đối phương đều sẽ bị phong ấn lại một bộ phận. Về phần đến tột cùng sẽ bị phong ấn rơi nhiều ít, Trần Hàng còn không có khảo thí đi ra, nhưng ở yêu yêu cùng Khải Hoàng hợp thể trạng thái, vẫn như cũng sẽ bị phong ấn rơi một chút, mặc dù cũng không nhiều, không có vẻ dạ xỉ đám người khoa trương như vậy thôi. Thiên khung mặc dù chỉ có cửu giai hậu kỳ tu vi, nhưng nó làm đại đạo cấp, bản thân chiến lực lại đạt đến thập giai trung kỳ trình độ. Lại thêm đạo khóa thương thiên cái này một kỹ năng đặc tính, một khi thập giai hậu kỳ bị phong ấn, cơ hồ rất khó tránh thoát, trừ phi bọn hắn cũng có được cùng thiên khung không kém bao nhiêu tư chất nghịch tiên. Với lại, mục tiêu trên thân quấn quanh xiềng xích càng nhiều, phong ấn trình độ cũng lại càng lớn. Nói cách khác, quấn quanh một đạo xiềng xích cùng chín đạo xiềng xích tạo thành phong ấn trình độ là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là giờ phút này không cần thiết thôi. Nhưng ngay tại mấy người phát giác được không cách nào kéo đứt trên người quỷ dị xiềng xích lúc, Tế Dạ Xỉ dưới thân linh thú thế mà bắt đầu bành trướng bắt đầu. Cái này lão bà lại để cho tự bạo linh thú dùng cái này tránh thoát đối phương phong ấn. Tế Dạ Xỉ rất rõ ràng, một khi để Trần Hàng chạy tới, bốn người bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ, thà rằng như vậy, còn không bằng để linh thú tự bạo liều mạng một lần. Nhưng Trần Hàng tinh thần lực một mực bao phủ nơi này, há lại sẽ như nàng mong muốn. Mình tốn hao lớn như thế công phu, mạo hiểm lớn như thế, phàm là để bọn hắn chạy mất một cái đều có lỗi với chính mình. Xiềng xích kéo động rầm rầm âm thanh âm vang lên. Tám đạo trên xiềng xích nở rộ lên hào quang màu đỏ sậm. Thiên khung cấp tốc đem tám đạo xiềng xích ngay tiếp theo quấn quanh lấy tà linh sư cùng tà linh thú cấp tốc hướng trong cơ thể mình kéo đi. Nhưng vệ dạ xỉ dưới thân cái kia tà linh thú đã kịch liệt bành trướng, chỉ sợ đợi không được thiên khung đem kéo vào đi đối phương liền đã tự bạo. Thời khắc mấu chốt, Trần Hàng thông qua khế ước chi trùng hướng về bầu trời truyền lại tin tức. Trong chốc lát, nguyên bản cơ hồ đứng im bất động thân tháp đột nhiên xẹt qua hư không, từ bốn người phía trên bao phủ xuống, trong nháy mắt liền đem bốn cái tà linh sư cùng bốn cái thập giai hậu kỳ tà linh thú nuốt vào trong bụng. Trần Hàng trong lòng thở dài một hơi. Một khi tiến vào thiên khung trong cơ thể, mặc cho từ bọn hắn là thập giai hậu kỳ cũng lật không nổi mảy may bọt nước. Đừng nói bọn hắn, liên la khải hoàng phụ thân dưới yêu yêu tiến vào thiên khung trong cơ thể cũng chỉ có bị chấn áp phần. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi liên là thiên khung cái kiêm như bức kỹ năng tinh nguyên phong ấn thuật, mà tại thiên khung đem đối phương nuốt vào trong bụng thời điểm, yêu yêu luân hồi cầu đạo ngọc cũng đồng dạng đánh tới bật trên thân. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, bật căn bản không kịp đào tẩu, chỉ có thể chính diện ngăn cản, nhưng lại khó mà chống lại hoàn mỹ tụ lực trạng thái dưới luân hồi cầu đạo ngọc. Cuối cùng chỉ có thể ở một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành cho bụi. Trần Hàng nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung thiên khung, hắn không cần tiến vào liền có thể biết nội bộ tình huống như thế nào. Vừa mới đi vào thiên khung trong cơ thể, Tế Dạ Xỉ thần sắc kinh hỉ, cái này thật là theo tâm ý của nàng. Nếu là từ đối phương linh thú nội bộ tự bạo, tuyệt đối có thể làm cho cái này quỷ dị thuộc tính linh thú bị mất mạng tại chỗ. Chương 207, sống sờ sờ luyện hóa. Nàng nghĩ rất đẹp, đáng tiếc dáng dấp quá xấu. Tại bọn hắn tiến vào thiên khung trong cơ thể trong nháy mắt, cũng liền tại Tế Dạ Xỉ cái kia chỉ linh thú tự bạo trước một khắc. Thiên khung trong cơ thể trong nháy mắt sáng lên vô số tinh thần, thi triển kỹ năng tinh nguyên phong ấn thuật cùng không gian chấn áp tác dụng tại tất cả tà linh thú cùng tà linh sư trên thân. Tinh nguyên phong ấn thuật tác dụng rất đơn giản, phong ấn mục tiêu linh lực trong cơ thể. Một máy mắt, nguyên bản bành trướng đến cực hạn tà linh thú lập tức cảm giác mình trong cơ thể tà sát khí phảng phất tiêu tán hơn phân nửa, liền ngay cả bành trướng thân thể tựa hồ đều rút về rất nhiều. Ngũ giai đến cửu giai thậm chí thập giai, linh thú cường đại lực công kích đến từ linh lực cùng lực lượng pháp tắc, đối tà linh thú mà nói liền là tà sát khí cùng lực lượng pháp tắc. Hiện tại, nó linh lực trong cơ thể bị thiên khung phong ấn, chỉ còn lại lực lượng pháp tắc, cho dù có thể tự bạo uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Mà không gian chấn áp cùng hư không phong chấn khác biệt ở chỗ cái trước cần tại thiên khung trong cơ thể thi triển, mà cái sau thì tại bên ngoài cơ thể. Có thể nói trong ngoài gồm nhiều mặt. Không gian chấn áp thi triển một máy mắt, một đạo vô hình không gian cự lực tác dụng tại cái kia hình thể bành trướng tà linh thú trên thân. Nguyên bản đã bắt đầu héo rút linh thú thân thể lần nữa chấn động, trong miệng thế mà phun ra đại lượng tà sát khí, phản phất bị áp lực cực lớn đè bẹp, thân thể cấp tốc hồi phục bình thường. Một màn này phát sinh cực nhanh, bất quá trong chốc lát, Tế Dạ Xỉ triệt để mộng, cái này cùng nàng trong tưởng tượng nổ nát vụn con này tháp hình linh thú chẳng cảnh cũng không đồng dạng. Giờ khắc này, đừng nói linh thú tự bạo, chính nàng đều muốn tự bạo, làm sao bị tinh nguyên phong ấn thuật cùng không gian chấn áp song trọng phong ấn nàng căn bản là không có cách làm đến điểm này. Xong, chúng ta mấy người không nên hội tụ tại một chỗ. Tỷ giờ tuyệt vọng nói ra, bọn hắn một mực đều ở không cùng vị trí, dùng cái này kiểm chế chân hàng, chỉ là lần này đột nhiên xuất hiện tà sát khí đem bọn hắn hội tụ ở cùng nhau, nhưng lại không nghĩ rằng thảm tao như thế thái ách. Nếu như bọn hắn không hội tụ tại một chỗ, coi như con này thuộc tính không gian linh thú xuất hiện, bọn hắn cũng có thể thông chi những người khác, không đến mức bị một mẹ hốt gọn. Đột nhiên, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, để vệ dạ xỉ cùng bọn hắn tà linh thú cùng nhau kêu thảm bắt đầu. Lại là thiên khung thi triển luyện nguyên thuật, muốn đem bọn hắn tươi sống luyện chế thành năng lượng đan. A, Trần Hàng, ngươi chết không yên lành, đợi ta mỹ quốc lực lượng tụ hợp thời điểm, liền là ngươi thiên diệu cổ quốc hủy diệt thời điểm, chúng ta thần cuối cùng rồi sẽ thống trị địa tinh, cuối cùng rồi sẽ quân lâm thiên hạ. Vệ dạ xỉ ngửa mặt lên trời hô to, thanh âm cuồng loạn. Bị tươi sống luyện hóa thành năng lượng đan quá trình không thua kém một chút nào bọn hắn tê sống, loại đau khổ này có thể nghĩ. Đã từng vệ giả sĩ rất hưởng thụ loại thanh âm này, chỉ là giờ phút này đối tượng lại chuyển hóa thành mình. Phía ngoài Trần Hàng nhếch miệng. Bọn hắn thần có thể hay không thống trị địa tinh hắn không biết, nhưng hắn tuyệt sẽ không để bọn hắn bước vào thiên diệu cổ quốc. Sau đó Trần Hàng thủ tại nguyên chỗ, để Khải Hoàng bám vào tại thiên khung trên thân, gia tốc luyện nguyên thuật luyện hóa. Kỳ thật lúc ấy tại mở ra cửu giai linh thú tu vi đan lúc, Trần Hàng xoắn xuýt thật lâu. Đến cùng là để kiếm linh phục dụng vẫn là để thiên khung phục dụng, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn thiên khung. Bởi vì cho dù kiếm linh phục dụng, cũng rất khó làm đến chém giết thập giai hậu kỳ tà linh thú, nhưng thiên khung dựa vào thuộc tính không gian cùng đặc thù phong ấn kỹ năng lại có thể làm được điểm này. Quả nhiên, sự thật chứng minh thiên khung xác thực có năng lực như thế, chỉ cần dựa vào thuộc tính không gian cùng khóa trái thương khung tiến hành đánh lén, đem đối phương thu nhập thể nội mới được, vậy liền có thể tùy ý nó nắm. Linh thú, trấn ngục luyện thiên tháp, thiên khung. Tư chất, đại đạo cấp. Cảnh giới, cửu giai, hậu kỳ. Kỹ năng, tu di không gian, hư không bí ẩn, không gian trấn áp, hư không đổ sụp, hư không xuyên qua, hư không phong trấn, tinh nguyên phong ấn thuật, luyện nguyên thuật, đạo khóa thương thiên. Thuộc tính không gian, phong ấn thuộc tính, luyện ngục thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến, trấn ngục luyện thiên tháp chư thiên phong trấn luyện ngục tháp. Thiên khung kỹ năng rất nhiều, nhưng càng nhiều đều cùng không gian có quan hệ, phong ấn cùng luyện ngục thuộc tính dưới kỹ năng cũng không phải là rất nhiều. Có Khải Hoàng phụ trợ. Trong tháp thê lương thanh âm cũng không lâu lắm liền biến mất không thể nghe thấy. Mà tại Trần Hàng đem vệ dạ xì 5 cái tà linh sư cầm xuống đồng thời, Dương Lạc mấy người cũng thẳng hướng tà linh sư chỗ tàu mẹ, lần nữa đem mấy vạn tà linh sư toàn diện. Nhìn xem tòa kia lơ lửng giữa không trung màu đỏ sẫm bảo tháp, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Trước đó bọn hắn có thể thấy rõ, cái này chỉ linh thú đem 8 cái thập giai hậu kỳ cường giả kéo vào trong cơ thể. Ta còn tưởng rằng Trần Đế đại nhân cái này chỉ linh thú chỉ có luyện hóa năng lượng đang tác dụng, chưa từng nghĩ chiến lực cư nhiên như thế cường đại. Dương Lạc đứng tại cái kia đầu màu tím giao long trên lưng, nhìn qua tòa kia tầng 9 bảo tháp rung động nói ra: "Sắc thực như thế a." Nó từ xuất hiện vẫn đứng sừng sững ở băng tiên thành vì bọn ta luyện hóa năng lượng đan, ai có thể nghĩ tới sức chiến đấu của nó khủng bố như thế. Đây chính là trong truyền thuyết lão lục a. Bình thường ẩn giấu thực lực, thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người. Về sau cũng không dám lại tại trước mặt nó tùy ý như vậy. T, nói như vậy, Trần Đế ngoại trừ cái kia ngân sắc cửu vĩ hồ, lại thêm ra một chỉ có được thập giai đỉnh tiêm chiến lực linh thú. Cái này, còn giống như thật sự là. Tất cả mọi người nhìn xem tòa kia tầng 9 tháp cao, đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao Trần Đế linh thú đều tại cửu giai liền có được thập giai chiến lực. Cái kia ngân sắc cửu vĩ hồ là như thế này, tòa này tầng 9 bảo tháp cũng là như thế này. Chẳng lẽ có cái gì khiếu môn không thành? Đương nhiên, bọn hắn là không dám trực tiếp hỏi. Không bao lâu, thiên khung trong cơ thể xuất hiện 8 cái thập giai hậu kỳ năng lượng đan, vệ dạ sĩ đám người đã triệt để bị nó luyện hóa. Sau đó, hình thể của nó thu nhỏ, hóa thành chỉ có dài hơn một thước màu đỏ sẫm tiểu tháp, vây quanh Trần Hàng xoay tròn. Nó rất vui vẻ, rốt cục có thể bồi Trần Hàng cùng nhau chinh chiến. Mặc dù nó một mực đều gánh chịu lấy luyện hóa năng lượng đan tác dụng, có thể thiên khung cũng có một viên muốn bồi Trần Hàng cùng nhau chiến đấu tâm. Yên tâm đi, về sau có là kề vai chiến đấu cơ hội. Trần Hàng cười một tiếng. Mỹ nước Tà Linh sư cùng Tà Sát linh tộc cũng không biết, với lại, hắn nhìn một chút vẫn như cũ từ đáy biển tản ra kinh khủng tà sát khí. Chỉ cần có cái này năng lượng nguyên tại, Mỹ nước Tà Linh sư hẳn là còn sẽ tới a, nói không chừng còn biết dẫn tới Tà Sát linh tộc. Đây là lão gia tử cố ý chạy một chuyến Hồng Hải đáy biển dị không gian, từ Diệt Thật lão nhân nơi đó mượn tới đồ vật. Về phần là cái gì? Kỳ thật liền là dị không gian bên trong bị đính tại trên trụ đá cái kia Tà Sát linh tộc một ngón tay thôi. Hơn nữa còn là bị Diệt Thật lão nhân phong ấn bộ phận năng lượng ngón tay, nếu không lão gia tử căn bản là không có cách mang tới. Dù vậy, nó vẫn như cũ tản ra khủng bố như thế Tà Sát khí, có thể nghĩ, nếu là cái kia hoàn chỉnh Tà Sát linh tộc xuất hiện, nó uy thế lại sẽ là đáng sợ đến mức nào. Cái kia Tà Sát linh tộc chính là siêu việt cường giả thần cấp, dựa theo Diệt Thật lão nhân đối lão gia tử đã nói, cái này ngón tay bên trong ẩn chứa nồng đậm thần tính vật chất, sẽ đối với Tà Linh sư cùng Tà Sát linh tộc sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Chương 208, cá tới. Nhưng là, Diệt Thật lão nhân cũng đã nói, bây giờ địa tinh nồng độ linh khí khá thấp, khả năng tồn tại thần cấp thậm chí thần cấp phía trên Tà Sát linh tộc, nhưng bởi vì nồng độ linh khí không đủ, tu vi của bọn hắn cũng vô pháp khôi phục lại thần cấp. Nhưng nếu như để Tà Sát linh tộc đạt được vật này, vô cùng có khả năng tạo ra được một cái gần thần tồn tại. Đối với cái này, Trần Hàng không dám khinh thị nửa phần, quyết định thời khắc thủ tại chỗ này, đến một lần bảo hộ cái này ngón tay không bị Tà Linh sư cùng Tà Sát linh tộc đạt được. Thứ hai, cũng có thể ôm cây đợi thỏ, đem đến đây Tà Linh sư cùng Tà Sát linh tộc một mẹ hốt gọn. Trần Hàng trực tiếp phái ra một chiếc tàu mẹ dừng ở phụ cận, hắn muốn trực tiếp trấn thủ tại chỗ này. Loại này dưới hình thế, ẩn tăng thân ảnh ngược lại rơi hạ phong. Băng hải rộng lớn, ầm ầm sóng dậy. Nước biển sen lẫn nát băng cuốn lên bọt nước đụng vào tàu mẹ phía trên. Gió biển thổi qua, mang theo băng lãnh như lưới dao lạnh thấu xương lạnh leo thấu xương. Trần Hàng xếp bằng ở bên trong mẫu hạm gian phòng bên trong, bắt đầu đồng hóa gốc kia hỗn độn thanh liên. Trước đó hỗn độn tức nhưỡng đi qua một tháng không ngủ không nghỉ rốt cục bị hắn đồng hóa thành công, cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, hỗn độn tức nhưỡng đối linh giới bản nguyên gia tăng dị thường khổng lồ. Bình thường tới nói, thập giai ngự linh sư linh giới hẳn là phương viên ngàn trượng tả hữu, nhưng Trần Hàng linh giới chí ít cũng có mấy chục ngàn trượng, nó diện tích đã so sánh một chút huyện thành nhỏ. Ở trong đó không chỉ có là hỗn độn tức nhưỡng công hiệu, còn có tinh thần quả thụ, thần cấp linh mạch, pháp tác khoáng mạch cộng đồng tác dụng, nhất là tinh thần quả thụ. Tại có tinh hạch bồi dưỡng tình huống dưới, đơn giản như nấm mọc sau mưa măng, đã dài đến cao mấy trượng, trên lá cây tản ra điểm điểm tinh thần chi quang, đã có thể chiếu rọi đến phương viên mấy thước phạm vi, nhưng vẫn như cũ đối linh thú nhóm tu luyện không được tác dụng. Bất quá, đối với tinh thần quả thụ trưởng thành Trần Hàng cũng không nóng nảy, có những này tinh hạch tại, đợi một thời gian nó tất nhiên có thể lớn thành đại thụ che trời. Với lại, bởi vì hỗn độn tức nhưỡng đồng hóa, linh giới bản nguyên tăng cường rất nhiều, ngay tiếp theo linh giới pháp tắc đều trở nên càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm dễ dàng hấp thu cảm ngộ. Trần Hàng cảm thấy, liền trước mắt mà nói, mình linh giới bên trong pháp tắc mức độ đậm đặc, khoảng cách tổ địa cũng chênh lệch không xa. Giờ phút này, yêu yêu ghé vào hỗn độn tức nhượng bên trên, tinh tâm cảm ngộ đột phá thập giai phương pháp. Tại tất cả linh thú bên trong, cũng liền nó khoảng cách thập giai gần nhất, có hy vọng nhất nhanh chóng đột phá thập giai. Đột nhiên, mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt xuất hiện tại băng trên biển, cấp tốc hướng bên này tới gần. Trần Hàng mở hai mắt ra, cấp tốc cấp tốc đi ra tàu mẹ. Ánh mắt nhìn lại, tại biển trời đụng vào nhau cuối chân trời, mấy đạo hắc quang chính chạy nhanh đến. Rốt cuộc đã đến a. Trần Hàng cười lạnh một tiếng, cấp tốc để Yêu Yêu, Khải Hoàng, Thiên Khung chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cuối chân trời, bốn bóng người cùng nhau mà đến, từng cái thân bên trên tán phát lấy ngập trời tà sát khí, bay thẳng vút tiêu, vỡ nát tầng mây, che khuất bầu trời. Loại cảm giác này, phía trước nhất một bóng người nhìn qua cuồn cuộn như lang yên từ đáy biển bay lên tà sát khí, con người đột nhiên co rụt lại. Loại cảm giác này hắn giống như đã từng quen biết, chỉ là có chút xa xôi, cơ hồ đều nhanh muốn quên. Phía sau hắn hai bóng người cũng đã nhận ra chỗ không đúng. Thân đại nhân, nơi này tà sát khí tựa hồ có chút không giống bình thường. Một bên, một cái cầm trong tay quải trượng ngồi tại một cái đầu bạc lương chim ưng bên trên lão giả nghi hoặc hỏi, nếu như Trần Hàng ở chỗ này, tuyệt đối có thể nhận ra cái này áo liền quần tuyệt đối là tà sát linh tộc bên cạnh đại tế thi, mà hai người khác thì là tà hữu hộ pháp. Bốn người khí tức trên thân không hề nghi ngờ đều là thập giai hậu kỳ không thể nghi ngờ. Tự nhiên khác biệt, nơi này tà sát khí bên trong ẩn chứa nồng đậm thần tính vật chất, đó là chỉ có thần cấp phía trên mới có thể thứ nắm giữ. Phía trước nhất người kia lạnh lùng mở miệng nói, hắn trên lưng một đôi to lớn đen kịt cánh thịt, trên đầu mọc ra một cái cá sấu đầu, hai tay hiện ra vớt sói. Nhưng lúc này, cặp mắt của hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, nếu như hắn có thể thu hoạch món kia vật phẩm bên trong thần tính vật chất, nói không chừng có thể hướng thần cảnh bước ra một bước. Thần cấp phía trên, ba người khác đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn từ thần nơi đó nghe nói qua thần cấp phía trên, không nghĩ hôm nay thế mà gặp được. Thân đại nhân, trấn thủ nơi này vệ dạ xỉ đám người cùng tàu mẹ toàn đều biến mất không thấy, chỉ sợ là tao ngộ độc thủ, chúng ta cẩn thận là hơn. Đại tế ti có chút cảnh giác. Vệ dạ xỉ năm người có thể đều là thập giai hậu kỳ, hiện tại thế mà toàn đều biến mất. Cái này rất không bình thường. Với lại hắn biết trấn thủ tại vùng biển này Trần Hàng thực lực rất mạnh, nghe nói có được thập giai vô địch chiến lực. Hừ, một đám rất rưởi. Năm cái thập giai hậu kỳ thế mà ngay cả một cái cửu giai đều bắt không được đến, nói ra cũng không sợ mất mặt, còn chướng hắn người khí thế diệt uy phong mình, nói cái gì thập giai vô địch. Tại chúng ta thần tộc trước mặt, ai dám xưng vô địch? Ngay tại tà sát linh tộc dứt lời thời điểm, tám đạo cự đại màu đỏ sẫm xiềng xích đột nhiên từ mỗi người bọn họ bên cạnh trong hư không bắn ra, như tám đầu dao long quấn quanh ở mỗi người bọn họ trên thân. Trong đó, có sáu đạo quấn quanh ở đại tế ti đám người cùng dưới người bọn họ tà linh thú trên thân. Về phần mặt khác hai đạo, vì đối tà sát linh tộc tiến hành đặc thù chiếu cố, Trần Hàng để Thiên Khung vì hắn thực hiện hai đạo. Đây là vật gì? Đại tế ti thần sắc đại biến, đột nhiên kinh dị. Cái này màu đỏ sẫm xiềng xích xuất hiện quá mức đột ngột, với lại từ bên cạnh trong hư không rối ra, để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Uống. Tà sát linh tộc bởi vì căn bản không đem bất kỳ ngự linh sư để ở trong mắt, cho nên liền càng thêm không có phòng bị. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Tại bị quấn quanh trong nháy mắt, dữ tợn vuốt sói đột nhiên chụp vào trong đó một cây màu đỏ sẫm xiềng xích, vuốt sói bên trên ngập trời như mực, tà sát khí tàn phá bừa bãi, tản mát ra kịch liệt ba động, kinh khủng công kích thế mà trực tiếp đem cây kiếm màu đỏ sẫm xiềng xích bẻ gãy một đoạn. Ngay tại hắn chuẩn bị lần công kích thứ hai thời điểm, đột nhiên vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, lại là một căn khác màu đỏ sẫm xiềng xích quấn quanh tới. Cái này, không phải là phong ấn thuộc tính linh thú? Hắn trung quy là từ cổ lão thời đại còn sống sót lão cổ đồng, mặc dù chỉ có thập giai hậu kỳ tu vi, nhưng kiến thức cùng tầm mắt đều không phải bình thường. Tại ngự linh sư tất cả linh thu thuộc tính bên trong, ngoại trừ phong ấn thuộc tính bên ngoài, không có cái khác thuộc tính có thể làm đến bước này. Nghĩ tới đây, trong miệng hắn lần nữa bộc phát ra hét lớn một tiếng, cuồn cuộn như nước thủy triều tà sát khí từ nó trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Đồng thời, cái kia bị tỏa liên trói chặt lại khổng lồ hình thể bắt đầu không ngừng dãy rủa, như muốn kéo đứt xiềng xích phong ấn. Không thể không nói, tà sát linh tộc không hổ là tà sát linh tộc, kỳ biểu hiện muốn so đại tế ti đám người mạnh lên quá nhiều. Cái này có lẽ cũng là bởi vì đại tế ti ba người thực lực so ra kém bọn hắn thần nguyên nhân. Nhưng là theo đạo thứ hai xiềng xích lần nữa quấn quanh mà đến, nguyên bản kịch liệt dây ruột tà sát linh tộc tựa như xì hơi khí cầu, thân thể đột nhiên đình trệ. Ta đặc biệt ép cờ, vừa mới còn có hơn 9 phần 10 lực lượng, hiện tại thế mà chỉ còn lại hơn 8 phần 10. Phế vật tệ giả si, liền đối phương có phong ấn thuộc tính linh thú trọng yếu như vậy tình báo đều không lan truyền trở về. Chương 209, 3 năm. Tà sát linh tộc gầm hét. Cá sấu trong đầu há miệng phun ra hỏa diễm, thiêu đốt hướng màu đỏ sẫm xiềng xích. Cự đại lang chảo cũng đang không ngừng xé rách, hy vọng có thể đem kéo đứt. Đáng tiếc, hắn giờ phút này tại hai cây xiềng xích phía dưới, đã chỉ có thể phát huy ra 8 thành lực lượng, căn bản là không có cách phá hủy thiên khung đạo khóa thương thiên. Hư không một cơn chấn động. Thiên khung thân tháp phủ bên ngoài bây giờ, để bốn người nhìn thấy đến cùng là ai tại đối bọn hắn độc thủ. Sau đó, Trần Hàng ngồi tại Yêu Yêu trên lưng, chậm rãi xuất hiện tại mấy người trước mắt. Người là Trần Hàng. Đại tế ti cả kinh kêu lên. A, ngươi biết ta? Trần Hàng kỳ quái nhìn xem cầm trong tay quải trượng đại tế ti. Thanh danh của ta có như vậy vàng sao? Thế mà đều chuyển đến Mỹ nước. Trần Hàng, ngươi cũng đã biết ta là Tà sát linh tộc, vừa muốn nói mình là tà sát linh tộc, như đối phương dám giết mình, tương lai liền sẽ phải gánh chịu bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Kết quả, lời còn chưa nói ra, lại phát hiện Trần Hàng trên người có bọn hắn nhất tộc vô cùng khí tức tử vong nồng nặc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương giết qua rất nhiều tà sát linh tộc. Đã như vậy, đối phương cũng tất nhiên biết bọn hắn nhất tộc đối đãi địch nhân thái độ. Càng làm hắn hơn kinh dị chính là, tại những cái kia khí tức tử vong bên trong, có một đạo thế mà vô cùng tôn quý. Hoàng tộc. Trần Hàng, ngươi thật to gan, ngươi thế mà ngay cả chúng ta bên trong hoàng tộc cũng dám giết. Tương lai ngươi không chỉ có sẽ bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ, càng sẽ phải gánh chịu thiên đao vạn quả chi hình. Tà sát linh tộc hoảng sợ hô to. Tại bọn hắn tà sát linh tộc bên trong, hoàng tộc chí cao vô thượng, vô luận là thần cấp cũng tốt, tiên cấp cũng được, tại hoàng tộc trước mặt đều phải quỳ xuống đất thần phục. Hiện tại, Cái này ngự linh sư thế mà giết bọn hắn một hoàng tộc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này tại cổ lão thời đại đều chưa từng xảy ra loại sự tình này. Giết một cái là chết, giết 10 giết 100 cũng là chết, giết phổ thông tà sát linh tộc là chết, giết các ngươi hoàng tộc cũng là chết, đã như vậy, ta gì không giết nhiều một chút, vẫn phải tận lực giết các ngươi hoàng tộc mới tốt, tương lai coi như bị các ngươi tà linh sư giết chết, ta cũng không lỗ bản. Trần Hàng ngồi tại yêu yêu trên đầu, nhìn qua kịch liệt dãy rủa tà sát linh tộc cười lạnh, hỏi, trước đó các ngươi có người muốn chiêu hàng ta, hiện tại còn dám sao? Ngươi sẽ chết rất thê thảm, đụng phải vô cùng vô tận tra tấn. Kết quả, tà linh sư vừa dứt lời, yêu yêu móng vuốt liền từ hắn vắt ngang chỗ cổ xẹt qua. Giữ tợn cá sấu đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời. Hừ, ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là ngươi bây giờ sẽ chết. Tà sát linh tộc một chết, phía sau hắn đại tế ti ba người đồng dạng trong nháy mắt mất mạng. Sau đó bị thiên khung thu vào trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Xem ra đánh lén một chiêu này cũng không phải bách phát bách trúng a. Mới nếu là sử dụng một cây xiềng xích đối phó tà sát linh tộc, chỉ sợ cũng thất thủ. Lần sau cải biến một cái sách lược mới tốt. Thiên khung đạo khóa thương thiên lĩnh ngộ ra đến cũng không bao lâu, kinh nghiệm thực chiến không đủ, có chút phương diện tự nhiên biểu hiện có chút khiếm khuyết. Bất quá vấn đề không lớn. Mỹ nước có đầy đủ nhiều tà linh sư cùng tà sát linh tộc cho nó luyện tập. Mà ở chỗ này tà sát linh tộc tử vong một mấy mắt, tại phía xa Mỹ quốc trung, thậm chí tại các nơi trên thế giới chinh chiến mấy chục vạn tà linh sư không hiểu chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng. Chuyện gì xảy ra? Một màn này có thể hù dọa Mỹ nước tất cả tà linh sư, bọn hắn còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn đâu. Nay chuyện phát sinh về sau, lập tức có người đem việc này bẩm báo lên. Mỹ nước trong cung, mấy chục cái hình thể khổng lồ, khuôn mặt xấu xí dữ tợn tà sát linh tộc đều là ngồi trên tế đàn, mà tại bọn hắn vị trí trung ương nhất, còn có ba thanh trống không hoàn toàn. Những này tà sát linh tộc, có thân thể hoàn chỉnh, có lại tàn khuyết không đầy đủ, miệng vết thương còn có mầm thịt như giỏi đang không ngừng sinh trưởng. Càng có trong ngực ôm mấy cái tóc vàng mắt xanh, dáng người thướt tha nữ tử. Những cô gái này không chỉ có không có bị tà sát linh tộc xấu xí bộ dáng hù đến, ngược lại mặt mũi tràn đầy sùng bái, hạnh phúc giúp vào bọn hắn trong ngực. Tại Mỹ nước, có thể phục thị thần là vô cùng cao thượng vinh quang. Mà tại những này tà sát linh tộc phía dưới, ba cái cầm trong tay quả trượng, người mặc đại tế ti phục sức lão giả chính một mặt cung kính quỳ trên mặt đất, kể rõ mới phát sinh quỷ dị sự tình. Biết, các ngươi đi xuống đi. Phía trên có tà sát linh tộc ngữ khí lãnh đạm, đối ba cái đại tế ti nói ra. Các ngươi cũng đi xuống đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong ngực nũng nịu nữ nhân. Vâng. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi. Trong cung điện bầu không khí trở nên ngưng trọng mà băng lãnh. Xem ra Ô Qua đã chết ta. Ô Qua nhưng có thập giai hậu kỳ chiến lực, không nghĩ tới tại đất này tình phía trên lại có thể có người có thể giết được hắn. Trần Hàng. Mạnh nhất linh thú cửu giai hậu kỳ, lại có được có thể chém giết thập giai hậu kỳ thực lực, xem ra hắn linh thú tư chất rất cao. Ân, với lại còn không là bình thường cao. Chỉ ít ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, thế mà có thể từ cựu giai hậu kỳ vượt qua thập giai hậu kỳ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một đám tà sát linh tộc thấp giọng thảo luận. Cái kia nên làm như thế nào? Trong chúng ta đại bộ phận còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, thực lực chỉ sợ còn không bằng Ô Qua, đối phương đã dám giết hắn, cũng có thể giết ta nhóm, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên tự mình động thủ. Có thể cho phía dưới cái kia đám kiến cỏ tiến đến kéo lấy đối phương, hoặc là mấy người các ngươi đã hoàn toàn khôi phục nhìn xem tình huống, nếu có thể, trực tiếp giết ta. Cũng tốt, liền để ba người chúng ta liền đi xem một chút tình huống. Nhìn xem cái này Trần Hàng đến tột cùng có năng lực gì, ta cũng không tin hắn còn có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Nói xong, ba cái đã hoàn toàn khôi phục tà sát linh tộc đống nhiên đứng dậy, mang theo bật lên tà sát khí phóng lên tận trời, bay về phía băng hải phương hướng. Chỉ là chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Từ nay về sau, không còn có tà sát linh tộc dám đi dò xét ngọn nguồn, phái đi cũng chỉ là bọn hắn trong mắt không đáng một đồng tà linh sư. Mà bọn hắn ra lệnh chính là ngăn chặn đối phương, chỉ là hiệu quả cũng không thế nào tốt. Cho dù những cái kia tà linh sư dùng lúc trước về dạ xi đám người chia ra kiểm chế phương pháp, nhưng như cũng không quyết tử vong. Mỗi lần khi bọn hắn có người phát ra tín hiệu cầu cứu thời điểm, mặt khác tà linh sư liền sẽ trực tiếp thẳng hướng băng tiên hành, có thể các loại đãi bọn hắn lại là một cái màu bạc cửu vĩ hồ ly. Dân ra, tà các linh sư cũng phát hiện thiên khung ủng có thuộc tính không gian, nhưng bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, thập giai hậu kỳ căn bản là không có cách phá toái hư không. Cuối cùng chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Từ lúc mới bắt đầu băng tiên thành phụ cận, đến hải vực trung ương, thẳng đến 3 năm sau đã thối lui đến mị nước phụ cận hải vực. To lớn trên mẫu hạm, Trần Hàng hai tay thả lỏng phía sau, nhìn ý lam bầu trời bị đen kịt tà sát khí bao trùm mị nước. Thời gian 3 năm. Hắn đã rút đi đã từng non nớt, thân thể càng cao hơn đại tráng thực không thiếu. Làn da cũng không giống đã từng như vậy trắng trắng mềm mềm, ngược lại bày biện ra thiên diệu cổ quốc tiêu chuẩn màu vàng. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía linh giới bên trong. Yêu yêu rốt cục muốn đột phá thập giai sao? Chương 210, hai cái phong hào cấp. 3 năm. Mặc dù yêu yêu có được phong hào cấp tư chất cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm mới đột phá đến thập giai. Đương nhiên, nếu là những cái kia tư chất bình thường linh thú, động một tí khả năng liền là mấy thập niên. Linh giới bên trong, yêu yêu đứng tại mọc ra hỗn độn thanh liên hỗn độn tức ngưỡng bên trên. Thân bên trên tán phát ra cường đại thập giai sơ kỳ khí tức, khuyết tán hướng bốn phía. Thân thể của nó bàng lớn như núi, chín cái đuôi đong đưa tựa như chín cái ngân hà. Cách đó không xa, cái khác linh thú đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhất là Kiếm Linh, Khải Hoàng cùng Thiên Cung. Kiếm Linh là thông qua một viên cựu giai linh thú tu vi đan mới đột phá đến cựu giai hậu kỳ, nếu không cho dù dựa vào nó phong hào cấp tư chất chỉ sợ còn phải cần đã nhiều năm. Dù sao nó hồng mông pháp tác độ khó rất cao. Liền giống như Côn Bằng, nó theo dựa vào chính mình chăm chỉ tu luyện cùng năng lượng đan phụ trợ, hiện tại cũng mới đột phá đến bát giai sơ kỳ, mà tới được giai đoạn này, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần một thời gian 2 năm. Bất quá kiếm linh đột phá đến cửu giai hậu kỳ cũng không đến bao lâu, lấy Hồng Mông pháp tắc độ khó, nó muốn đột phá đến thập giai chỉ sợ sẽ không nhanh hơn yêu yêu. Mà Khải Hoàng đồng dạng cũng đạt tới cửu giai hậu kỳ, so với cái khác linh thú, hắn băng thuộc tính pháp tắc cơ hồ là dễ dàng nhất, cho nên đột phá cũng liền tương đối dễ dàng một chút. Nhưng khoảng cách thập giai đồng dạng còn cần lại cảm ngộ một đoạn thời gian. Đến tại thiên cung, tạm thời cũng vô pháp đột phá. Mà Trần Hàng cái khác linh thú, ngoại trừ 3 năm này ở giữa mới khế ước cái kia, chí ít cũng đều đạt đến lục giai, phần lớn đều dừng lại tại thất giai, chỉ có Côn Bằng đạt đến bát giai sơ kỳ. Nhưng là, trong 3 năm này, nhất làm cho Trần Hàng vui vẻ là, hắn thế mà chạy đến một viên phong hào cấp tư chất tiến hóa đan, cùng một cái phong hào cấp linh thú. Viên kia tiến hóa đan cho tiểu điểm sử dụng. Ai bảo hắn chỉ có thống lĩnh cấp tư chất đâu, mà thống lĩnh cấp điểm cuối cùng chính là tứ giai hậu kỳ. Vì không cho nó kẹt tại tứ giai hậu kỳ, Trần Hàng đem viên kia tiến hóa đan cho hắn sử dụng, để nó từ trước đó mê mộng điệp một bước lên trời, tiến hóa làm phong hào cấp thiên thai hoàng điệp. Sở dĩ danh tự bên trong mang cái hoàng chữ, là bởi vì tiến hóa sau tiểu điệp đầu nhìn lên đến có chút giống là phượng hoàng đầu, lộ ra đến mức dị thường cao quý. Chỉ là hiện tại tiểu điệp đã không còn là trước đó sắc thái lộng lẫy, mà là toàn thân màu đen kịt, thậm chí trên thân hiện ra hắc quang. Linh thú, thiên thai hoàng điệp, tiểu điệp. Tư chất, phong hào cấp. Phong hào, mơ mộng chi chủ. Cảnh giới, thất giai, hậu kỳ. Kỹ năng, tinh thần chi đâm, tinh thần thủ hộ, an ngộng, mộng loại, mộng vẫn. Thuộc tính, tinh thần thuộc tính. Tiểu điệp kỹ năng nhìn lên đến cũng không nhiều, nhưng Trần Hàng cảm thấy đều rất cường đại, nhất là an ngộng cùng mộng vẫn. Cái gọi là an ngộng là chỉ tiểu điệp thế nhưng là nuốt những sinh linh khác ngộng cảnh, vô luận là người, linh thú hoặc là tà sát linh tộc, chỉ cần đối phương nằm mơ, tiểu điệp liền có thể nuốt đối phương ngộng cảnh, cũng coi đây là năng lượng tăng cường tự thân tu vi. Đây cũng là tu vi của nó có thể tại như thế trong thời gian ngắn đạt tới thất giai hậu kỳ nguyên nhân. Đương nhiên, tà sát linh tộc nó chưa thử qua, nhưng chỉ cần nằm mơ, liền có thể bị tiểu điệp nuốt. Với lại bị hắn nuốt qua ngộng cảnh người, sau khi tỉnh lại đều sẽ thần sắc mỏi mệt, mặt ủ mày chau, vẻ mặt suy sụp, đây là tinh thần bị thương nguyên nhân. Nếu là nhiều nuốt mấy lần, có khả năng đem đối phương biến thành xí ngốc. Nếu như đối phương không nằm mơ, không quan hệ, tiểu điệp có thể cho đối phương gieo xuống ngộng loại, ép buộc đối phương nằm mơ. Còn là rất khó đánh thức cái chủng loại kia. Về phần mộng vẫn, tiểu điệp có thể tiến vào đối phương ngộng cảnh, nếu như ở trong giấc ngộng đem đối phương chém giết, vậy đối phương tại trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Một chiêu này rất mạnh, nhưng có phong hiểm. Bởi vì một cái người ở trong giấc ngộng mạnh yếu cùng hiện thực cũng không có liên quan quá nhiều, cùng tinh thần lực cũng không có quan hệ. Nói không chừng trong hiện thực rất yếu, nhưng trong ngộng cảnh đặc biệt mạnh, cũng có khả năng trong hiện thực rất mạnh, nhưng trong ngộng cảnh đặc biệt yếu. Cho nên chiêu này có rất mạnh sự không chắc chắn, tại tiểu điệp không có lĩnh ngộ ra có thể phối hợp chiêu này kỹ năng trước đó, Trần Hàng gần như không để nó sử dụng, miễn cho lật thuyền trong mương. Nhưng là không hề nghi ngờ, chiêu này tiềm lực là to lớn, một khi tương lai có thể cùng chiêu này liên hợp sử dụng kỹ năng, đây tuyệt đối là một chiêu thần kỹ. Nói không chừng có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới giết chết đối phương. Ngẫm lại liền dễ chịu. Về phần một cái khác phong hào cấp linh thú, Trần Hàng đưa ánh mắt về phía linh giới một chỗ phía trên võ đài. Nơi đó, một đầu mười mấy thước huyết sắc thần long đang cùng ba cái tứ giai tà linh thú đối chiến. Linh thú, cực đạo máu tà long. Tư chất, phong hào cấp. Phong hào, vạn huyết thần chủ. Cảnh giới, tứ giai, hậu kỳ. Kỹ năng, huyết thần khải, huyết thần trảo, cuốn huyết chiến, huyết ảnh phân thân. Thuộc tính, máu thuộc tính. Đây là một cái máu thuộc tính linh thú, thức tỉnh kỹ năng cũng không có tiểu điệp như thế loè loẹt. Tóm lại một câu, cực đạo máu tà long công kích cùng máu có quan hệ, mặc kệ là đối phương còn là mình, chỉ cần chung quanh huyết dịch đủ nhiều, công kích của nó cùng phòng ngự cũng liền càng mạnh. Mà hạch tâm kỹ năng chính là huyết thần khải cùng cuốn huyết chiến, một cái gia tăng phòng ngự, một cái gia tăng công kích, đồng thời có thể tiếp tục điệp ra. Về phần huyết ảnh phân thân có thể ngưng tụ chung quanh khí huyết, hóa thành một đầu huyết long, có được bản thể 80% lực công kích. Cực đạo máu tà long cùng minh long có tương tự đặc chất, vậy liền mãng, nhưng lại có khác nhau chỗ. Minh long đó là thật tìm đường chết, chỉ cần không gặp được tinh thần hệ đối thủ, Trần Hàng cảm giác coi như đến cái thần cấp đối thủ nó cũng dám mãng đi lên. Cực đạo máu tà long khác biệt, nó mặc dù cũng mãng, thậm chí có đôi khi cố ý để cho mình thụ thương, chảy ra máu tươi, như thế có thể gia tăng công kích của nó cùng phòng ngự. Nhưng hắn sẽ lượng sức mãng. Ở ngoài sáng biết hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, nó là tuyệt đối sẽ không xông đi lên. Mà đối với mới tăng thêm hai cái phong hào cấp linh thú, Trần Hàng rất hài lòng. Đương nhiên, thời gian 3 năm bên trong hắn tự nhiên không có khả năng chỉ chạy đến những vật này, công pháp, linh thuật, linh dược, tiến hóa vật liệu, thậm chí linh thú tiến hóa lộ tuyến chờ hắn đều chạy đến qua. Tựa như đưa cho muội muội Trần Linh tiên cấp tư chất linh thú tảng băng tiên linh, là một cái giống như linh nhi tinh linh loại linh thú, nhưng là băng thuộc tính. Nếu như không phải cùng Khải Hoàng thuộc tính giống nhau lời nói không chừng hắn liền lưu lại. Về phần thần cấp cùng đế hoàng cấp tư chất hắn cũng mở ra mấy cái, toàn đều đưa cho mình những cái kia thân bằng hảo hữu hoặc là bên cạnh chiến hữu. Chỉ là loại tin tức này bị Trần Hàng mệnh lệnh nghiêm cấm để lộ ra đi, mặc dù nói ra ngoài cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng loại chuyện này nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nhìn xem hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang yêu yêu. Trần Hàng sờ lên cái cằm. Hắn cảm giác có cần phải đi Mỹ nước làm một đợt sự tình. 3 năm này ở giữa, hắn chỉ ít chém giết qua hơn 30 thập giai tà linh sư. Hắn không biết hơn 30 thập giai tà linh sư đối Mỹ nước tới nói là dạng gì lực lượng, nhưng tuyệt đối đủ bọn hắn thịt đau một cái đi. Vì thế, Trần Hàng đem tiền tuyến cửu giai ngự linh sư toàn bộ triệu tập lên, cùng bọn hắn thương lượng đối sách. Trần Đế muốn trực tiếp công tới Mỹ nước quốc thổ. Dương Lạc kinh ngạc hỏi, hắn bị Trần Hàng tặng cùng qua một cái thần cấp tư chất linh thú, có thể nói là Trần Hàng bên cạnh trợ thủ đắc lực thứ nhất. Chương 211, Khổ Tăng, khai chiến. Đối với Trần Hàng trực tiếp tiến đánh Mỹ nước ý nghĩ hắn mặc dù sớm có đoán trước, chỉ là vẫn là cảm thấy có chút chấn kinh. Dù sao, đối với mỹ nước chiến lược bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Chỉ là 3 năm này Trần Đế chém giết thập giai tà linh sư liền có hơn 30, mà bọn hắn giết chết cửu giai tà linh sư liền càng nhiều. Đương nhiên, Thiên Diệu cổ quốc một phương cũng có thương vong, chỉ là không có mỹ nước lớn như vậy thôi. Bởi vì Trần Hàng trấn nhiếp, những cái kia cửu giai tà linh sư đang chiến đấu lúc đều sẽ không tự chủ được đem lực chú ý nhìn về phía thập giai chiến trường, một khi thập giai tà linh sư chiến bại, vậy bọn hắn cũng không có còn sống khả năng. Mà dưới loại tình huống này, tà linh sư một phương sĩ khí giữa bất chi bất giác đã bị áp chế, mà ngự linh sư thì là càng chiến càng mạnh, dẫn đến cửu giai phía dưới chiến trường cơ hồ đều ở vào bị nghiền ép trạng thái. Càng bởi vì là thiên khung không ngừng luyện hóa năng lượng đan, để ngự linh sư một phương mấy năm này ở giữa cũng bổ sung mấy cái cửu giai cường giả. Dẫn đến hiện tại ngự linh sư một phương chỉnh thể chiến lược so 3 năm trước đây còn phải cao hơn không thiếu. Trần Hàng nhẹ gật đầu. Nói ra, thời gian dài đợi ở trên biển cũng thật muốn nghiệm lục địa, chúng ta cũng không tùy tiện đột tiến, nhìn thấy tọa lạc trên đất bằng tòa kia liên thái thành phố sao? Chúng ta trước hết đem tòa thành kia thành phố lấy xuống a. Sau đó hắn lại nói ra, kỳ thật ta mục đích chính yếu nhất là muốn đem bọn hắn phân bố trên mặt đất tinh các nơi mũi nhọn chiến lược hấp dẫn trở về một bộ phận, miễn cho tương lai một khi đại chiến bộc phát, chúng ta bên này không cách nào ứng phó. Nghe vậy những người khác đều nhẹ gật đầu. Mấy năm này Thiên Diệu cổ quốc cũng âm thầm hướng các nơi trên thế giới phái ra một chút ngự linh sư tìm hiểu tình báo. Hiện thực để bọn hắn cảm giác nặng nề vô cùng. Không nói Mỹ trong nước còn bao nhiêu ít chiến lực, chỉ là bọn hắn dò tham toàn cầu các nơi thông tin bên trong liền có hơn 20 cái thập giai cường giả. Bọn hắn phân bố trên mặt đất tinh cái khác các quốc gia, thi hành thần nhiệm vụ cho bọn họ. Những cái kia ngự linh sư hoặc là gia nhập, hoặc là trở thành chất dinh dưỡng. Dưới loại tình huống này, gia nhập bọn hắn tự nhiên càng nhiều, cho nên tà linh sư thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Nếu như không thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có hoàn toàn hủy diệt cái khác các quốc gia trước đó tiêu diệt bọn hắn càng đánh nữa hơn lực, tương lai một khi bọn hắn lực lượng thu nạp, thật liền không dễ làm. A Di Đà Phật, đã dạng này, liền để bẩn tăng tiến đến khiêu chiến a. Bên cạnh, một cái thai to mặt lớn đầu chọc niệm một tiếng niệm Phật, sờ lên mình bóng loáng sáng đầu nói với Trần Hàng. Thu kịch động tác phối hợp cái kia khiêm tốn hữu lễ thanh âm, thấy thế nào đều có chút khó chịu. Trên người hắn mặc cùng người bên ngoài hiện đại phục sức khác biệt, mà là một thân hòa thượng trang phục, hất lên một kiện màu đỏ cà sa, phía trên còn điểm xuyết lấy các nuôi chân châu bảo thạch. Xem xét liền là nhà giàu mới nổi cái chủng loại kia. Hắn là mấy năm này tân tấn cựu giai cường giả, khổ tăng. Cũng chớ xem thường hắn, hắn nhưng là từ linh khí khôi phục trước đó sống đến bây giờ lao tiền bối. Nghe nói, linh khí khôi phục trước đó khổ tăng chính là một cái chùa miếu hòa thượng. Về sau hung thú xuất hiện, hắn tận mắt nhìn thấy muốn lấy Phật pháp độ hóa hung thú trụ chỉ bị cắn một cái rơi mất đầu, từ đó chằn chọc lưu ly tại hồng trần ở giữa, cuối cùng lại trở thành một cái ngự linh sư. Hắn cường đại, đi tìm qua Thiên Diệu cổ quốc tất cả chùa miếu, nhưng chúng nó đều hủy diệt, may mắn còn sống sót hòa thượng cũng còn tụ. Cuối cùng phát hiện cũng liền còn lại hắn một tên hòa thượng, cho nên cũng vẫn duy trì đã từng trang phục, dùng cái này kỷ niệm đã từng chết đi thanh xuân. Về sau hắn xây một tòa chùa miếu, Phật ngự chùa, mời chào tín đồ, bảo hộ một phương bách tính bình an, chỉ là bởi vì tà linh sư xuất hiện, khổ tăng chỗ bảo vệ tòa thành kia thành phố hủy diệt, chỉ có hắn một thân một mình trọng thương từng đống giết đi ra. Cuối cùng đi vào tiền tuyến, thề muốn đem thế gian tất cả tà linh sư đánh vào 18 tầng địa ngục. Trần Hàng nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nói, vậy liền khai chiến đi. Dứt lời thời điểm, mênh mông khí tức trong nháy mắt quét sạch hướng mỹ nước duyên hải phương hướng. Khổ tăng một ngựa đi đầu, triệu ra bản thân cựu giai chủ linh thú 8 tay Phật Đà, trực tiếp phóng tới trên lục địa tòa thành kia thành phố. Đồng thời, tà linh sư một phương cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng, có cường giả xuất hiện, gọi ra tà linh thú cùng 8 tay Phật Đà đại đánh nhau, mênh mông khí tức trong nháy mắt nhộn nhạo lên, bay thẳng thương khung, băng tán phía trên như mây đen tà sát khí. Giết! Tiếng giống to truyền đến, ngự linh sư gọi ra riêng phần mình linh thú, phóng tới bãi biển, thẳng hướng liên thái thành phố. Liên thái thành thị, lít nha lít nhít tà linh sư phi thân mà ra, toàn thân phóng xuất ra băng lánh đen kịt tà sát khí. Trong tích tắc, song phương liền chém giết ở cùng nhau. Năng lượng va chạm, quần quần tứ phương, đủ mọi màu sắc năng lượng pháp tắc cùng đen kịt tà sát khí đụng vào nhau, bạo phát ra sóng chấn động cơ hồ đem thiên địa chia cắt phủ lên chất lượng màu lộng lẫy cùng màu đen kịt. Khổ tăng rất mạnh. Đứng tại mình linh thú 8 tay Phật Đà đầu vai, thiên phú cùng linh thuật toàn bộ thêm tại linh thú trên thân, thế mà để 8 tay Phật Đà có được ngắn ngủi chống lại thập giai trung kỳ tà linh thú thực lực. Hắn 8 tay Phật Đà chính là nham thạch thuộc tính linh thú, sinh ra Phật tướng, 8 tay có được cực mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích. Hắn 8 đầu to lớn trên cánh tay phủ lấy một tầng chiều dài gai nhọn nham thạch hộ thuẫn, lực công kích có thể nói quyền quyền đến thịt. Đột nhiên, cái kia 8 tay Phật Đà trong hai mắt toát ra hai đạo hào quang màu vàng đất, đánh về phía cùng hắn đối chiến tà linh thú trên thân. A Di Đà Phật, trời đánh tà linh sư, liền để bẩn tăng mang ngươi trải nghiệm bị Phật tổ thạch hóa cảm thụ a. Khổ tăng diện mắt dữ tợn, chớ nhìn hắn là cùng còn, giết lên tà linh sư đến lại là tuyệt không nương tay. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, cái kia bị 8 tay Phật Đà hai đạo quang mang đánh trúng tà linh thú trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại cự thạch pho tượng, sau đó bị Phật Đà một quyền đánh nát. Tập Toái Môn, để bẩn tăng độ các ngươi nhập địa ngục a. Khổ tăng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo linh thú xông vào tà linh sư trong đám người đại khai sát giới, không bao lâu, trên thân liền bị ám hắc sát huyết sát xâm nhiễm phổ thông lệ quỷ đồng dạng. Đó là tà linh sư cùng tà linh thú huyết dịch. Tà linh sư đã cùng nhân loại bình thường thoát ly, máu của bọn hắn đã biến sắc, thậm chí liền ngay cả nội tạng đều biến thành ám hắc sắc, với lại loại màu sắc này sẽ theo lấy bọn hắn tu vi gia tăng mà sâu sắc. Đừng phách lối. Có cựu giai tà linh sư giận dữ, mang theo tà linh thú giết tới đây, tới chiến đấu cùng một chỗ. Cách đó không xa, Dương Lạc cùng Tam Tổ Diệp Quang Viễn cũng tại đại sát đặc sát, lôi quang tàn phá bừa bãi, hỏa diễm trùng thiên. Quần quần pháp tắc cùng linh lực đan vào lẫn nhau, va chạm, năng lượng cường đại ánh sáng nở rộ, bay thẳng thương khung. Đột nhiên, Ngay tại Tà Linh sư cùng Ngự Linh sư ác chiến thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ Liên Thái thành phố đưa ra ngoài, ép hướng một đám cựu giai Tà Linh sư. Quần quần tà sát khí từ trên bàn tay tuôn ra lên chân trời, quần quần thương khung. Thập giai cường giả. Có người kinh hô một tiếng. Tà Linh sư một phương cuối cùng có thập giai cường giả xuất thủ, với lại còn không là bình thường thập giai cường giả, là cực kỳ lợi hại cái chủng loại kia. Là thập giai tà sát linh tộc trời lục tới, mọi người cẩn thận. Chương 212, chiến. 3 năm này chiến đấu. Để trong này tất cả ngự linh sư nhóm hiểu được Tà Linh sư cuối cùng đầu nguồn chính là tà sát linh tộc. Không chỉ như thế, một năm trước, Tà Sát linh tộc Thiên Lục mang theo ngập trời chi thế đi vào chiến trường, cùng Trần Hàng đại chiến một trận, thề phải đồ sát tận thiên diệu cổ quốc tất cả ngự linh sư, cuối cùng đúng là không có phân ra thắng bại. Nhưng tu vi của đối phương đã siêu việt phổ thông thập giai hậu kỳ, coi như yêu yêu cùng Khải Hoàng hợp thể, không thể giết chết đối phương. Cái kia một cái chiến đánh mấy giờ, cuối cùng dùng bình thủ mà hạ màn kết thúc. Cũng bởi vì có Thiên Lục tự mình trấn thủ tại Liên Thái thành phố, mới khiến cho ngự linh sư một phương chậm chạp không cách nào đánh vào mỹ nước, cướp đoạt bọn hắn thành phố. Hiện tại, chiến tranh bùng phát, hắn quả quyết xuất thủ, muốn thừa dịp Trần Hàng chưa kịp phản ứng, muốn đem đối phương cựu giai ngự linh sư toàn bộ diệt sát, như thế cũng có thể xem như một cái thu hoạch không nhỏ. Thiên Lục to lớn nuốt sói chụp tới, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, phản phất có thể che khuất bầu trời, mang theo chấn sát hết thảy kinh khủng như thế. Siêu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tử quang bộc phát ra siêu việt cái kia đạo vướt sói uy lực kinh khủng từ trên mặt biển kích xạ mà đến. Tử quang tốc độ nhanh vô cùng, vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt đến chiến trường, nên tiếp cái kia đạo cự đại lang trảo. Kịch liệt bạo tạc gây nên kinh thiên chi thế. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, mang theo giật mình người khí thế. Một cái mắt, chung quanh những cái kia cựu giai cường giả toàn bộ bị cái này cỗ kinh khủng năng lượng chấn bay ra ngoài. A di cái đà Phật, thập giai chiến lực kinh khủng như vậy, Khổ Tăng sợ hãi thán phục, liên quan linh thú bay ngược ra ngoài. Diệp Quang Viễn cùng Dương Lạc đám người cũng không ngoại lệ. Trần Hàng, ta nói, ngươi giết không được bản thân. Thiên Lục thân ảnh xuất hiện tại Liên Thái trên chợ phương, huy động to lớn cánh thịt, hắn dáng dấp rất buồn nôn, ngoại trừ to lớn cánh thịt bên ngoài, còn có một trường con rơi đầu, vướt sói, đuôi rắn. Cảm giác tựa như là đem mấy loại linh thú cho khâu lại đến cùng một chỗ. Bất quá giờ phút này vướt phải của hắn chảy xuôi máu tươi màu đen, trong vết thương có màu tím luân hồi pháp thì tại tàn phá bừa bãi. Thiên Lục trong cơ thể tà sát khí không ngừng tràn vào máu phải, muốn đem bên trong pháp tắc chôn bụi, nhưng lại không thể làm gì. Ha ha, cái kia lúc trước, lần này tuyệt đối làm thịt ngươi. Trần Hàng đứng tại Yêu Yêu trên lưng từ bờ sông nhảy lên một cái, hạ xuống trên chiến trường. A, nguyên lai là đột phá đến thập giai a. Thiên Lục nhìn xem cái kia to lớn ngân sắc cựu vĩ hồ kinh ngạc nói ra. Cái này chỉ linh thú trước đó đều tản ra cựu giai hậu kỳ khí tức, bây giờ lại biến thành thập giai. Trong chiến trường, Dương Lạc đám người nghe nói lời ấy, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Khó trách Trần Đế muốn vào lúc này khởi xướng tiến công, chỉ sợ hắn muốn mượn cơ hội này triệt để chém giết Thiên Lục. Đây là cái Diệp Hoàng cùng Cổ Hoàng về sau đúng nghĩa cái thứ ba thập giai linh thú. Trước kia Yêu Yêu tuy có thập giai chiến lực, nhưng tu vi cuối cùng chỉ có cựu giai. Trần Đế danh tướng vang vọng thiên diệu của quốc. Dương Lạc thần tình kích động. Trước kia tên Trần Hàng chỉ là ở tiền tuyến vang lên, hiện tại có thể để công bố hướng toàn quốc. Đây mới thực là đế hoàng. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Ha ha ha, không hổ là cháu của ta, cư nhiên như thế nhanh đột phá thập giai. Trần Thiên Hải hồng quang đầy mặt, cười ha ha. Bọn hắn lao Trần gia rốt cục cũng thành đế hoàng cấp gia tộc. Mặc dù đây là khẳng định, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không nên không nên, Diệp Hoàng cùng Cổ Hoàng thành viên gia tộc đều chí ít cũng có hơn 1000 người, chúng ta Trần gia thế mà mới 5 người, đây tuyệt đối không được, nói ra nhiều thật mất mặt, đến làm cho thằng rành con này cho ta sinh 10 cái 8 cái chắc trai mới được. Ta nhớ đến lúc ấy đến tiền tuyến trước đó, có cái gọi Trầm Cấp tiểu nha đầu liền cùng Linh Nhi chơi rất tốt, tựa như là cái này thằng rành con đồng học tới, nói không chừng có thể tác hợp một cái. Còn có cái kia gọi Cổ Hình Nhi nha đầu cũng không tệ, Cổ Hoàng hậu duệ, mấy năm này cũng đang chiếu cố Trần Hàng sinh hoạt, nhiều thiếu cũng có chút tình cảm a. Hai cái nha đầu giống như cũng không tệ, ai tương đối tốt đâu. Thực sự không được hai cái đều để hắn tu đi, dù sao ta không chê chắc trai nhiều. Ngay tại lao gia tử trong lòng đắc ý nghĩ đến lúc, chung quanh 6 7 bát giai tà linh sư bọc đánh đi qua, đối hắn hạ sát thủ. Các ngươi mẹ nó có bệnh a? Làm sao mỗi lần chiến đấu đều vây quanh lão phu ta một người giết? Trần Thiên Hải tức hồn hển. Ai bảo ngươi là Trần Hàng gia gia, bắt ngươi chưa chắc không thể bức Trần Hàng đi vào khuôn khổ. Có tà linh sư lạnh lùng mở miệng. Ta đi ngươi lại ra, thật ác độc ý nghĩ, tôn nhi ta vừa mới thành tựu đế hoàng, lão phu còn chưa kịp hưởng thụ vô thượng vinh quang, sao có thể bị các ngươi bắt ở? Trần Thiên Hải giận dữ, mang theo Tiểu Bạch bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Cũng không biết cái nào qua cháu con rùa đem hắn cùng Trần Hàng quan hệ tiết lộ cho tà linh sư một phương. Dẫn đến hắn mỗi lần trên chiến trường đều bị nhằm vào, làm cho mình đầy thương tích. Mỗi lần chiến đấu kết thúc trở về đều muốn tĩnh dưỡng rất lâu. Thân gia chớ hoảng sợ, lão phu đến cũng. Diệp Chính Long vợ chồng mang theo linh thú giết tới đây. Đồng thời, Trần Hàng cùng Thiên Lục cũng giao chiến ở cùng nhau. Nếu như đây là ngươi phấn khích lời nói, ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu, ngươi là giết ta không được. Thiên Lục tư thái phách lối. Hắn cũng không cho rằng đột phá thập giai liền có chém giết vốn liếng của mình. Trần Hàng không muốn nói nhảm, trực tiếp để Yêu Yêu phóng lên tận trời. Lần này Yêu Yêu không có phụ thể Khải Hoàng, nguyên bản nó không cách nào phi hành, nhưng Trần Hàng tại lũ ký bột bên trong chạy đến qua linh thuật ngự thiên quyết, lại làm cho Yêu Yêu có năng lực phi hành. Trong mấy mắt, tà sát khí tại trên trời cao bộc phát, cuồn cuộn như biển cả cuồn cuộn, tùy theo hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc, tản ra bàng bạc vô cùng khí thế, đối Yêu Yêu liền trấn áp mà đến. Đối mặt với kinh khủng một màn, Yêu Yêu không có sợ hãi chút nào, quanh thân luân hồi pháp thì cùng linh lực bộc phát, để nó bên ngoài cơ thể tách ra hào quang màu tím. Đồng thời, Trần Hàng linh giới bên trong, luân hồi pháp thì vù vù rung động, hóa thành đạo đạo màu tím pháp tắc chi liên hiện lên ở linh giới trên không. Đây là yêu yêu tại điều động linh giới luân hồi pháp thì. Một cái mắt, yêu yêu trên người hào quang màu tím càng thêm nồng đậm mấy phần, quanh thân lực lượng pháp tắc tăng vọt. Thiên hồ xé rách chảo. Đối mặt với đối phương cái kia vô tận uy thế một kích, yêu yêu thi triển nó cơ sở nhất kỹ năng. Một đôi to lớn ngân sắc móng vuốt thập tự giao nhau, hướng về phía trước huy động, nhìn như nhẹ nhàng công kích, lại mang theo cường đại luân hồi pháp thì cùng linh lực. Mười đạo cự đại màu tím vết chảo xẹt qua trời cao, lực lượng kinh khủng để hư không đều sinh ra đạo đạo liên ngân. Ầm ầm. Song phương thật lớn năng lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra như là địa chấn biển động kinh khủng thanh âm. Hai đạo năng lượng lẫn nhau va chạm, trong nháy mắt chôn vùi. Làm sao mạnh như vậy? Thiên Lục trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Bởi vì biết được Trần Hàng năng lực, hắn một kích kia liền vận dụng toàn lực, không nghĩ tới lại bị đối phương Phong Khinh Vân đạm phá mất. Giết. Nhưng hắn không tin tà. Hắn cũng coi như thân kinh bách chiến, biết trước kia đối phương là hai chỉ linh thú hợp thể mà thành, nhưng lần này thế nhưng là một cái, Thiên Lục không tin một cái thập giai sơ kỳ tà linh thú liền có được loại này kinh khủng chiến lực. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 213, riêng phần mình đứng chiến. Thiên Lục giống to, lần nữa chém giết tới. Đen kịt tà sát khí trong nháy mắt ở tại trong tay hóa thành một cây trạng thái cố định to lớn trường mâu, mang theo vô địch khí thế đối xông lên ngân sắc cựu vĩ hồ liền giết tới. Mà theo Thiên Lục di động, phía sau hắn vô biên tà sát khí quần quần mà động, phản phất gánh chịu lấy hắn vô biên lửa giận. Đối mặt với đối phương cái này thế như trẻ che công kích, yêu yêu không có thi triển loẹt loẹt kỹ năng. To lớn ngân sắc trên móng vuốt tỏa ra hào quang màu tím, cường đại luân hồi pháp thì hình thành từng đạo pháp tắc xiển xích xen lẫn trong đó. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như họa trời thanh âm vang vọng thương khung. Yêu yêu nở rộ tử quang móng vuốt trong nháy mắt cùng cây kia đen kịt trường mâu va chạm vào nhau, sau đó trong nháy mắt đem đánh tan. Bành! To lớn móng vuốt thế như trẻ tre, dư thế không giảm đánh vào Thiên Lục trên thân, chỉ là vừa đối mặt, đối phương toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Siêu! Thiên Lục phản ứng cấp tốc, to lớn cánh thịt đột nhiên huy động, thân thể xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Làm sao có thể, ngươi vừa đột phá thập giai sơ kỳ, làm sao lại mạnh như vậy? Trong âm thanh của hắn mang theo rung động, mang theo khó có thể tin. Hắn từ cổ lão thời đại tồn tại đến nay, giết qua ngự linh sư vô số kể, nhưng chưa từng thấy qua cảnh giới này ngự linh sư có thể có cường đại như thế công kích. Trần Hàng cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết ngự linh sư tại thập giai mạnh yếu cùng linh giới pháp tắc cường độ có quan hệ sao? Hắn linh giới chí ít cũng là cái khác cùng giới ngự linh sư gấp mấy chục lần. Có hỗn độn tức ngưỡng, hỗn độn thanh liên, tinh thần quả thụ các loại có thể gia tăng bản nguyên thiên địa kỳ vật, còn có thần cấp linh mạch các loại vật chất. Thậm chí tại 3 năm này ở giữa, Trần Hàng lần nữa tiến vào băng trên biển dị không gian, trực tiếp đem bên trong tinh thần đồng hóa tiến linh giới bên trong. Trần Hàng không biết, tại cổ lão thời đại bên trong, những thiên chi tiêu tử đó linh giới bên trong sẽ bao nhiêu ít thiên địa kỳ vật, nhưng hắn suy đoán, mình linh giới hẳn là sẽ không so thời đại kia thiên chi tiêu tử nhóm kém a. Thiên Lục mí mắt chực nhảy. Hắn liếc qua thập giai ngự linh sư nhiều không kể xiết, tự nhiên biết thập giai linh thú công kích cùng ngự linh sư linh giới có quan hệ, nhưng vấn đề là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lực công kích khủng bố như thế thập giai ngự linh sư. Kỳ thật, yêu yêu sở dĩ ủng có cường đại như thế công kích, linh giới chỉ là một mặt, bản thân nó phong hào cấp tứ chất, cường hãn luân hồi pháp thì đều là nó ủng có cường đại như thế chiến lược nguyên nhân. Thiên Lục đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Một đôi cánh thịt chấn động kịch liệt, thân thể bay lên trời. Nếu là ở bản thần toàn thịnh thời kỳ, giết ngươi chỉ cần một chút. Thiên Lục hùng vĩ thanh âm ở trên không trung vang lên. Sau đó mắt Trần có thể thấy, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, chỉ là trong nháy mắt phảng phất tăng lên gấp mấy chục lần. Hắn toàn bộ thân hình trạng thái như một tòa thái cổ thần sơn lơ lửng ở trên không trung, một cái mắt, nguyên bản liền âm trầm vô cùng bầu trời trở nên càng thêm mờ tối. Chết! Thiên Lục hét lớn một tiếng. Dưới thân đuôi rắn đột nhiên huy động, phảng phất chống trời chi trụ, mang theo vô tận tà sát khí từ trên cao đi xuống đánh ra mà đến. Ầm ầm. Hư không chấn động. Cự lớn như núi trụ đôi rắn đột nhiên huy động xuống tới, cực hạn tốc độ để nó cùng không gian ma sát phát ra nổ đùng thanh âm, đen như mực tà sát khí bị to lớn đôi rắn kéo lên một đạo trường lớn lên đuôi lửa. Đồng thời, Thiên Lục nửa người trên mở ra to lớn mà sắc bén vuốt sói, đồng dạng bay nào xuống tới. Thân thể của hắn quá lớn, mang theo uy thế cũng quá kinh khủng, thập giai khí tức khủng bố trong nháy mắt quét sạch, để phía dưới chính đang chiến đấu song phương đều đụng phải to lớn cảm giác đè nén mà ngừng lại. Ha ha ha, đây chính là chúng ta thần, các ngươi nhìn thấy không? Một đám ngự linh sư nhóm, các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Có tà linh sư thần thái điên cuồng, lúc này cuồng nhiệt quỷ lệ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Cũng liền tại bọn hắn dừng lại lúc chiến đấu, lại có năm đạo đồng dạng phát ra khí tức cường đại thập giai hậu kỳ tà linh sư tổng liên thái thành thị giết đi ra, trực tiếp thẳng hướng ngự linh sư một phương cựu giai ngự linh sư nhóm. Bọn hắn rất kỳ quái, cũng không có cùng nhau tiến lên, với lại không có từ cùng một cái phương vị xuất hiện, nhìn nó tình hình, phản phất là lo lắng bị một mẹ hốt gọn. Bọn hắn đúng là đang lo lắng bị thiên khung một mẹ hốt gọn. Trong 3 năm này, hao tổn tại thiên khung trong tay thập giai cường giả chí ít có nhiều hơn một nửa. Cho nên, tại hiểu rõ thiên khung đặc tính về sau, bọn hắn căn bản không dám hội tụ ở một chỗ. Quả nhiên, tại thập giai tà linh sư xuất hiện tại chiến trường trong nháy mắt, thiên khung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một cái ngự linh sư hướng trên đỉnh đầu. Đạo khóa thương thiên trong nháy mắt thi triển, 9 cái xiềng xích cùng nhau xuất hiện, trong nháy mắt đem một người trong đó khóa lại, sau đó không tốn sức chút nào kéo nhập thể nội. Nhưng cái khác 4 cái tà linh sư lại tuần tự giết tới trong chiến trường. Khí tức kinh khủng đang cuộn trào, 4 cái thập giai tà linh sư thân bên trên tán phát cường đại uy thế ép một đám cựu giai ngự linh sư căn bản là không có cách động đậy. Ha ha ha, lần này xem các ngươi còn không chết. Đối diện có tà linh sư chào phúng. Đại chiến như thế mấy năm, hiện tại là thời điểm kết thúc. Chen. Lại tại lúc này, một đạo cự đại màu xanh kiếm quang đột nhiên quét ngang mà đến, từ trên mặt biển trong nháy mắt vạch phá bầu trời, chém về phía chiến trường bốn cái thập giai tà linh sư. Nương theo lấy một đạo ngân quang, một cái toàn thân ngân sắc, cầm trong tay song kiếm, phía sau lơ lửng bảy thanh trường kiếm linh thú theo sát kiếm quang xuất hiện trên chiến trường. Người đến chính là kiếm linh, nó cùng Khải Hoàng đều là cựu giai hậu kỳ tu vi, cả hai hợp thể trạng thái dưới hoàn toàn có thể ngăn cản được thập giai hậu kỳ tà linh sư. Ngự kiếm thuật, kiếm linh cũng không dài dòng. Phía sau bảy chuôi bị áo giáp màu bạc bao trùm bảy thanh trường kiếm hóa thành đạo đạo ánh kiếm màu bạc chém về phía bốn cái tà linh sư. Ân, Trần Đế làm sao còn có thập giai chiến lực linh thú? Mấy cái thập giai hậu kỳ tà linh sư kinh ngạc, nhưng bọn hắn không sợ hãi, trực tiếp nên đón tiếp lấy, tốt nhất thừa dịp Trần Đế không tại, nhất cử đem chém giết. Chém giết Trần Đế một chỉ linh thú, nhưng so sánh giết một đám cựu giai ngự linh sư càng có ý nghĩa. Một đám cựu giai ngự linh sư nhóm tranh thủ thời gian lui đến phương xa, phiến chiến trường này đã không phải là bọn hắn có thể tham dự được. Bất quá, bọn hắn cũng rất tò mò. Trần Đế lúc nào lại có một cái thập giai chiến lược linh thú? Trước kia cũng không có xuất hiện a. A Di Đà Phật. Thiện hai, Trần Đế đại nhân coi là thật thâm tàng bất lộ, bần tăng nhìn không thấu cũng. Khổ tăng miệng niệm Phật hiệu, tay phải đập vào mình bóng loáng sáng trên nó, phát ra ba thanh âm một bộ. Xác thực như thế a. Làm sao cảm giác Trần Đế cựu giai linh thú đều có được thập giai chiến lực? Đây rốt cuộc nguyên nhân gì đâu? Tam tổ Diệp Quang Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có Dương Lạc trầm tư. Trần Đế cái này mấy chỉ linh thú tư chất chỉ sợ đều siêu việt đế hoàng cấp, chí ít cũng là cùng đưa cho mình cái kia, đều là thần cấp, thậm chí cao hơn. Thần cấp tư chất đều có thể hướng ra ngoài đường, có thể thấy được Trần Đế bản thân cũng không quá để ý thần cấp tư chất linh thú. Kiếm linh vốn là hiếu chiến, lúc này đối mặt bốn cái thập giai hậu kỳ tà linh sư càng là hưng phấn không thôi, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, cầm trong tay song kiếm, trong nháy mắt giết tới. Một cái mắt, tà sát chi lực bộc phát, kiếm quang tung hoành. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 214, kiếm linh. Giờ phút này, trên trời trên mặt đất đều bộc phát ra cực hạn kinh khủng thập giai chiến đấu. Đen kịt tà sát khí tràn ngập giữa thiên địa, thập giai pháp tắc cùng linh lực đan vào lẫn nhau. Trên bầu trời, thiên lục to lớn vậy đen đuôi rắn quét ngang mà xuống, nửa người trên cũng bay nhào xuống tới, mang theo băng lãnh mà hắc ám tà sát khí. Yêu yêu đạp không phi thân hướng lên. Chín cái to lớn cái đuôi trên không trung bay múa, quanh thân hào quang màu tím càng tăng lên, luân hồi pháp thì hình thành từng đạo pháp tắc xiển xích xen lẫn tại hào quang màu tím bên trong. Đông. Một cái mắt, hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt va chạm vào nhau. Thiên địa phảng phất bị chia cắt ra đến. Nửa bộ phận trên hóa là màu đen, nửa phần dưới hóa thành màu tím. Sau đó, đám người kinh hãi phát hiện, mặc kệ là trên nửa tầng màu đen tà sát khí vẫn là phía dưới hào quang màu tím đều đang không ngừng hướng lên di động, càng lên càng cao. Từng đạo tựa như kinh lôi ngột ngạt tiếng va đập bên ngoài hắc quang cùng tử quang bên trong không ngừng vang lên, chuyển khắp nơi. Đó là cái gì? Đột nhiên có người cao giọng hô. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại, cái kia tựa hồ là cái kia tà sát linh tộc đuôi rắn. Giữa không trung, một đạo tráng kiện dài rằng giặc to lớn đuôi rắn từ trên trời giáng xuống. Tà linh sư một phương sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn thần thế mà ở vào hạ phong, còn thụ thương. Đột nhiên, yêu yêu tung thiên nhất vọt, phi thân đến đã mình đầy thương tích, nhưng như cũng không sợ chết sống, liều mạng chiến đấu thiên lục phía trên. To lớn móng đuốt trong nháy mắt hướng phía dưới huy động, nương theo lấy 10 đạo cự đại màu tím vết trào rơi xuống, thiên lục cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt bị chém đứt thành vài đoạn. Tê. Phía dưới tất cả tà linh sư tê cả da đầu. Thần thế mà bị chém đứt thành vài đoạn. Liền ngay cả bốn cái thập giai hậu kỳ tà linh sư cũng đều hoảng sợ biến sắc, thần thực lực có thể siêu việt bọn hắn a. Thế mà bị cái kia cựu vĩ hổ chém giết. Liên tại bọn hắn phân thần thời điểm, kiếm linh điều khiển ngự kiếm thuật, trong nháy mắt xuyên tấu bốn cái thập giai tà linh thú đầu. Kiếm linh công kích rất mạnh, nhưng lại chậm chạp không thể cầm xuống cái này bốn cái thập giai tà linh sư, cũng là bởi vì bọn hắn còn có bốn cái thập giai hậu kỳ tà linh thú. Đối mặt tám cái thập giai hậu kỳ chiến lực, cho dù kiếm linh cùng Khải Hoàng phụ thể, chiến đấu bắt đầu cũng có chút không còn chút sức lực nào. Nếu là chỉ có trong bọn họ một cái, kiếm linh giết bọn hắn như giết gà làm thịt dê dễ dàng. Nhưng mà, cho dù tại loại áp lực này dưới, kiếm linh dựa vào ngự kiếm thuật vẫn như cũ cùng đối phương đại chiến, mà không có để thiên khung ra tay giúp đỡ. Giờ phút này, nó mang theo hồng mông pháp tắc trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng bốn cái thập giai tà linh thú đầu, thập giai linh thú sinh mệnh lực cường đại, lần này công kích mặc dù không để cho bọn chúng tử vong, nhưng cũng trở thành trọng thương. Không cần quản nơi đó, trước làm thịt cái này chỉ linh thú. Có thập giai tà linh sư hét lớn một tiếng, mệnh làm chính mình linh thú đối kiếm linh khởi xướng tấn công mạnh. Đồng thời, chính hắn cũng giết tới. Ba người khác cũng hít sâu một hơi, từ cái kia dùng mình một màn bên trong lấy lại tinh thần, cùng riêng phần mình tà linh thú cùng một chỗ thẳng hướng kiếm linh. Bọn hắn tin tưởng thần sẽ không dễ dàng vỡ lạc, mà bọn hắn muốn làm chính là chém giết Trần Đế cái này chỉ linh thú, trọng thương như thế Trần Đế, là thần tranh thủ thời gian. Kiếm linh thấy thế, triệu hồi trường kiếm, bay người lên không. Phía sau kiếm rực mở ra, to rõ tiếng kiếm reo trong nháy mắt vang lên. Thanh quang phun trào, hồng nông pháp tắc bộc phát. Chỉ một thoáng, đến mai không hết, lít nha lít nhít màu xanh kiếm ảnh hiện lên ở kiếm linh trước người, đối phía dưới bốn cái tà linh thú. T, thật mạnh kỹ năng, lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Bốn cái thập giai tà linh sư biến sắc, không chút do dự cùng mình tà linh thú đối trên trời đạo thân ảnh kia khởi xướng toàn lực công kích. Thao thiên tà sát khí hóa thành mãnh liệt vô cùng công kích thẳng hướng đạo thân ảnh kia, muốn ngăn cản kiếm linh phóng thích chiêu kia kỹ năng. Kiếm ảnh 3000 ức. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận thanh quang kiếm ảnh, lơ lửng tại kiếm linh trước người, theo trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước huy động, vô số chuôi mang theo hồng mông pháp tắc thanh quang kiếm ảnh cùng nhau giết hướng phía dưới. Kiếm ảnh 3000 ức là kiếm linh lĩnh ngộ đột phá đến cửu giai mới lĩnh ngộ kinh khủng kỹ năng. Mỗi một chuôi màu xanh kiếm ánh sáng đều ẩn chứa khổng lồ linh lực cùng hồng mông pháp tắc, lực sát thương không thể khinh thường. Tuy nói, Lấy kiếm linh trước mắt không cách nào chân chính hình thành 3000 nước loại kia kinh khủng số lượng, nhưng số lượng hàng trăm ngàn lại vẫn phải có. Một màn này rung động mà hùng vĩ. Quần quần thanh quang kiếm ảnh từ phía trên bầu trời chút xuống, nương theo lấy chói hai tiếng kiếm reo, như quần quần kiếm quang sông lớn đồng dạng giết hướng phía dưới 8 cái thập giai hậu kỳ đối thủ. Ầm ầm. Từ hạ mà đến kinh khủng tà sát năng lượng trong nháy mắt cùng kiếm quang sông lớn va chạm vào nhau. Một cái mắt, năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, vỡ nát, chôn bụi. 8 đạo ẩn chứa thập giai hậu kỳ tà sát chi lực vô cùng cường đại, có được xé nát hết thể lực lượng khổng lồ. Kỹ năng kiếm ảnh 3000 nước hình thành kiếm quang sông lớn không ngừng bị chôn vùi, tựa hồ ngăn không được đối phương đánh kích. Hợp thể sau kiếm linh rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương dù sao cũng là 8 cái có được thập giai hậu kỳ chiến lực kinh khủng tồn tại, liền xem như bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản được. Phía dưới 4 cái tà linh sư cùng 4 cái tà sát thú vẫn tại tiếp tục không ngừng hướng kiếm quang sông lớn phát động công kích, bọn hắn muốn liên thủ phá vỡ đối phương đánh kích, chém giết đối phương. Ngay tại lúc giờ phút này, 4 cái tà linh thú khí thế trên người đột nhiên trì trệ, toàn thân phảng phất trong nháy mắt cứng ngắc bắt đầu, liền ngay cả chính tại phóng thích lấy tà sát chi lực cũng đột nhiên gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Bốn cái tà linh sư quá sợ hãi, tốt như vậy quả nhiên linh thú thế mà xảy ra vấn đề. Cũng vào thời khắc này, thiếu một nửa lực lượng gia trì. Phía trên kiếm quang sông lớn ầm vang đánh tan bốn cái tà linh sư tà sát chi lực, đã xảy ra là không thể ngăn cản hướng phía dưới quần quần mà đến. Hoàng bét. Bốn người thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cũng không kịp đem riêng phần mình linh thú thu hồi linh giới bên trong, liền thôi động toàn lực, hai chân bị tà sát chi lực bao khỏa, như là sinh như gió, liền muốn hướng phương xa bay đi. Theo dựa vào bốn người bọn họ có thể ngăn không được đối phương một kích này, chỉ có thể đi đầu rút lui. Linh thú chết còn có thể lại bồi dưỡng, mình chết vậy liền thật chơi xong. Nhưng mà, chính khi bọn hắn có hành động lúc, tám đạo thô to màu đỏ sậm, che kín quỷ dị phù văn xiển xích đột nhiên từ bọn hắn bên người trong hư không nô ra, đem bốn người quấn quanh. Hỏng, quên cái kia thuộc tính không gian linh thú. Bốn sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cho đến tận này, còn không có người nào có thể từ cái này chỉ linh thú trong tay đào thoát qua, tựa hồ một khi bị trong đó xiển xích quấn quanh, vô luận như thế nào phản kháng đều không tránh thoát. Trước kia còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ bị cuốn chặt lấy sau bọn hắn mới hiểu được, mình một thân thực lực thế mà chỉ có thể phát huy ra 8 thành tà hữu. Khó trách không người nào có thể từ nó trong tay đào thoát, đây quả thực là gian lận a. Mà tại lúc này, quần quần màu xanh kiếm quang sông lớn mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem 4 người cùng động tác cứng ngắt 4 cái tà linh thú bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. 4 người đến chết đều không rõ, bọn hắn linh thú vì sao đột nhiên không thể động đậy, bằng không bọn hắn hẳn là sẽ không bị dễ dàng như thế khóa lại mới đúng. Bọn hắn không biết, tà linh sư không biết, ngự linh sư nhóm cũng không biết. Chỉ có Trần Hàng rõ ràng. Lúc trước kiếm linh trường kiếm xuyên thủng 4 cái tà linh thú thời điểm, Khải Hoàng phát động kỹ năng băng vụ. 8. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 215, thần vẫn. Đây là một chiêu có thể đông kết đối phương huyết mạch xương cốt kỹ năng, không phát động lúc đối phương rất khó phát giác, một khi thôi động, từ bên ngoài nhìn vào đến đúng phương không có chút nào dị thường, nhưng huyết mạch xương cốt đều chậm rãi bị đông cứng. Cái kia 4 cái tà linh thú chính là đưa tại Khải Hoàng một chiêu này phía dưới. Đừng nhìn Trần Hàng ánh mắt không có để ở chỗ này, nhưng tinh thần lực của hắn lại theo sát mỗi một cái linh thú, quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Đây là làm ngự linh sư cơ bản năng lực. Mên ngông kiếm quang chôn vùi mà xuống, tám cái không có chút nào ngăn cản chi lực thập giai hậu kỳ cường giả trong nháy mắt bị không mấy đạo kiếm quang xuyên thủng thân thể. Phía dưới, một đám cửu giai tà linh sư lập tức sắc mặt sát trắng như tờ giấy, thân bị Trần Đế chém thành bài đoạn, năm vị thập giai cường giả cũng bị đối phương giết, chiến đấu này còn thế nào đánh? Bọn hắn căn bản không tâm tình tiếp tục đánh xuống. Lòng người tan rã trong nháy mắt, rất nhiều tà linh sư quay người liền trốn. Trên bầu trời, Thiên Lục vài đoạn thân thể đang không ngừng hạ xuống. Nhưng cho dù dưới loại tình huống này, trên mặt của hắn cũng không có chút nào sợ hãi có thể nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cắt thành vài đoạn thân thể bên trong, riêng phần mình bắn ra màu đen sợi tơ thế mà đem thân thể các bộ vị nối liền với nhau. Sau đó những cái kia màu đen sợi tơ như là dây thừng đồng dạng đem thân thể các bộ vị bắt đầu lôi kéo triệt để sát nhập ở cùng nhau, bao quát ngay từ đầu bị chém đứt đã rơi xuống tiến băng hải phần đuôi. Chỉ là chốc lát ở giữa, Thiên Lục thân thể lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là tại miệng vết thương, quần quần tà sát khí đem hắn bọc lại, trong đó còn có tử quang chợt hiện, không ngừng phát ra cờ rắc rồi tiếng vang. Đó là Thiên Lục đang tại ma diệt yêu yêu lưu tại vết thương của hắn chỗ luân hồi pháp thì. Đáng tiếc yêu yêu luân hồi pháp thì rất mạnh. Thiên Lục nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đem chôn vùi, mà cái này cũng liền dẫn đến miệng vết thương của hắn không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ, đen kịt huyết dịch không ngừng từ miệng vết thương rơi xuống. Thiên Lục hít sâu một hơi, dứt khoát không để ý tới, chịu đựng bàng miệng kịch liệt đau nhức, lần nữa bay lên không trung. Nhìn thấy không Trần Hàng, đây chính là thần lực lượng. Thiên Lục vươn ra hai tay, làm ra ôm trạng. Cái kia nguyên bản triệt để nát bấy cánh tay phải, đã từ đen kịt tà sát khí ngưng tụ mà thành. Không gì hơn cái này. Trần Hàng chao phúng, bị yêu yêu đánh thành bộ dáng này, chính ở chỗ này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giết. Nhìn thấy đối phương ánh mắt kinh bị kia, Thiên Lục lửa giận trong lòng đựng đằng, từng có lúc, hắn chính là dùng loại ánh mắt này nhìn xem một đám ngự linh sư, hiện tại thế mà trái ngược. Cái kia che khuất bầu trời cánh chim đột nhiên huy động, ngập trời tà sát khí hội tụ, hóa thành một thanh trăm trượng trời lưỡi đao, khí tức mang tính chất hủy diệt từ phía trên phát ra nhộn nhạo lên. Siêu. To lớn trời lưỡi đao đột nhiên chấn động. Từ phía trên vòm trời phá toái hư không, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng chém về phía yêu yêu. Cái sau không sợ hãi, bay người lên trước, lần nữa thi triển thiên hồ xé rách chảo, ẩn chứa kinh khủng năng lượng chảo nhận quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem trời lưỡi đao phá hủy. Lực công kích này đơn giản kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Thiên Lục thán phục một tiếng, hai mắt nở rộ khiếp người quan mang. Sau một khắc, hắn một đôi cánh thịt lần nữa huy động, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới yêu yêu. Lần này, hắn không tiếp tục cùng yêu yêu so đấu lực lượng, ngược lại thi triển ra cực tốc, lợi dụng tự thân tốc độ, hóa thành vô số đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng công kích mà đến. Mà đối mặt với đối phương cái này cực hạn tốc độ công kích, yêu yêu trong nháy mắt thi triển cửu vĩ hỏa tiên. Chín cái đuôi từ phía sau lan tràn, cơ hồ có thể phòng ngự ở thân thể từng cái bộ vị. Nhưng mà, đối phương tốc độ quá nhanh, yêu yêu cửu vĩ hỏa tiên mặc dù có thể phòng ngự ở đối phương công kích, nhưng lại không cách nào bắt lấy đối phương. Đây chính là cái gọi là thần. Trần Hàng khinh miệt thanh âm truyền vào thiên lục trong tai. Ngay cả chính diện cùng ta bản đế chống lại thực lực đều không có, ai cho ngươi dũng khí để ngươi tự xưng là thần? Liên ngươi thực lực như vậy, không phải xem thường ngươi, bản đế có thể một lần đánh 10 cái. Đã ngay cả chính diện chống lại thực lực đều không có, về sau bản đế những nơi đi qua, các ngươi tà sát linh tộc liền nhượng bộ lui binh đi, ha ha ha. Trần Hàng cười ha ha âm thanh để thiên lục diện mục dữ tợn. Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế ngự linh sư. Nếu là bản thần toàn thịnh thời kỳ, một ánh mắt liền đủ để miểu sát ngươi. Thiên lục trong miệng phát ra gầm thét. A, có đúng không? Đây chính là ngươi một mực trừng mắt bản đế nguyên nhân sao? Đáng tiếc ngươi cái này cái gọi là ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng a. Coi chừng đem mình trong mắt trừng nát. A, ngươi đi chết đi. Làm tà sát linh tộc. Thiên lục chưa bao giờ gặp qua như thế vũ nhục, vốn là giữ tợn con rơi đầu lộ ra càng phát ra đáng sợ. Giờ phút này, phía sau hắn cánh chim đột nhiên huy động, thi triển cực tốc, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực hạn hắc quang phóng tới Trần Hàng. Đồng thời mở ra một đôi vớt sói, tựa hồ muốn ôm chặt yêu yêu đồng dạng. Ngay tại hắn tới gần thời điểm, Thiên lục cái kia nguyên bản liền khổng lồ như thần sơn thân thể đột nhiên bành trướng hóa thành một viên cự đại viên cầu. Tự bạo. Ha ha. Trần Hàng tiểu nhi, ngươi cho bản thần đi chết. Dứt lời thời điểm, đầu của hắn, cái đuôi, móng vuốt, toàn bộ bắt đầu kịch liệt bành trướng. Ngươi can đảm lắm, lại dám tự bạo. Đây là Trần Hàng không có nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ thi triển vạn vật quy nguyên, lần nữa tăng lên thực lực mình. Nhìn một cái đối phương lại lựa chọn loại này vượt quá hắn ngoài dự liệu phương thức. Ha ha ha. Bản thân bất tử bất diệt, cho dù tự bạo sau đó không lâu sẽ lại lần trở về, mà ngươi đem hồn phi phách tán. Thiên lục cái kia đã bành trướng thành hình tròn trong đầu tung ra một câu nói như vậy. Trần Hàng nhìn thoáng qua phía dưới. Nếu là gia hỏa này ở chỗ này tự bạo, cái kia không phải mình vất vả đánh xuống thành phố đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà phía dưới ngự linh sư chỉ sợ cũng phải toàn quân bị diệt. Thiên cung, Khải Hoàng, nhanh lên đem gia hỏa này kéo vào bên trong hư không. Trần Hàng làm nhanh lên ra quyết đoán. Khải Hoàng từ kiếm linh thân bên trên biến mất, hóa thành một đạo ngân quang nhập thân vào thiên khung trên thân, sau đó, cái sau trong nháy mắt xuất hiện tại thiên lục phía trên. Chín đạo cự đại màu đỏ sẫm xiềng xích cấp tốc từ nó đáy tháp xuất hiện cuốn chặt lấy đối phương, trong nháy mắt đem kéo vào bên trong hư không. Hư vô hắc ám trong không gian yên tĩnh ý mắng. Cái gọi là hư không cũng phi nhân loại mắt trần có thể thấy không gian, mà là nằm ở vào cái này tầng không gian tường kép bên trong. Thân cấp phía dưới, ngoại trừ thuộc tính không gian linh thú đều không thể tiến vào bên trong hư không. Mà giờ khắc này, thiên khung kéo lấy một viên to lớn toàn thân phóng thích tà sát khí viên thị xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt bạo tạc phát sinh, vang vọng ở trong hư không. Năng lượng kinh khủng bộc phát, đem bị Khải Hoàng phụ thể thiên khung bị va chạm bay ra ngoài. Bên ngoài, ầm ầm thanh âm truyền ra. Trong suốt trong không gian như là vỡ vụn mặt kính xuất hiện đạo đạo cự đại vết rách. Dưới tình huống bình thường, thiên lục cường đại công kích cũng có thể làm cho hư không sinh xuất ra đạo đạo vết rách, chớ nói chi là hắn thời khắc này tự bạo. Uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Trần Hàng mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng để yêu yêu bắt đầu thi triển luân hồi cầu đạo ngọc, chuẩn bị ngăn cản lực lượng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không ầm vang vỡ vụn, như vỡ đê dài giang đại sông, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tiết ra. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 216, thật bất tử bất diệt. Đen kịt tà sát khí ẩn chứa bành trướng vô cùng năng lượng tự phá nát trong hư không trùng kích ra, quần quần hướng tứ phương. Một màn này, phản phất thật tựa như thiên liệt đồng dạng. Lại tại lúc này, yêu yêu luân hồi cầu đạo ngọc đột nhiên bay ra, đánh phía cái kia vỡ vụn trong hư không. Luân hồi cầu đạo ngọc bên trong tán phát lực lượng cường đại, trực tiếp đem mãnh liệt mà ra tà sát khí bức lui trở về. Sau đó tại chỗ càng sâu hư không bạo tạc. Trần Hàng thở dài một hơi. Tà sát linh tộc thật sự chính là đủ điên cuồng a. Nhưng là, khi hắn đem ánh mắt hướng phía dưới chính đang chạy trốn tà linh sư lúc, lông mày lập tức khóa chặt. Tà linh sư bên trong thế mà không ai tử vong. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, nếu như tà sát linh tộc bị giết, hướng hắn hiến tế tà linh sư cũng đều sẽ tử vong mới đúng, nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trong hư không tà sát linh tộc không chết? Không đúng hay không? Thiên khung lúc ấy cũng trong hư không, nó thấy được tà sát linh tộc tự bạo, với lại cái kia cô kinh khủng năng lượng không phải tự bạo không có khả năng xuất hiện. Trần Hàng gãi gãi đầu đột nhiên bừng tỉnh nói, ngoa tạo, không phải là hắn nói tới hắn bất tử bất diệt là thật à? Thư Thiên Lục trong lời nói, Trần Hàng hiểu rõ đến đối phương tại cổ lao thời đại khả năng siêu việt đế hoàng cấp, nói không chừng là thần cấp thậm chí tiên cấp, lại hoặc là cao hơn. Có thể nó hiện tại tu vi không phải đã rơi xuống đến thần cấp phía dưới à? Chẳng lẽ dạng này cũng không giết chết? Trần Hàng sợ ngây người. Nếu là như vậy, thật chẳng lẽ thành thần về sau tà sát linh tộc bất tử bất diệt? Một khi thành thần, cho dù tu vi rơi xuống thần cấp phía dưới, cũng không giết được bọn hắn. Nếu thật như thế, cái kia đây quả thực so với chính mình hệ thống còn muốn một ta. Ừ, tại không có nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, ta tuyệt không tin tưởng bọn họ có thể trùng sinh. Trần Hàng không tiếp tục để ý việc này, bắt đầu đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới Liên Thái thành phố. Về sau mỹ nước tòa thành này thành phố đem về thiên diệu cổ quốc tất cả, các loại đem tất cả tà linh sư dọn dẹp sạch sẽ, mỹ nước đều sẽ thành thiên diệu cổ quốc lãnh thổ. Đây là Trần Hàng ý nghĩ. Đối phương có thể chiếm trước bọn hắn quốc thổ, mình đám người vì sao không thể phản đoạt lại đi? nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này đem điệu tinh đều bỏ vào trong túi. Lúc này, tất cả ngự linh sư bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Kế mỹ nước xâm lấn Thiên Diệu cổ quốc đến nay, Thiên Diệu cổ quốc không chỉ có đoạt lại lãnh thổ, thậm chí còn phản công trở về đoạt lấy đối phương một tòa thành thành phố. Đây là ngự linh thời đại khôi phục đến nay, trước nay chưa có chiến tích. Đều nói một chút đi, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Tiếp tục công thành, vẫn là trước ở chỗ này trú lưu một đoạn thời gian? Trần Hàng hỏi hướng bên cạnh cái khác cựu giai ngự linh sư nhóm. A Di Đà Phật. Người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, Bần tăng đề nghị đem bọn hắn toàn bộ độ nhập trong địa ngục, mới có thể còn thiên hạ này một mảnh thái bình. Khổ tăng một tay bóp Phật ấn, dựng thẳng tại trước ngực, tay kia vô vô cái kia ánh sáng đầu. Dương Lạc nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian tương đối thỏa làm. Trước mắt chúng ta cầm xuống mỹ nước một tòa thành thành phố, chắc hẳn phân bố tại đất tinh các nơi tà các linh sư sẽ nghe tin lập tức hành động. Thậm chí mỹ nước có khả năng sẽ phái ra lực lượng tinh nhuệ đối với chúng ta tiến hành vây quét, cho nên không thể không phòng a. Lão gia tử cũng gật đầu nói, xác thực như thế, mục đích của chúng ta là vì chém giết tà linh sư, mà không phải là vì cướp đoạt thành thành phố. Huống hồ cướp đoạt thành thành phố về sau vẫn phải phái người đóng giữ đi, cái này không thể nghi ngờ sẽ phân tán lực lượng của chúng ta, tại trước mắt thế cục bất lợi. Thiên Diệu cổ quốc nhân khẩu vài tỷ, trước mắt chỉ là ba tỉnh đông bắc tiền tuyến ngự linh sư đã đạt đến 1 triệu, nhưng cao giai chiến lực vẫn như cũ rất khan hiếm. Cho dù Trần Hàng đã đem tạo dựng linh giới chi pháp đem ra công khai, nhưng bọn hắn cũng không giống hắn như vậy có được hệ thống, có thể không hạn chế tráng đại linh giới. Địa tinh khôi phục thời gian quá ngắn, các loại thiên địa kỳ vật cũng quá ít, với lại phẩm giai rất thấp, còn lâu mới có thể cùng tinh thần quả thụ, hỗn độn tức ngưỡng, hỗn độn thanh liên loại kia có thể trên phạm vi lớn gia tăng linh giới bản nguyên bảo vật so sánh. Cho nên ngự linh sư nhóm chỉnh thể tốc độ tu luyện tự nhiên không vui. Trần Hàng nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó một đường xâm nhập, chém giết ven đường tà linh sư. Đây là chỉnh thể quy hoạch. Nhưng Trần Hàng mình còn muốn đi làm một ít chuyện. Tốc độ nhanh nhất chém giết tà linh sư phương pháp không thể nghi ngờ liền là trực tiếp chém giết tà sát linh tộc. Hắn không tin. Mỹ trong nước còn lại tà sát linh tộc bên trong liền không có thần cấp phía dưới. Cho nên tại mọi người vững vàng đẩy về phía trước tiến thời điểm, Trần Hàng tiến vào thiên khung trong cơ thể ẩn nấp tại bên trong hư không, bắt đầu hướng Mỹ nước chỗ sâu tiến lên. Mà đồng thời, liên quan tới Thiên Diệu cổ quốc sinh ra vị thứ ba đế hoàng tin tức phô thiên cái địa truyền khắp trong nước. Đây là mấy trăm năm mới xuất hiện thịnh sự, có thể xưng cả nước cùng chúc mừng. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đột phá thập giai. Trấn thủ tại phương Bắc cổ hoàng nghe được tin tức sau kinh ngạc nói, hắn tử cựu giai hậu kỳ đột phá chỉ chi thập giai lúc dùng gần trăm năm mới thành công. Đối phương lúc này mới bao lâu? Đúng vậy, nghe nói Trần Đế trước mắt đã có được ba cái thập giai hậu kỳ chiến lực cường đại linh thú, mấy năm này ở giữa đã có mấy cái thập giai tà linh sư chết ở trong tay của hắn. Với lại, đoạn thời gian trước Trần Đế dẫn đầu ngự linh sư nhóm trực tiếp thẳng hướng Mỹ nước, cũng đoạt lấy bọn hắn một tòa duyên hải thành thành phố. Nghe được người tới báo cáo, cổ hoàng kinh ngạc nói, "Tê, vậy mà như thế cường đại. Hắn đến cùng làm được bằng cách nào?" Hắn lúc ấy cùng đối phương gặp mặt lúc, Trần Hằng cũng chỉ có được một cái thập giai hậu kỳ chiến lực linh thú, hiện tại mới thời gian 3 năm lại thêm ra 2 cái. Chẳng lẽ hắn là thời đại này thiên tuyển chi tử không thành? Thiên Diệu cổ quốc trên dưới mấy ngàn năm, mỗi đêm thiên hạ đại loạn, tất có kinh thế kỳ mới xuất thế, chẳng lẽ thời đại này thiên tuyển chi tử liền là Trần Hằng? Hậu sinh khả úy a. Một bên khác, khoảng cách phương Bắc không xa trên bầu trời, một tòa cự đại môn hộ đứng sừng sững ở đó, tản ra khí tức cổ xưa. Từng tia từng sợi tà sát khí từ môn hộ bên trong tràn lan mà ra. Trong môn hộ là một phương rộng lớn dị không gian, một chút nhìn không thấy bờ, chỉ là ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại cái kia cuối cùng chỗ, tựa hồ có một tòa tháp cao đứng sừng sững. Mà tại môn hộ phụ cận, rất nhiều lều vải dựng ở đây, có ngự linh sư trấn thủ trong đó. Ha ha ha, ta Thiên Diệu cổ quốc rốt cục đản sinh ra vị thứ ba thập giai cường giả sao? Thật sự là trời phù hộ nước ta a. Phía trước nhất một tòa cao lớn trong lều vải, tóc trắng phơ, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Diệp Hoàng khó được lộ ra tiêu dung. Hắn nơi này mặc dù không phải tiền tuyến, nhưng nơi này tà sát thú lại kinh khủng dị thường, thập giai tà sát thú đều vì số không ít. Để hắn đều cảm giác áp lực lớn, sợ ngày nào thất thủ, để trong này tà sát thú xuyên qua dị không gian cửa vào, tiến vào Thiên Diệu cổ quốc, vậy đối Thiên Diệu cổ quốc chính là tai nạn to lớn. Bất quá, làm Diệp Hoàng nghe được Trần Hàng tin tức lúc, trên mặt lộ ra kinh sợ. Kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây hắn cũng biết có Trần Hàng một người như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt đối phương chiến lực, không biết đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho nên không có quá nhiều chú ý. Giờ phút này nghe xong cảm thấy rung động thật sâu. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 217, Thiên Lục Phục Sinh. Hắn cái này chiến lực là thật sao? Làm sao lại khủng bố như thế? Diệp Hoàng bên cạnh người báo cáo, trong thần sắc tràn đầy chấn kinh. Mình đột phá thập giai cũng có mấy trăm năm, đều tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Đối phương là làm sao làm được? Sẽ không sai, cái này đều là thật sự chiến tích, với lại, tại đoạn thời gian trước Trần Đế trong đó một chỉ linh thú chém giết 4 cái thập giai hậu kỳ tà linh sư, ở trong còn bao gồm 4 cái thập giai hậu kỳ tà linh thú. Liền ngay cả báo cáo người đều cảm thấy rung động. Cuối cùng đến cao bao nhiêu chiến lực mới có thể làm đến bước này? Với lại, mẫu thân hắn là ngài Diệp gia người. Ân. Diệp Hoàng kinh ngạc. Hắn quanh năm trấn thủ ở đây, đã trên trăm năm chưa có trở về qua Diệp gia, người đối diện trung niên nhẹ hậu bối mà biết rất ít, không nghĩ tới lại có loại này hậu nhân. Liền khi hắn đi thấy hứng thú, chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, toàn bộ dị không gian lại ầm ầm chấn động bắt đầu. Trong mấy mắt, toàn bộ dị không gian phát ra thiên băng địa liệt ầm ầm thanh âm, đại địa run rẩy kịch liệt, trên mặt đất bùn đất cùng đá vụn đều tại tuôn rơi mà động. Diệp Hoàng thần sắc biến đổi, vội vàng đi ra liều vải, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua dị không gian nơi cuối cùng tòa kia như ẩn như hiện thông thiên tháp cao. Lại muốn bắt đầu sao? Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Diệp Hoàng hét lớn một tiếng. Giờ khắc này ở cái kia nơi cuối cùng, vô biên hắc khí từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra, bay thẳng dị không gian thương khung, sau đó quét sạch hướng tứ phương. Đồng thời, vô số đạo hung thú tê minh thanh vang lên, chói tai vô cùng, cũng nương theo lấy đông 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 thanh âm, phản phất tại công kích tới cái gì. Cũng đúng lúc này, tòa kia thông thiên tháp cao phun phóng ra quang mang, trong nháy mắt quét tán hướng tứ phương, trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh to lớn từ tháp cao phủ cận bay ngược hướng tứ phương. Mà dị không gian bên trong truyền đến chấn động cũng bởi vì tháp cao bộc phát ra quang mang đột nhiên biến mất, ngoại trừ bay ngược hướng bốn phía thân ảnh to lớn, mảnh không gian này lần nữa an tĩnh lại. Nhìn xem rất nhiều bay về phía lối vào thân ảnh. Diệp Hoàng cùng sau lưng Đông Đảo Ngự Linh Sư mang theo riêng phần mình linh thú giết đi lên, kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Thiên Hà thành phố. Làm Trần Hàng đột phá thập giai thành tựu chân chính đế hoàng tin tức truyền đến một khắc này, cả tòa thành phố triệt để sôi trào. Tiếng hoan hô vang vọng tại phố lớn ngõ nhỏ. Pháo mừng âm thanh cơ hồ đem trọn cái Thiên Hà thành phố bao phủ. A, ngoa tạo, lão tử mẹ hắn cũng không tin ngươi nữa. Còn tại bên trên năm thứ 3 đại học Chu Tiểu Hảo cười ngửa mặt lên trời giận mắng. Tiên kia rõ ràng nói mình sẽ ở tứ giai dừng lại thật lâu, sau đó không hiểu thấu đã đột phá. Còn nói ngũ giai về sau tu luyện sẽ rất khó, mỗi cái cảnh giới động một tí liền cần mấy năm trở lại đây, sau đó tại bọn hắn còn tại vào cấp 3 lúc đối phương lại không hiểu thấu liền đột phá đến cửu giai. Cuối cùng còn nói thập giai là một đạo đại khảm, kết quả hắn lại dễ dàng như vậy đột phá. Chu Tiểu Hào cảm giác, Trần Hàng gia hỏa này hoàn toàn không thể tin. Hắn hôm nay nói rất khó, nói không chừng ngày mai liền hoàn thành. Sở Châu, Dương Thần, Lưu Vân Hạ bọn người ở tại nghe được tin tức này sau đều sợ ngây người. Bọn hắn đã từng bạn học cùng lớp, cùng một tiểu tổ thành viên cư nhiên trở thành thiên diệu cổ quốc vị thứ 3 đế hoàng. Đây quả thực liền cùng thiên phương dạ đàm. Ngoa tạo, ta cách đột phá ngũ giai cũng còn xa xa khó vời đâu. Lưu Vân Hạo phát điên, dùng sức níu lấy tóc mình. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích quá lớn, cùng lúc thức tỉnh, hắn vì sao đột phá nhanh như vậy? Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế nhanh đã đột phá thập giai. Đấy biển dị không gian bên trong, Trầm Cáp ngừng tu luyện, chính như Chu Tiểu Hảo đã từng nói với Trần Hàng qua như thế, nàng có rất lớn phát dục không gian. Từ đã từng thường thường không có gì lạ trưởng thành đến sóng cả mấy liệt, để thân hình của nàng càng lộ vẻ có lồi có lõm. Tu vi của ta lập tức liền có thể đột phá lục giai, đến lúc đó cũng đi tiền tuyến a. Nàng tại tổ địa ở bên trong lấy được không thiếu đồ tốt linh giới tạo dựng cũng tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa còn có gia tăng tốc độ tu luyện thiên phú, lại phối hợp cao tư chất linh thú, dẫn đến tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, viễn siêu người bình thường. Với lại, vì có thể càng mau đuổi theo hơn bên trên Trần Hàng bộ pháp, Trầm Cấp cô ý đi vào linh khí càng thêm nồng đậm đáy biển dị không gian bên trong khổ tu. Trần Hàng đột phá thập giai trở thành đế hoàng tin tức để Thiên Hà thành phố tất cả mọi người phấn chấn. Nhưng theo lý thuyết vui vẻ nhất Diệp Tuệ Tâm trên mặt lại không có quá nhiều tiêu dung. Trần Hàng chuyến này ra ngoài trước sau đã có 4 cái 5 tháng chưa có trở về nhà. Đây là Diệp Tuệ Tâm chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nàng coi là đem Tà Linh Sư bước lui, đoạt lại 3 tỉnh Đông Bắc, con trai mình hẳn là liền sẽ trở về, không nghĩ cái này đều nhanh 4 năm vẫn chưa về. Yên tâm đi, Trần Hàng đột phá đến thập giai, lấy chiến lực của hắn vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Khải Minh ôm Diệp Tuệ Tâm bả vai an ủi. Cái này không chỉ là vấn đề an toàn, hắn đều 4 năm chưa có trở về, không biết rõ chúng ta có mơ tưởng hắn sao. Diệp Tuệ Tâm chịu đựng trong mắt nước mắt. Hắn đã lớn lên, trên vai gánh chịu trách nhiệm không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ta nghĩ hắn xử lý xong chuyện nơi đó khẳng định sẽ trước tiên trở về. Xử lý xong chuyện nơi đó, ai biết cần bao nhiêu năm. Mỹ nước Tà Linh Sư đã trải rộng toàn cầu, chẳng lẽ lại muốn đem toàn cầu Tà Linh Sư toàn bộ giết sạch mới có thể trở về? Cái kia cần bao nhiêu năm? 100 năm? 200 năm? Nghĩ đến lâu như vậy cũng không thể ngay cả con trai mình. Diệp Tuệ Tâm trực tiếp khóc lên. Như vậy đi, Linh Nhi không phải còn có 2 năm tốt nghiệp đại học sao? Đến lúc đó chúng ta một nhà trực tiếp đi tiền tuyến, chẳng phải có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn? Đi, cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta người một nhà đi tiền tuyến. Ngay tại Thiên Diệu cổ quốc cả nước cùng chúc mừng lúc, Mỹ nước một chỗ vô danh chi địa, không hiểu tà sát khí từ trong hư không hội tụ một chỗ, hình thành một đạo cự đại màu đen quang kén. Không bao lâu, màu đen quang kén vỡ vụn, một bóng người từ đó chậm rãi xuất hiện. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia đột nhiên mở to mắt, đen kịt hung lệ quang mang từ hắn trong ánh mắt nở rộ. Ha ha ha, Trần Hàng, ta nói qua, bản thân bất tử bất diệt. Đạo thân ảnh này rõ ràng là trước đó đã tự bạo tà sát linh tộc thiên lục. Chỉ là khi hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng lúc, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thế mà để cho ta từ thập giai rơi xuống đến cửu giai, đáng chết Trần Hàng, bản thần không đem ngươi chém thành muôn mảnh thể không bỏ qua. Thiên Lục ngửa mặt lên trời gào to. Một khi thành thần tà sát linh tộc bất tử bất diệt, nhưng mỗi chết một lần, thực lực đều sẽ hạ xuống một điểm, lại được tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể đền bù. Không được, nhất định phải để mặt khác hai tên gia hỏa xuất thủ. Nếu như trễ đem bóc chết, tương lai địa tình chỉ sợ khó có tộc ta nơi sống yên ổn. Thiên Lục hơi trầm tư, cấp tốc hướng mỹ nước cùng phương hướng tiến đến. Nơi đó còn có mặt khác hai cái cực kỳ cường đại đồng tộc, đỉnh phong thời kỳ tu vi đều đạt đến thần cấp. Chỉ là khi hắn đi ngang qua một tòa thành phố lúc, lại nghe được gần nhất lại có rất nhiều tà linh sư không hiểu tử vong án lệ, nào đến lòng người bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lục trong lòng đã giật mình. Xuất hiện loại tình huống này duy có một loại khả năng, lại có tà sát linh tộc bị giết. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 218, đánh lén, đối sách. Bọn hắn ngớ ngẩn sao? Biết rõ đối phương mạnh như vậy thế mà trả hết đi chịu chết. Thiên Lục giận mắng một tiếng. Tu vi của hắn mặc dù không tới thần cấp, nhưng cũng muốn so thập giai hậu kỳ hơi mạnh hơn một chút, ngay cả hắn đều không phải là đối phương đối thủ, những cái kia tộc loại lại làm sao lại là đối thủ. Chỉ là lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, nắm chặt thời gian trước chạy về nước cung để hai người khác xuất thủ mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng mà, Lam Thiên Lục Sông mang mang trở về nước cung lúc, lập tức trợn tròn mắt. Nguyên bản huy hoàng bao la hùng vĩ cung điện lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Thậm chí mỹ nước nước đều rơi thần thành đều biến thành một vùng phế tích, tà linh sư thi thể khắp cả người đều là, thậm chí không thiếu thập giai tà linh thú thi thể, huyết dịch đem trọn tòa thành thành phố mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cái này, đây chẳng lẽ là Trần Hàng đánh tới? Thiên Lục kinh ngạc nói, không phải toàn bộ địa tinh không ai có thể làm được loại trình độ này. Không sai, tên hỗn đản kia đánh lén chúng ta. Trong hư không truyền xuất ra thanh âm. Ngay sau đó một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Hắn cùng Thiên Lục sinh ra con rơi đầu, vảy đen cự mãng cái đuôi, một đôi vớt sói, không qua sau lưng của hắn lại sinh ra 6 cái mỏng như cánh ve màu đen cánh bướm. Máu đồ đại nhân. Thiên Lục vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất. Tại cổ lao tuế nguyệt trước, hắn cùng huyết đồ mặc dù đều là thần cấp, nhưng đối phương thế nhưng là hoàng tộc, địa vị cao hơn Thiên Lục ra quá nhiều. Xem ra ngươi cũng đã chết một lần a. Huyết đồ ánh mắt nhìn nói với Thiên Lục. Trên người hắn có thật nhiều vết thương, chảy xuôi máu đen, làm người ta sợ hãi vô cùng. Trong đó có miệng vết thương là mới thương, trong vết thương còn tràn ngập màu tím, cùng thanh sắc quang mang. Là đồ sát đại nhân, thuộc hạ mặc dù tự bạo, lại cuối cùng không thể đối nó tạo thành tổn thương gì. Huyết đồ ngưng mắt, sát khí bắn ra, hung quang tùy ý, âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa kia dựa vào không gian của hắn thuộc tính linh thú đánh lén chúng ta. Chúng ta hơn 30 người chí ít có một nửa chết tại trong tay đối phương, liền ngay cả ô thương đều chết tại trong tay của hắn. Cho dù là tại cổ lão thời đại đều chưa từng xuất hiện như thế ác tính sự kiện, chưa từng có người nào dám giết bọn hắn tà sát linh tộc. Chớ nói chi là lớn như thế quy mô đồ sát, càng làm cho hắn chấn nộ là, hắn tại Trần Hàng thế mà cảm nhận được tà sát hoàng tộc khí tức tử vong. Nói cách khác đối phương từng giết qua một cái tà sát hoàng tộc. Thiên Lục hô hấp trì trệ, không nghĩ tới lần này tổn thất cư to lớn như thế, lại có nhiều như vậy tộc loại tử vong. Mà những cái kia, có thể đều là chưa từng có đột phá đến thần cấp phía trên tộc loại, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thật đã chết rồi. Về phần ô thương, giống như bọn họ đều từng đột phá đến thần cấp, bây giờ cũng có được thập giai hậu kỳ kinh khủng chiến lực. Không ngờ, lại rơi đến cùng hắn kết quả giống nhau. Bất quá ô thương không được bao lâu liền có thể chủ sinh, vấn đề cũng không đại. Xin hỏi máu đồ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tướng ở bên ngoài thập giai lũ sâu kiến rút lui trở về a. Để bọn hắn toàn bộ đi tiền tuyến, ngăn trở bước tiến của bọn hắn, sau đó tập trung tất cả tài nguyên trước đem ba người chúng ta khôi phục thực lực đến thập giai hậu kỳ, đến lúc đó ba người chúng ta đồng loạt ra tay, phải tất yếu đem chém giết. Bị Trần Hàng như thế đổ sát, để nguyên bản cũng nhanh miệng cọp gan thỏ mị nước càng thêm suy yếu, thập giai tà linh sư đã còn thừa không nhiều lắm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải đem trải rộng chuyến này địa tinh thập giai tà các linh sư triệu hồi đến, để bọn hắn đi tiền tuyến ngăn cản, là mình đám người tranh thủ thời gian. Thế nhưng, vạn nhất Trần Hàng gần đây lại đến làm sao bây giờ? Thiên Lục lo lắng hỏi. Nếu là lại đem bọn hắn giết một lần, thực lực lại sẽ lui bước một đoạn. Mặc dù bọn hắn không sợ chết, có thể tử vong lúc cảm giác đau đớn lại là chân thật. Cái loại cảm giác này, bọn hắn không muốn kinh lịch. Hắn tới không được, bản tọa mặc dù có thương tích trong người, nhưng cũng không phải ăn chay, hắn cái kia ngân sắc cửu vĩ hồ cũng bị bản tọa đả thương. Huyết đồ lạnh hừ một tiếng. Đại khái đối phương cũng không nghĩ tới, hắn đủng có thuộc tính không gian. Tại đối phương đại sát tứ phương thời điểm, bị hắn đánh lén, bị thương. Cho nên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Mà dù sao Trần Hàng còn có hai cái có thể chém giết thập giai hậu kỳ cường đại linh thú, cho nên nhất định phải đem hội tụ càng nhiều tà linh sư mới được. Nhận được mệnh lệnh, Thiên Lục lập tức bắt đầu xuống dưới chấp hành. Mà một bên khác Liên Thái thành phố, Trần Hàng cao mày, đối phương lại có một cái ủng có thuộc tính không gian tà sát linh tộc, hơn nữa còn có điểm cường đại, cái này thật có chút khó giải quyết. Về phần thụ thương, Trần Hàng sờ lên trong ngực yêu đầu, điểm này thương thế căn bản tính không được cái gì, tính dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Bất quá Trần Hàng cảm thấy lần này mạo hiểm rất đáng được, dựa vào thiên khung thuộc tính không gian len lén lẻn vào, lấy đạo khóa thương thiên đem đối phương khóa lại kéo vào trong tháp, lại để cho yêu cùng kiếm linh hợp lực đánh giết, cơ hồ có thể một kích mất mạng. Nếu không phải gặp được cái kia ủng có thuộc tính không gian ra hỏa, tại thiên khung tiếp cận bị hắn phát giác, nếu không Trần Hàng chuyến này còn có thể giết chết càng nhiều. Từ tình huống trước mắt đến xem, mỹ nước hẳn là có 3 cái không chết tà sát linh tộc, trong đó cái kia ủng có thuộc tính không gian khó giải quyết nhất, cái khác 2 cái căn bản vốn không dùng để ở trong mắt. Trần Hàng sờ lên cái cằm. Thuộc tính không gian, đó là cái phi thường khó giải quyết thuộc tính, tại biết đối phương có cái thuộc tính không gian tà sát linh tộc về sau, Trần Hàng đều có chút nghĩ mà sợ. Hắn đều lo lắng tại mình lúc rời đi đối phương quấn sau đánh lén Liên Thái thành phố, nếu thật là như thế, chỉ sợ nơi này tất cả ngự linh sư đều phải chết. Xem ra sau này hành động muốn kế hoạch một cái, không thể dạng này tùy tiện xuất thủ. Tại thập giai giai đoạn này, chỉ có lấy thuộc tính không gian mới có thể đối kháng thuộc tính không gian. Nhưng là cảm giác thiên khung bắt không được đối phương. Thiên khung hoạch tâm kỹ năng đạo khóa thương thiên kỹ xảo ở chỗ đánh lén, nhưng thuộc tính không gian căn bản vốn không sợ đánh lén, cũng làm cho cái này một kỹ năng đánh mất ưu thế lớn nhất. Mà thiên khung chỉ tất cả có thể chém giết thập giai hậu kỳ, chỗ dựa vào chính là cái này kỹ năng. Cho nên, liền trước mắt mà nói, thiên khung căn bản là không có cách đối kháng ra hỏa kia. Trần Hàng còn có một cái khác thuộc tính không gian linh thú, Hư Thiên Thời Quang Long. Cái này linh thú ủng có thời không song thuộc tính, nhưng nó trước mắt tu vi còn chưa đủ, tự nhiên cũng không có khả năng đối kháng thập giai hậu kỳ. Bất quá, Hư Thiên Thời Quang Long gần nhất lĩnh ngộ kỹ năng thời gian vực, có thể khống chế một phiến khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua, hoặc gia tốc hoặc giảm tốc độ. Chỉ là lấy trước mắt Hư Thiên Thời Quang Long tu vi cao nhất cũng chỉ có thể gia tăng hoặc chậm lại gấp 2 thời gian tốc độ chạy. Cái này một kỹ năng như bức chỗ ở chỗ coi như đối với mình cũng có tác dụng. Nhưng đối tu vi cao hơn hư thiên thời quang long linh thú tới nói, lại không có nổi chút tác dụng nào. Trần Hàng đều đang nghĩ, nếu là lần sau chạy đến tu vi đan, muốn hay không trước cho nó sử dụng, một khi nó tu vi cao, đối với những khác linh thú tu luyện trợ giúp rất lớn. Nhưng khi nào có thể lái được đến tu vi đan, Trần Hàng không biết, cho nên cũng chỉ có thể để linh thú nhóm cố gắng tu luyện. Hiện tại nếu như muốn động thủ, chỉ có đợi đến thiên khung hoặc là hư thiên thời quang long đột phá đến thập giai, không phải đối với cái không gian kia thuộc tính tà sát linh tộc không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 219, tà linh xưa quỷ dị tình huống. Với lại trong đoạn thời gian này mình không thể tùy tiện rời đi nơi này, nhất định phòng bị đối phương. Vạn nhất đối phương muốn tới âm, mình cũng tốt kịp thời xuất thủ. Mỹ quốc trung, ngự linh sư triệt để chiếm cứ Liên Thái thành phố. Mà tà linh sư tại khoảng cách Liên Thái thành phố bên ngoài mấy chục dặm một tòa thành phố dựng lên phòng ngự thành lũy. Thái Thiên Lục ra lệnh về sau, địa tinh nơi nào tà linh sư cơ hồ quay trở về 6-7 phần 10. Trên thực tế bọn hắn còn thừa tà linh sư sát thực cũng không nhiều. Nhất là Trần Hàng đánh lén Mỹ nước đều, giết chết chí ít một nửa tà sát linh tộc về sau, toàn cầu các nơi tà linh sư xuất hiện đại diện tích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hiện tượng. Cao đoan chiến lược càng là tổn thất không thiếu, nhưng cũng có để Trần Hàng lo lắng chỗ. Tà sát linh tộc có thể đem bất kỳ sinh linh như thế, cho dù là tà linh sư cũng không ngoại lệ. Mà dưới loại tình huống này, ngược lại có khả năng sẽ tạo ra được càng rất mạnh hơn người. Không sợ, liền xem như hiện thế, bọn hắn cũng cần không thiếu thời gian mới có thể trồng chất đến tập giai, mà trong khoảng thời gian này chính là ta thành thời gian dài. Trần Hàng rất chờ mong, mình tất cả linh thú tu vi toàn bộ đến thập giai thời điểm sẽ là như thế nào quan cảnh, nhưng lúc kia, chỉ sợ sức một mình liền có thể quét ngang Mỹ nước a. Yêu yêu, Khải Hoàng, Thiên Cung, Kiếm Linh, Côn Bằng, Linh Nhi, Thụ Thần, Chiến Thần, Minh Long, Tiểu Điệp, Long Đế, Huyết Long, coi như tư chất thấp nhất Linh Nhi cũng có quân vương chi tư, tiếp theo chính là Thụ Thần cùng Chiến Thần Đế Hoàng tư chất. Một khi để có thể đột phá linh thú toàn đều đột phá tới thập giai, Trần Hàng cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ngoại trừ Linh Nhi, Thụ Thần cùng Chiến Thần bên ngoài, cái khác thấp nhất đều là thánh cấp tư chất, từng cái đều có được vọt giai mà chiến chi lực. Đến lúc đó, đi theo phía sau một đoàn linh thú, trang diện kia, Trần Hàng ngẫm lại đều kích động. Hắn rất kích động. Mỹ nước tà các linh sư lại cao không hứng nổi đến. Chúng ta bây giờ tụ tập ở chỗ này, thập giai thần linh sư chí ít cũng có mười mấy cái, vì cái gì không trực tiếp hợp lực đem Trần Hàng đánh giết, ngược lại muốn ở chỗ này thủ vững. Coi như hắn Trần Hàng có mạnh đến đâu, cũng không thể có thể đỡ nổi chúng ta nhiều như vậy thập giai cường giả. Có thập giai tà linh sư nổi giận đùng đùng. Bọn hắn Mỹ nước khi nào như thế biệt khuất qua, thế mà bị người đánh đến cửa chính miệng. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta người nơi này đều là trạng thái gì? Ngươi cảm thấy loại trạng thái này có thể cùng đối phương khai chiến? Có tà linh sư đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, không khỏi duỗi lưng một cái, trong miệng áp. Không chỉ là hắn, rất nhiều tà linh sư đều là một cái bộ dáng, đều một bộ cực kỳ mệt mỏi bộ dáng. Nơi này là chiến trường, các ngươi hắn a có thể hay không ban đêm không cần như vậy phong túng? Nếu là làm trễ nải thần kế hoạch, các ngươi muôn lần chết khó thoát tội lỗi. Có người nhìn xem những cái kia đỉnh lấy mắt còn thâm, tinh thần hệ vải suy sụp người quát, coi là bọn giá hỏa này là túng dục quá độ. Thật không có a. Không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất thường xuyên mệnh giá rời, không nhịn được muốn ngủ, thế nhưng là càng ngủ càng khốn. Dê Chu nuốt nuốt huyệt thái dương, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một điểm. Từ khi lúc trước bị ủng có không gian linh thú La Phu lấy chuông lớn cứu sau khi đi, hắn liền trốn đi đến thành thành thật thật tìm kiếm hiến tế phẩm. Thời gian 3 năm quá khứ, hắn lại đem một cái khác linh thú bồi dưỡng đến thập giai sơ kỳ. Gặp cảnh như nhau, Bái Phong cũng gật đầu nói, ta cũng là dạng này, gần nhất thường xuyên nằm mơ, mơ tới một cái màu đen hồ điệp ở trong mơ không ngừng đuổi theo ta chạy. Ngươi cũng gặp phải màu đen hồ điệp? Ta cũng mơ tới. Các ngươi đều mơ tới? Ta coi là liền ta mơ tới nữa nha. Trong lúc nhất thời tất cả ta các linh sư kịch liệt thảo luận bắt đầu. Cái này thực sự quá kỳ quái. Phần lớn người đều trúng chiêu. Đến bọn hắn cái này tu vi đã sẽ rất ít đi ngủ, bây giờ lại rất lớn một bộ phận người đều xuất hiện loại tình huống này. Liền ngay cả mấy cái người mặc đại tế ti phục sức lão giả đều có chút hề bại suy sụp dáng vẻ. Có phải hay không là một loại nào đó tinh thần hệ linh thú lặng yên không một tiếng động ở giữa đối với chúng ta động tay chân? Có đại tế ti hoài nghi nói. Không có khả năng. Lợi hại hơn nữa, tinh thần hệ linh thú cũng không có khả năng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng đến chúng ta nhiều người như vậy. Nếu như là một hai người thì cũng thôi đi, có thể đây là rất nhiều người, coi như thập giai tinh thần hệ linh thú cũng không thể nào làm được. Nếu như không phải nguyên nhân này, bọn hắn đã sớm khởi xướng tiến công, cũng không trở thành một mực hao tổn. Làm lại tế ti, mỗi người bọn họ đều chí ít có được hai cái trở lên thập giai linh thú, chiến lược so với bình thường tà linh sư cường đại hơn nhiều. Có nhiều người như vậy coi như lấy bom thịt người hình thức nói thế nào cũng có thể giết chết Trần Hàng. Có thể cái trạng thái này thật không thích hợp trên chiến trường. Dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là Trần Hàng loại kia kinh khủng tồn tại, hơi không cẩn thận liền có chết khả năng. Các ngươi đều là từ trường nào thì bắt đầu xuất hiện loại tình huống này? Có đại tế ti hỏi hướng đám người. Ta từ quốc gia khác trở về lúc còn rất tốt, vừa đến nơi đây ngày thứ hai liền xuất hiện loại tình huống này. Ta cũng là. Ngay từ đầu chỉ là có chút mệt ra rời, nhưng không nghiêm trọng, ta còn tưởng rằng là mình nghỉ ngơi không đủ dẫn đến, có thể theo thời gian chuyển rời, loại tình huống này càng phát ra nghiêm trọng, thậm chí đều nhanh đến gọi đều kêu không tỉnh trình độ. Cuối cùng đám người một phen thảo luận biết được, vấn đề liền xuất hiện tại trong tòa thành này. Cái này có thể là ngự linh sư bên kia thủ đoạn, thậm chí là Trần Hàng thủ đoạn cũng có nói, dù sao nam nhân kia không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, không cho phép đi ngủ, nhất định phải tra rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. nhất là không có chúng chiêu người, nhất định phải cẩn thận lưu ý đến cùng là thứ quỷ gì tạo thành loại tình huống này. Nói xong cái kia đại tế ti mình cũng nhịn không được duỗi lưng một cái.
Vâng.
Tà linh sư một phương bầu không khí trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, việc này như xử lý không tốt, thừa dịp lấy bọn hắn ngủ, bị Trần Hàng giết tới đây, đến lúc đó không biết sẽ chết nhiều ít người. Giờ khắc này bắt đầu, tất cả tà các linh sư đều mở to hai mắt nhìn quan sát tứ phương, bọn hắn cũng không tin có người có thể tránh bọn hắn nhiều người như vậy ánh mắt cùng tinh thần cảm giác. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, cuối cùng vẫn là có người gánh không được ngủ thiết đi, một cái hồ điệp xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trong động. Ban đêm, yên lặng như tờ. Nhưng mỹ nước nơi này bởi vì tà sát khí bao phủ không trùng, cho tới không gặp được nhật nguyện tinh thần. Mà giờ khắc này, tà linh sư chỗ thành thành phố trên bầu trời, hư không xuất hiện rất nhỏ ba động, từng cái có lớn chừng bàn tay màu đen nhánh hồ điệp từ trong hư không xuất hiện, cùng đêm tối hòa làm một thể. Đã thấy nó một đôi cánh bướm hơi chấn động một chút, hàng ngàn hàng vạn con mắt thường không thể gặp, tinh thần không thể tra màu đen cỡ nhỏ hồ điệp đột nhiên từ nó cánh bướm chi bên trong bay ra. Những này màu đen hồ điệp rất nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt hắc quang, như trong đêm tối hắc tinh linh đồng dạng từ cao không rơi xuống, bay vào rất nhiều tà linh sư bên cạnh, lặng yên không một tiếng động ở giữa chui vào bọn hắn mi tâm. Mà những này tà linh sư lại đều không phát ra gì, chỉ là mắt trợn tròn cảnh giác bốn phía. Chương 220, tà linh sư đối sách. Làm những này màu đen nhỏ hồ điệp lặng yên không một tiếng động ở giữa chui vào tà linh sư trong đầu về sau, bộ phận tà linh sư bắt đầu trở nên buồn ngủ. Về phần những này nhỏ hồ điệp cũng không phải hắn vật, mà là tiểu điệp một loại. Vô luận là ngự linh sư, dị linh sư vẫn là dị linh sư theo tu vi tăng cường, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ không giống người bình thường như thế quy luật, thậm chí có đôi khi 10 ngày nửa tháng thậm chí càng lâu không cần đi ngủ đều có thể. Mà dưới loại tình huống này, tiểu điệp kỹ năng ngộng loại liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngộng loại có thể để người ta cưỡng ép tiến vào trạng thái ngủ, mà dưới loại trạng thái này, tiểu điệp liền có thể thi triển nó kỹ năng ăn ngộng, nuốt người khác ngộng cảnh nhanh chóng tăng cường cá nhân thực lực. Với lại, bởi vì ngộng loại kỹ năng này cũng không phải là thực hiện ở trên tinh thần, mà là tiến vào đối phương cái kia hư vô mờ mịt trong ngộng cảnh, cho nên liền xem như những cái kia cửu giai, thập giai tà linh sư cũng cảm giác không đến nó tồn tại. Trên thực tế, đối với ngộng cảnh, cho dù là tiểu điệp ngự linh sư Trần Hàng đều hoàn toàn không làm rõ được, cũng nói không rõ ràng. Thế giới của giấc mơ phải chăng cùng cái này thế giới chân thật ở vào cùng một vĩ độ, hắn cũng không biết. Trần Hàng chỉ biết là, liền trước mắt lấy tiểu điệp thất giai hậu kỳ tu vi tới nói, gặp được những cái kia cửu giai, thập giai tà linh sư nó cần nhiều phóng thích mấy lần một loại. Mà đối với chín giới bậc, trên cơ bản phóng thích một lần mộng loại liền có thể để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say, lâm vào trong mộng cảnh. Với lại, theo tu vi càng cao, trong mộng cảnh chỗ năng lượng ẩn chứa cũng lại càng lớn. Từ hai điểm này đến xem, mộng cảnh cùng cá nhân thực lực tựa hồ lại có chút quan hệ. Về phần đến tột cùng phải chăng có quan hệ, có lẽ chỉ có tiểu điệp mình rõ ràng. Gieo xuống mộng loại về sau, chỉ cần chờ đợi những cái kia tà linh sư ngủ, tiểu điệp liền có thể nuốt bọn hắn mộng chi lực. Nó liền như thế lơ lửng giữa bầu trời đêm đen kịt, nuốt chửng tất cả nhập mộng người mộng cảnh lực lượng. Ngay kế tiếp, tất cả tà linh sư quá sợ hãi, lại có thật nhiều người trúng chiêu. Thế nào? Các ngươi có hay không phát giác được cái gì? Có đại tế ti gấp vội mở miệng hỏi thăm. Những người khác đều là lắc đầu, phản mà nhìn phía mấy vị đại tế ti. Ai, bản tế tự tối hôm qua. Ngủ thiết đi. Xem ra việc này nhất định hướng thần hợp thành báo lên, nếu không có thể sẽ có đại họa. Đại tế ti đang nói. Cách đó không xa liền có bát giai tà linh sư một đầu cắm đến trên mặt đất, nằm ngáy ho ho bắt đầu. Một màn này làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Đại tế ti chính là thần phía dưới địa vị cao nhất người, ai dám ngay ở đại tế ti mặt đi ngủ. Như thế chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là đối phương thật nhịn không được. Cái này nếu là trên chiến trường ngủ thiết đi thì còn đến đâu. Lần này nguy cơ đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, đây cũng không phải là đơn giản mệt rã rời vấn đề, mà là đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người an nguy. Lập tức đem việc này hồi báo cho thần, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Liên thái thành phố, thiên khung sớm đã mang theo tiểu điệp trở về, tại nuốt chừng đủ nhiều năng lượng về sau, tiểu điệp muốn đột phá bát giai. Dựa vào ăn mộng cái này một kỹ năng, tiểu điệp tốc độ tu luyện có thể nói cực nhanh. Ngày bình thường tại Trần Hàng linh giới bên trong tu luyện, ban đêm tiến về tà linh sư địa bàn nuốt đối phương mộng cảnh năng lượng. Tà các linh sư rất mau đem tình huống nơi này báo cáo cho thần, kết quả lấy được trả lời chắc chắn là vô luận như thế nào đều phải chết thủ nơi đó, kiên trì đến thực lực bọn hắn khôi phục mới thôi. Cái này nếu không phải thờ phụng của bọn họ thần, đoán chừng một đám tà linh sư đã sớm chửi mẹ. Cái kia tiểu tử thủ, thực sự quá buồn ngủ liền tiến vào linh giới bên trong nghỉ ngơi a. Đại tế ti bất đắc dĩ nói ra. Kết quả không nghĩ, những cái kia tại linh giới bên trong nghỉ ngơi người thế mà khôi phục lại. Ha ha ha. Thì ra là thế a. Loại kia quỷ dị năng lượng không cách nào xâm lấn tiến linh giới bên trong sao? Cái này thật đúng là có tâm sen hoa không ra, vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Lập tức làm cho tất cả mọi người tiến vào chúng ta linh giới bên trong nghỉ ngơi, đợi đến tất cả mọi người khôi phục bình thường, lập tức thẳng hướng Liên Thái thành phố, xé nát Trần Hàng. Mấy cái đại tế ti sau khi thương lượng làm ra quyết định, chỉ cần để bọn hắn tất cả mọi người chậm một hơi, chính là Trần Hàng tử kỳ. Tà các linh sư phát ra kích động gào thét, bọn hắn rốt cuộc tìm được khắc chế loại kia quỷ dị năng lượng phương pháp. Đây cũng là biểu thị Trần Hàng tử kỳ đến rồi. Mười mấy cái thập giai tà linh sư, cho dù một người thả một cái kỹ năng, cũng có thể đem Trần Hàng bao phủ. Từ bảy cái đại tế ti dẫn đầu, đem mặt khác tà linh sư toàn bộ tiến vào bảy cái đại tế ti linh giới bên trong. Ban đêm, Trần Hàng đứng tại Liên Thái thành phố trên tường thành, nhìn qua tà linh sư chỗ phương hướng, sờ lên cằm. Thiên khung lơ lửng tại hắn bên người, tiểu điệp ghé vào Trần Hàng trên đầu, cơ hồ cùng hắn cái kia một đầu đen nhánh tóc ngắn hòa làm một thể. Tà linh sư bên kia không ai. Cô. Tiểu điệp trong miệng phát ra âm thanh. còn chỉ còn lại mấy cái tà linh sư. Trần Hàng cảm giác kỳ quái, những này tà linh sư lại tại đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân? Đi, thiên khung, chúng ta đi xem một chút. Suy tư phía dưới, Trần Hàng tiến vào thiên khung trong cơ thể, cái sau trong nháy mắt ẩn nấp vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chốc lát ở giữa, nó liền xuất hiện ở tà linh sư chỗ thành trên chợ phương, kết quả thật đúng là phát hiện cả tòa thành thành phố giống tuyết. Thiên khung tới gần, tiến vào trong thành, đi vào mấy cái đại tế ti cách đó không xa. Cái kia bảy cái lão gia hỏa đang ngồi ở trong một cái phòng dựa lưng vào nhau, làm thành một vòng tròn. Bọn chuột nhắt phương nào trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Đột nhiên một lão giả chợt quát một tiếng, hai mắt tách ra đen kịt tà sát khí, nhìn qua trong hư không. Lão nhân này tính cảnh giác vẫn rất cao. Trần Hàng khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Dù sao bọn hắn lại không phá nổi hư không, có thể lại mình gì? Ha ha, chắc hẳn là Trần Đế đích thân tới đi. Đã như vậy gì không hiện thân gặp mặt. Trong đó có người cười lạnh một tiếng. Dám âm thầm nhìn trộm bọn hắn, cũng chỉ có ngự linh sư bên trong Trần Đế, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Không có can đảm sao? Nguyên lai uy danh hiển hách Trần Đế cũng không gì hơn cái này a. Đại tế ti nhóm chào phùng lấy, khóe miệng hiện ra ý cười. Riêng phần mình linh thú lại đều đã gọi ra. Khá lắm, thế mà đều có được hai cái thập giai hậu kỳ tà linh thú. Trần Hàng đôi mắt nhắm lại. Đây vẫn chỉ là bày ra, những cái kia không có bày ra lại có bao nhiêu thiếu. Không hổ là đại tế ti a. Thần phía dưới địa vị cao nhất người. Bất quá Trần Hàng cũng không có hiện thân, mà là rời khỏi nơi này. Loại kia âm thầm rình coi cảm giác biến mất về sau, bảy đại tế ti thấp giọng thảo luận bắt đầu. Xem ra loại kia quỷ dị thủ đoạn thật đúng là Trần Hàng động tay chân, hiện tại hắn hẳn là đã nhận ra tình huống không đúng, cố ý tới xem xét. Bất quá hắn hiện tại lại có thể thế nào? Có chúng ta bảy người tọa trấn ở đây, hắn mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám xuất hiện. Lần trước, đối phương bất quá là dựa vào thủ đoạn đánh lén mới tại nước phục rơi thần thành đại sát tứ phương, lần này cũng không có cơ hội tốt như vậy. Không đợi, chờ chúng ta trạng thái tinh thần khôi phục sung mãn, liền là tử vong của hắn kỳ hạn, cũng là toàn bộ thiên diệu cổ quốc diệt vong thời điểm. Không sai, càng khôn chưa định người ta đều là hắc mã, thiên diệu cổ quốc diệt quốc kỳ hạn sắp tới. Chương 221, kém chút bị đoạn diệt. Bên trong hư không, Trần Hàng ngồi tại thiên khung trong cơ thể, hướng phụ cận vài tòa thành thành phố tìm kiếm, kết quả không có chút nào thu hoạch. Không có. Nhiều như vậy tà linh sư đều đi đâu? Trần Hàng sờ lên cái cằm. Nhiều như vậy tà linh sư không có khả năng lặng yên không một tiếng động ở giữa rút lui, chẳng lẽ bọn hắn muốn đối ngự linh sư tiến hành vây quét? Sẽ không bị mấy cái kia đại tế ti thu vào linh giới đi. Trần Hàng tự nói. Sau đó càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Ngự linh sư một phương cũng tại bốn phía ẩn tàng có người, nếu như bọn hắn rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ bị phát hiện mới đúng. Hắc hắc. Bất kể có phải hay không là bị các ngươi thu vào linh giới bên trong, hôm nay ít nhất phải để cho các ngươi chết một nửa. Trần Hàng cười lạnh một tiếng. Với lại hắn tuyệt đối loại này suy đoán có khả năng nhất phát sinh. Gian phòng bên trong, bảy cái đại tế ti tựa lưng vào nhau ngồi xếp bằng thành vòng, cảnh giác bốn phía. Trong bọn họ có người bị gieo xuống ngọc loại, mà có người còn không có. Mà lúc này, những cái kia bị gieo xuống ngọc loại người đều là một bộ buồn ngủ bộ dáng, mí mắt cũng nhịn không được muốn khép lại. Đột nhiên, có thanh tỉnh đại tế ti mí mắt chực nhảy, một loại chẳng lành cảm giác tự nhiên sinh ra. Mọi người cẩn thận, sợ gặp nguy hiểm. Có người hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đứng lên, gọi ra linh thú, làm ra phòng bị chi thế. Mà liên tại cái này một cái chớp mắt, trong hư không một cơn chấn động, một tòa tầng 9 bảo tháp đột ngột xuất hiện. Sau đó, một đạo thân phụ ngân sắc thủy tinh áo giáp cựu vĩ hồ xuất hiện tại hắn nhóm chỗ trong phòng. Tại miệng của hắn trước, lơ lửng 6 viên nhan sắc khác nhau năng lượng quang cầu, kinh khủng đến để cho người ta toàn thân như nhũn ra, dọa người khí tức từ 6 viên năng lượng quang cầu bên trong khuyết tán mà ra. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt để những cái kia buồn ngủ đại tế ti nhóm hoảng sợ biến sắc. Trần Hàng, bất quá, bọn hắn phản ứng cực nhanh. Quanh thân bộc phát ra ngập trời tà sát khí, đồng thời bắt đầu gọi ra linh thú. Bất quá lúc này 6 đạo quang cầu trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hóa thành 6 đạo ánh sáng kích bắn về phía 7 cái đại tế ti. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Mênh mông năng lượng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, bay thẳng thương khung. Hào quang chói sáng ở trong trời đêm nở rộ. Cho dù bên ngoài mấy chục dặm liên thái thành phố đều nhìn rõ ràng. Ngay sau đó, đại địa truyền đến rung động dữ dội cảm giác, như là phát sinh chấn động dạng. Dương Lạc đám người trong nháy mắt bị kinh động. Cái này, đây là Trần Đế một mình giết tiến vào Tà Linh sư trận doanh. Tất cả mọi người lập tức theo chúng ta xuất phát, tiến về chém giết Tà Linh sư. Mấy ngày nay Tà Linh sư rất quỷ dị, xuất chiến nhân số ít đến thương cảm, cũng không biết bọn hắn đang bày ra âm mưu gì. Chỉ là, chính khi bọn hắn bay ra khỏi thành tường lúc, Trần Hàng cũng đã xuất hiện ở bọn hắn nơi này. Mọi người về tới trước đi, tạm thời không cần đi. Trần Hàng mỉm cười. Yêu yêu một chiêu này, lục đạo luân hồi chân ngọc đủ mấy cái kia đại tế ti uống một bầu. Cũng không biết có thể có mấy người sống sót. Cái kia trạng thái dưới yêu yêu không chỉ có Khải Hoàng phụ thân, càng có Trần Hàng kim sắc tăng thêm thiên phú cùng linh thuật luân hồi quyết gia trì. Trần Hàng dám vô ngực cam đoan, thần cấp phía dưới tuyệt đối không ai cản nổi được một cái kia. Trần Đế, chuyện gì xảy ra? Dương Lạc đứng tại màu tím giao long trên đầu hỏi. Ta linh thú dò xét đến gần nhất Tà Linh sư trạng thái khác thường, cho nên ta qua đi nhìn. Không sao, mọi người trở về đi, làm tốt riêng phần mình phòng thủ làm việc liền tốt. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, làm tốt bị Tà Linh sư phản công chiến đấu chuẩn bị. Vâng. A. Trần Hàng, tiểu nhân hèn hạ, thế mà âm thầm đánh lén, ngươi làm bậy Đế một chữ này. Một cái máu me khắp người đại tế ti thân thể lảo đảo, đối liên thái thành phố phương hướng tức giận mắng to. Năm cái, trọn vẹn năm cái đại tế ti chết tại mới một kích kia phía dưới. Nhưng là theo lấy bọn hắn tử vong, bọn hắn linh giới bên trong tất cả mọi người đều bỏ mạng. Đó là nhiều ít người a? Trọn vẹn hơn triệu a. Đê giai thần linh sư hắn không thèm để ý. Có thể những cái kia thập giai thần linh sư mới là mấu chốt, nguyên bản định chờ bọn hắn trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục bình thường, nâng tất cả lực lượng nhất cử cầm xuống đối phương, nhưng bây giờ, chỉ còn hai cái đại tế ti sống tiếp được, mà hai người bọn họ linh giới bên trong thập giai thần linh sư cũng chỉ có 10 cái không đến. Thế thì còn đánh như thế nào? Có thể hay không phòng thủ được Trần Hàng đều là cái vấn đề. Lần này triệt để xong. Một cái khác sống sót đại tế ti đột nhiên phun ra một ngụm tối dòng máu màu đen, phu phu một tiếng có quắc ngồi dưới đất. Vốn cho là sách lược vẹn toàn lại cơ hồ đem mình triệt để chôn vùi. Hiện tại lại như thế nào có thể vì sau lưng thần kéo dài thời gian đâu? Nhưng là Trần Hàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, không phải hắn không nghĩ, mà là tạm thời không thể làm như vậy. Hắn lo lắng đem cái kia ủng có không gian năng lực tà sát linh tộc bước đi ra, vậy bọn hắn bên này thật liền là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vạn nhất đối phương xuyên qua hư không, chạy đến thiên diệu cổ quốc vậy coi như thật phiền toái. Hắn cần thời gian khôi phục thương thế, mà ta cũng cần thời gian tu luyện. Hiện tại liền nhìn là đối phương trước khôi phục vẫn là thiên khung trước đột phá thập giai. Hiện tại tựa hồ đến tranh đoạt thời gian thời điểm. Như vậy tiếp xuống liền toàn lực trợ giúp thiên khung đột phá a. Có yêu yêu đột phá phía trước, Trần Hàng cũng tích lũy đến đột phá thập giai kinh nghiệm. Nói cho cùng vẫn là pháp tắc. Chỉ có đem pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, tự nhiên có thể câu thông cũng điều động linh giới lực lượng pháp tắc. Tâm niệm vừa động, linh giới bên trong hư không, từng đạo màu đen nhánh pháp tắc xiển xích hiện ra, bao khỏa tại thiên khung thân thể bên ngoài. Đây là phong ấn thuộc tính pháp tắc xiển xích, có thể tăng tốc thiên khung đối phong ấn pháp tắc cảm ngộ. Phế vật, một đám rác rưởi. Huyết Đồ sắc mặt lạnh lẽo, khí chửi ầm lên. Nếu không phải xem ở bọn hắn còn có chút dùng, đã sớm một bàn tay đem bọn hắn chụp chết. Những cái kia sâu kiến thế mà trong nháy mắt cơ hồ khiến Trần Đế đoàn diệt. Thế mà để nhiều người như vậy tiến vào linh giới bên trong, bọn hắn ngay cả chiến trường cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết sao. Trên chiến trường, tuyệt không thể tùy ý khiến người khác tiến vào mình linh giới bên trong, cái kia rất dễ dàng gây nên đoàn diệt. Máu Đồ đại nhân bất giận, cần gì phải là cái này một bầy kiến hôi mà sinh khí đâu? Trước mắt hẳn là để bọn hắn tự thủ làm chủ, cho chúng ta tranh thủ thời gian, phản công sự tình vẫn phải từ chúng ta xuất thủ mới được. Cái kia đám kiến có không đáng tin cậy. Thiên Lục đề nghị. Không sai, liền để bọn hắn trước trông coi đi, để những cái kia còn phân bố trên mặt đất tinh các nơi khác lũ sâu kiến nhanh chóng vì bọn ta tìm kiếm có thể khôi phục năng lượng, chờ chúng ta hoàn toàn khôi phục lại thập giai hậu kỳ, chính là thiên diệu cổ quốc hủy diệt thời điểm. Một bên Ô Thương mở miệng nói, hắn đồng dạng bị Trần Hàng giết chết, nhưng lại sinh ra, chỉ là tu vi cũng đổ thối lui đến cửu giai. Huyết Đồ nhẹ gật đầu. Trần Hàng giết bọn hắn nhiều như vậy đồng tộc, thu này nhất định từ bọn hắn tự tay báo, nhất định đem thịt nát xương tan, thiên đao vạn quả, để nó sống không bằng chết mới có thể an ủi những cái kia tộc nhân trên trời có linh thiêng. Vậy liền theo ý của các ngươi truyền đạt đi xuống đi. Để cái kia đám kiến cỏ hảo hảo trông coi, phàm là dám để cho bất kỳ một cái nào ngự linh sư quấy rầy đến chúng ta, liền để bọn hắn chuẩn bị tiếp nhận lửa giận a. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Huyết Đồ đem còn lại 10 cái tà sát linh tộc tụ tập chung một chỗ. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 222, mỹ nước tất diệt, tà linh sư hẳn phải chết. Dù sao Trần Hàng cũng có thuộc tính không gian. Nếu như lại giống lần trước như thế đến cái đánh lén, cái kia làm không tốt cuối cùng còn sống cũng chỉ bọn hắn ba cái đã từng đạt tới qua thần cấp tà sát linh tộc. Cho nên Huyết Đồ đem tất cả tộc loại tụ tập đến bên cạnh mình. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh tà các linh sư rất an phận, cũng không dám lại tùy tiện xuất kích. Mà các nơi trên thế giới vẫn như cũ có tà linh sư trở về, vì bọn họ tổn thất chiến lược bổ sung máu mới. Chỉ là phần lớn đều là bát giai, cửu giai, thập giai đã rất ít đi. Đương nhiên, tình trạng của bọn họ vẫn là không hề tốt đẹp gì, có chút mệnh ra rời, chỉ là không có lấy trước như vậy nghiêm trọng. Mà ở trong đó lại lấy thập giai tà linh sư nghiêm trọng nhất, tựa hồ bọn hắn bị nhầm vào, thường xuyên mở mắt không ra. Mà giờ khắc này, Trần Hàng cũng đã lặng yên đi tới phương Bắc hiện trường. Hắn nhận được tin tức, chiến trường phương Bắc tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Nghe nói còn có thập giai tà linh sư tham dự trong đó. Bọn hắn tựa hồ muốn từ phương Bắc mở ra một cái thông đạo, tiến vào thiên diệu cổ quốc, dẫn đến phương Bắc lại có một cái tỉnh luân hãm. Hai thế giới trung kỳ dị linh sư, hai cái hậu kỳ tà linh sư sao? Trần Hàng đã cùng cổ hoàng gặp mặt. Dựa vào thiên khung xuyên qua hư không chi lực, rất nhanh liền đã tới nơi này. Đúng, lần trước ta cùng hai cái dị linh sư lúc giao thủ, hai cái tà linh sư đột nhiên giết đi ra, nếu không phải ta chạy nhanh, sợ là đã mất mạng. Cổ hoàng hổ thẹn nói ra. Hắn cũng không phải Trần Hàng, có biến thái như vậy chiến lực, lấy một địch hai đã là cực hạn, lại thêm vào tà linh sư hắn căn bản không ngăn cản được. Trần Hàng sờ lên cái cằm, lạnh giọng nói ra, xem ra tà linh sư mũi nhọn chiến lực vẫn là không thiếu a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đều trở lại Mỹ nước đâu. Bất quá đã bọn hắn xuất hiện, vậy liền đều giết a. Hiện tại động thủ sao? Liền hiện tại a. Ta lo lắng những cái kia tà linh sư sẽ đem thành phố tất cả mọi người hiến tế. Dị linh sư sẽ không đối với người bình thường động thủ, nhưng tà linh sư là một đám giết người không chớp mắt ma đầu, huyết tinh đến cực điểm. Thương lượng xong về sau, cổ hoàng lập tức ra lệnh, mà hắn cùng Trần Hàng đã lặng yên không một tiếng động ở giữa tìm tòi đến hai cái tà linh sư đóng quân trong thành thị. Ha ha ha. Thiên diệu cổ quốc nữ nhân liền là non a, tư vị kia so chúng ta mỹ nước nữ nhân tốt hơn không thiếu. Sắc thực a, làn da tinh tế tỉ mỉ, mọng nước chất lớp, sắc thực không phải chúng ta mỹ nước những nữ nhân kia có thể so sánh với. Trần Hàng hai người đứng tại thiên khung trong cơ thể, từ bên trong hư không xuyên qua mà đến, vừa tìm được hai cái thập giai hậu kỳ tà linh sư thân ảnh, liền nghe được bọn hắn khỏe miệng mang theo cười dâm đãng, không chút kiêng kỵ trò chuyện với nhau. Ha ha ha, ngươi là không thấy được, nhất là ta chơi mấy cái kia, 14-15 tuổi niên kỷ có thể thật sự là để cho người ta lưu luyến quên vậy à? Ngươi còn tốt cái này miệng, các nàng chịu được? Đương nhiên không chịu nổi, kêu gọi là một cái tê tâm liệt phế, tiết hầu đều câm, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng ta liền ưa thích nghe các nàng gào thảm cảm giác. Thanh âm kia mỹ diệu à, so đem các nàng sống sờ sờ hiến tế lúc thanh âm đều tươi đẹp hơn. Nghe ngươi nói như vậy, lần sau ta cũng phải thử một chút mới được.
A,
thứ gì? Chính trò chuyện với nhau thật vui, hai người đột nhiên kêu thảm một tiếng. Mấy đạo màu đỏ sẫm xiềng xích từ trong hư không không hiểu xuất hiện, trong nháy mắt quấn quanh trên người bọn hắn. Sau đó một tòa tầng 9 tháp cao xuất hiện, vào đầu chụp xuống, đem hai người bao phủ, thu nhập thể nội. Thiên cung trong cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, nghe người tê cả da đầu. Trần Hàng cùng Cổ Hoàng hai người đứng ở một bên, trơ mắt nhìn lấy thiên khung đem hai cái thập giai tà linh sư từng bước một luyện hóa thành năng lượng đan, trên mặt lại không chút biểu tình. Đây là thiên diệu cổ quốc bi ai, cũng là nước yếu bi ai. Cổ Hoàng thở dài một tiếng. Hắn trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, đối với loại chuyện này hắn đương nhiên biết, nhưng lại không thể làm gì. Mỹ nước tất diệt, tà linh sư hẳn phải chết. Trần Hàng nói ra để Cổ Hoàng run lên trong lòng. Hắn vẫn muốn chỉ là ngăn cản đối phương xâm lấn, mà Trần Hàng suy nghĩ lại là diệt đi mỹ nước, diệt tận tà linh sư. Cái này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng a. Sẽ không quá lâu. Hiện tại liền chờ thiên khung đột phá thập giai, hắn triệt để không sợ cái kia không gian năng lực tà sát linh tộc. Đến lúc đó, chính là mỹ nước hủy diệt thời điểm. Với lại, hắn đối những cái được gọi là bất tử bất diệt cũng rất tò mò, muốn xem bọn hắn là có hay không có năng lực này. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần đình chỉ, tại chỗ lưu lại hai viên tinh thuần không chứa một tia tạp chất năng lượng đan. Trần Hàng đem đưa cho Cổ Hoàng, chính hắn cũng không thiếu thiếu loại vật này. Đây là cái gì? Có tác dụng gì? Cho linh thú sử dụng ngươi sẽ biết. Hai người tại trong thành đi lòng vòng, nơi này cũng có không thiếu đê giai tà linh sư tồn tại. Bất quá lúc này cái khác ngự linh sư nhóm đã giết tới đây, Trần Hàng hai người liền không dùng ra tay. Chúng ta lại đi chiếu cố hai cái dị linh sư. Trần Hàng nói xong, để thiên khung xuyên qua hướng một tòa khác thành phố. Cổ Hoàng tay cầm hai cái năng lượng đan, cảm thán một tiếng, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước a. Để hắn thúc thủ vô sách, không có chút nào ngăn cản chi lực thập giai hậu kỳ tà linh sư, liền đơn giản như vậy bị Trần Hàng giết chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản liền không thể tin được. Khó trách Trần Hàng có thể một đường quét ngang, đánh lui tà linh sư, thậm chí xâm lấn đến đối phương lãnh thổ. Cái này chiến lực, cường đại đáng sợ. Tiền bối không cần tự coi nhẹ mình, nếu như không có ngươi cùng Diệp Hoàng trấn thủ thiên diệu cổ quốc nhiều năm như vậy, chỉ sợ toàn bộ quốc thổ đã sớm luân hãm, lại từ đâu tới chúng ta. Đúng tiền bối, vãn bối có nỗi nghi hoặc. Không cần khách khí như thế, phàm là ta biết, hỏi gì năm đấy. Căn cứ mỹ nước thực lực đến xem, bọn hắn hẳn là sớm đã có quét ngang thiên diệu cổ quốc thực lực, vì sao thẳng đến nhất những năm gần đây mới động thủ, với lại cũng không duy nhất một lần công hãm, ngược lại là làm gì chắc đó, có loại từng bước ép sát tư thái. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mỹ nước tuyệt đối có thực lực này, hơn nữa còn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như bọn hắn nhất cổ tác khí cầm xuống thiên diệu cổ quốc, công hám thiên sông thành phố, làm sao có mình cơ hội vùng lên. Ngươi nói không sai, bọn hắn đúng là tại đối với chúng ta từng bước ép sát, vì chính là để cho chúng ta thiên diệu cổ quốc sinh ra càng nhiều cường giả. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là vì hiến tế sau thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Cổ Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Đây là hắn cùng Bái Phong tại một lần trong lúc giao thủ từ đối phương trong miệng biết nghe được tin tức. Các ngươi tu luyện càng nhanh, đản sinh cường giả càng nhiều, chúng ta liền càng cao hứng. Đây là Bái Phong nguyên thoại. Dù sao tới nói, người bình thường năng lượng ẩn chứa quá ít, ngự linh sư mới là để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành năng lượng cốt lõi. Một khắc này, Cổ Hoàng tâm đều lạnh một nửa, đối phương là đem bọn hắn quyển dưỡng đứng dậy a. Các loại vô béo lại một lần nữa tính thu hoạch. Sở dĩ từng bước ép sát, chính là vì để thiên diệu cổ quốc càng nhanh bồi dưỡng được cường giả. Ha 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 ha. Cổ Hoàng đột nhiên cười to bắt đầu, dàn mua che kín nếp vốn gương mặt lại lộ ra thiếu dung.